Chỉ thấy Bạch Vũ đột nhiên thân thủ nhập đàng, hình như lục lọi cái gì, không bao lâu, Vũ ca dĩ nhiên từ hạ bộ móc ra bốn cây quanh co khúc hữu màu đen chiếc đông, ân. Nói vậy các vị xem quan đã đoán ra đó là vật gì đi. Lập tức, Bạch Vũ bỏ đi giày, ở chân của hắn đầu ngón tay lên ngạnh xinh xinh đích kéo xuống bốn miếng nhỏ ra, đón, Bạch Vũ lại dùng huyết ẩm thần kiếm gọt xuống bốn miếng nhỏ móng tay, sau đó thằng nhãi này lại tùy ý trên mặt đất cầm lên một nhỏ phùng bùn đất, đem cái này một loạt làm người ta buồn nôn gì đó phân biệt trộn kết hợp, cuối cùng Vũ ca dùng hắn quý báo nước bọt vi dẫn, đem vài thứ kia tạo thành bốn nhỏ viên màu đen bi đất con. Bạch Dũng, cho bốn người bọn họ một người ăn một viên. Nói, Bạch Vũ liền đem bốn nhỏ viên màu đen bi đất con đưa cho Bạch Dũng, mà Bạch Dũng tay lại là có chút run rẩy kết quả lại đây, trên mặt ánh mắt phức tạp rất, dường như muốn nói ra. Không có biện pháp, nếu đổi lại là ai tiếp nhận thứ này, hầu như đều có một loại đẻ không chế trụ được muốn nôn xung động. Phảng phất muốn phải nhanh một chút thoát khỏi bốn viên thuốc giống nhau, Bạch Dũng gió vậy liên tục run lên mọi nơi cánh tay, liền thấy bốn khỏa bùn đen viên thuốc nhanh như điện chớp bay vào Phong Ý Chi bọn bốn người trong miệng. Lúc này, Phong Ý Chi bốn người trên mặt nhất tề biến sắc, ra vẻ cái này bốn người muốn văng. Bất quá, Bạch Vũ lời kế tiếp cũng nhượng bốn người bọn họ muốn nói, không phun ra được. Thuốc này nhỉ, là cực cầm đan, công năng rất đơn giản, chính là từ từ rơi xuống các ngươi việc năng lực, sau nửa canh giờ, bốn người các ngươi đời này liền nhất định. Không dơ, nếu như không có lao tử thuốc tới cứu trì, đời này các ngươi cũng chỉ có đương thái giám mệnh, còn có 10 ngày sau, mấy người các ngươi người nếu như không ăn được lao tử giải dược, vậy các ngươi sẽ ra sinh sàng, đỉnh đầu dòng mủ. Nhưng mà yên tâm, các ngươi tối đa cũng chính là sinh hoạt tại độc dược tàn phá trong mà thôi, yên tâm, các ngươi sẽ không chết, chỉ biết sống không bằng chết mà thôi. Chương 72, Thiên công phần mộ. Cái gì? Nguyên lai Bạch Vũ vừa mới chế ra ác tâm dược hoàn, vẫn còn có loại này công hiệu. Thiệt hay giả a? Viên thuốc này nếu quả như thật có âm độc như vậy công hiệu, vậy cũng quá độc các điểm đi. Quả thực đó là sống thái giám chuẩn bị thuốc tốt, hoàn toàn miễn trừ thiến thống khổ, quả nhiên là bọn thái giám giáo lý phúc âm, còn ra sinh sang, đỉnh đầu dòng mủ, quả nhiên là sống không bằng chết. Nhưng này thuốc thực sự có như thế tàn nhẫn công hiệu? Đáp án tự nhiên là khẳng định. Bởi vì, này thuốc không có thể như vậy xuất từ Bạch Vũ tay, mà là độc thủ dược vương, Tiêu Tuyệt độc môn bí phương. Đối với Tiêu Tuyệt dùng nước thuốc bình, các vị xem quan không cần hoài nghi, Tiêu Tuyệt xuất phẩm đang ăn dược, công hiệu quả chỉ có không nghĩ tới, không có hắn không làm được, chỉ bất quá, lần này độc dược, ngay cả độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt bản thân cũng không có đem nắm bắt toàn bộ hữu hiệu, Tiêu Tuyệt bản ý chính là, đều để cho bọn họ ăn, cuối cùng của người nào độc dược hữu hiệu liền lưu lại ai làm nội ứng, còn lại, toàn bộ giết chết. Chủ ý này là Tiêu Tuyệt cho Bạch Vũ ra, nếu như không muốn rước lấy phiếu miểu phòng truy sát, tốt nhất chính là dùng thuốc khống chế được bọn họ. Thuận tiện để cho bọn họ tới bang chợ Bạch Vũ thu thập phiếu miểu phong tình báo, dù sao phiếu miểu phong cùng Bạch Vũ trong lúc đó sống núi là không giải được, phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt, còn có một chút, thuốc này chỉ có Tiêu Tuyệt có thể hiểu, trên đời tuyệt không người thứ hai có giải dược, độc môn bí phương, quả nhiên sinh mệnh. Đừng xem Bạch Vũ thoải mái ở trước mặt mọi người phối dược, hắn chính là không có sợ hãi, coi như là những người khác dùng giống nhau tài liệu đến phối chế, không làm được bực này thần dược, dùng Tiêu Tuyệt nói. Bạch Vũ cái này trí âm chi thể quả thực chính là trời xanh thăng. Quả nhiên, đang nghe được Bạch Vũ nói dược vật công hiệu sau, Phong Ý Chi lúc này liền trợn tròn mắt, cơ hồ là mang theo nước nở hô lên, ta không muốn không nâng a. Phong Ý Chi cái này thuần túy nhị thế tổ bắt đầu năn nỉ nổi lên Bạch Vũ, bất quá cùng Phong Ý Chi so sánh với, mặt khác ba gã phiếu miểu phong đệ tử rõ ràng liền phải bình tĩnh rất nhiều, ba người bọn họ trên mặt rõ ràng chính là viết đầy không tin ba chữ này. Phiếu miểu phong ba gã đệ tử biểu tình lại làm sao có thể giấu giếm được Bạch Vũ nhỉ? Lúc này, Bạch Vũ liền cười tủm tỉm đúng ba người kia nói, lão tử biết các ngươi sẽ không tin tưởng, nếu như không tin, các ngươi có thể nhìn đan điền phía dưới nơi bụng có đúng hay không có một con hắc tuyến nhỉ? Bạch Vũ vừa dứt lời, Phong Ý Chi bốn người lập tức xốc lên y phục, đưa mắt như ngừng lại đều tự nơi bụng. Quả nhiên, tựa như Bạch Vũ nói như vậy, Phong Ý Chi bọn bốn người, mỗi người đan điền phía dưới đều có một con thẳng tắp hắc tuyến. Đang lấy mắt thường tốc độ thấy được tại chiều về dưới khố việc sở tại chậm rãi lưu động, giống như là một con hắc trùng bọc hắn trong cơ thể chạy vậy. Cái tiểu tử, bất luận là Phong Ý Chi còn là ba gã phiếu miểu phong đệ tử, tất cả đều luống cuống. Tuy rằng bọn họ không muốn tin tưởng độc này thuốc là thật, nhưng này điều hắc tuyến lại nên giải thích thế nào? Bạch Vũ muốn, chính là thứ hiệu quả này. Không có bất kỳ do dự nào. Bạch Vũ lập tức rèn sắt khi còn nóng, hung tợn đúng Phong Ý Chi bọn bốn người nói. Lão tử mặc kệ các ngươi tin hay không cái này cực âm đan công hiệu, nhưng này điều hắc tuyến không phải giả, nếu như các ngươi đủ gan, hay dùng các ngươi tuổi già đến đánh cuộc một chút. Thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu, loại độc này thuốc chỉ có lao tử có thể giải. Dùng tuổi già đi đánh cuộc. Phong Ý Chi nhất định là không dám, không chỉ có là Phong Ý Chi, còn lại ba vị Phiếu Miểu Phong đệ tử cũng không dám. Cái này đại giới thật sự là quá, quả thực so với thái giám còn thống khổ, bực này hậu quả, mấy vị này tuổi còn trẻ, cơn tức phương cương người thanh niên làm sao có thể chịu nổi nhỉ. Lúc này, bọn họ thật là có một ít hoảng hốt. Có hắc tuyến có thể thế nào? Một tên trong đó Phiếu Miểu Phong thanh niên tựa hồ vẫn đang không muốn tiếp thu sự thật này, cái này nhất định là của ngươi quỷ kế, trong thiên hạ làm sao có thể còn có loại thuốc này vật tồn tại. Hai tử, ngươi là người ngu còn là thế nào? Bạch Vũ khinh thường bĩu môi nói, thần châu đất ngay trên, người tài ba dị sĩ ù lùn, nếu như ngươi không muốn tin tưởng, cũng tốt, chúng ta trước tiên chờ nửa canh giờ, nếu như sau nửa canh giờ, ngươi giới khố việc nếu như còn có thể muốn trước đây vậy có thể không chút kiêng kỵ ngẩng đầu nói, lao tử gặp chắc trở. Nếu như không thể nói. Hắc hắc. Bạch Vũ cười rất âm trầm, hơn nữa nụ cười của hắn trong, còn lộ ra một cổ định liệu trước sức mạnh. Bạch Vũ biểu tình, quả nhiên là nhượng Phong Ý Chi bọn bốn người trong lòng có chút không đáy. Không đáy làm sao bây giờ? Làm thí nghiệm chứ? Trước tiên chờ thêm nửa canh giờ lại nói. Cứ như vậy, Bạch Vũ cùng Phong Ý Chi đám người cứ như vậy ở giữa núi rừng mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Dũng còn lại là hiếu kỳ. Bạch Vũ thuốc có thật không có linh nghiệm như vậy. Mà Phong Ý Chi mấy người còn lại là ở âm thầm cầu khẩn, Bạch Vũ theo như lời nói nghìn vạn đừng là thật. Theo thời gian trôi qua, đang lúc mọi người tập thể trầm mặc dưới tình huống, nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Hiện tại thế nào, các người đám này huyết khí phương cương tuổi nhỏ người có thể thử cho các ngươi việc ngẩng đầu thử một chút. Bạch Vũ vẫn như cũ là cái loại đó đảm định em hiểm cười. Được nghe Bạch Vũ lời ấy sau, Phong Ý Chi bốn người lập tức nhắm hai mắt lại. Tựa hồ rơi vào đến nào đó bất lương trong ảo tưởng. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đột nhiên, Phong Ý Chi đột nhiên mở mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Vũ, trong miệng còn tự lẩm bẩm, phảng phất nói mê thông thường nói, đánh. Không nổi. Không ngẩng nổi tới. Bên kia, Phong Ý Chi vừa dứt lời, còn lại ba vị Phiếu Miểu Phong đệ tử đều khiếp sợ mở hai mắt ra, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, xem ra, bọn họ gặp tình trạng, cùng Phong Ý Chi độc nhất vô nhị. Tròn 10 phút. Cái này bốn cái huyết khí phương cương thanh niên dĩ nhiên không có biện pháp nhượng việc ngẩng đầu, điều này đại biểu cái gì? Xem ra cái tiểu tử, Phong Ý Chi bọn họ thật đúng là phải tin. Đại hiệp, thiếu gia, đại ca, ngài nói, ngài muốn cho chúng ta làm cái gì? Phong Ý Chi đã hoàn toàn đánh mất lý trí, Bạch Vũ độc dược đối với Phong Ý Chi mà nói, thật sự là thái ân oan, trong loại độc chất này, quả nhiên là sống không bằng chết ta, huống chi, Phong Ý Chi còn hoàn toàn không có dũng khí tự sát nhỉ. Còn Phong Ý Chi tại sao phải như vậy hoảng sợ, cũng là có nguyên nhân, bởi vì Phiếu Miểu Phong trên dưới tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là không biết ý thuật, huống hồ, như loại này thâm độc hết sức đáng dược, bọn họ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, lại càng không muốn gửi hy vọng vào những người khác có thể giải độc. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Ý Chi cái nhìn, cũng không phải mặt khác ba gã Phiếu Miểu Phong đệ tử cái nhìn. Người chớ đắc ý. Ba gã Phiếu Miểu Phong đệ tử trong một người đối với Bạch Vũ hung tợn nói. Độc này luôn có người có thể cởi ra. Xem ra ngươi là không tin lão tử phối dược tài nghệ. Còn muốn giải độc. Bạch Vũ một bên âm thiếu, một bên hướng phía Bạch Dũng nháy mắt. Bạch Dũng ngầm hiểu, lập tức nhanh như tia chớp xuất thủ, trong nháy mắt liền đem ba gã Phiếu Miểu Phong đệ tử đánh hôn mê bất tỉnh. Phong Ý Chi nhìn thấy Bạch Dũng xuất thủ đánh ngất xỉu thuộc hạ của hắn sau, lúc này liền kinh hoàng hô lên, ta tin. Ta tin tưởng. Đại hiệp đừng động thủ. Nhìn Phong Ý Chi phó suy dạng. Hầu như tất cả mọi người bĩu môi khinh thường, cái này Phiếu Miểu Phong đời thứ ba thật đúng là rất sợ chết rất, lẽ nào mấy ngàn năm sống an nhàn sung sướng khiến cho bọn họ mỗi người đều sợ chết. Không sai. Đích xác là như vậy, tối thiểu, Phong Ý Chi chính là rất không muốn chết, hơn nữa hắn càng không muốn sống không bằng chết, Phiếu Miểu Phong phong ra hàng đầu, hắn còn không có chọi đủ nhỉ, mà lại dùng thân phận của hắn, tốt ngày còn ở phía sau nhỉ, hắn như thế nào bỏ được chết nhỉ. Tiểu tử, lão tử hỏi ngươi mấy vấn đề. Bạch Vũ cười lạnh hướng Phong Ý Chi hỏi, các ngươi Phiếu Miểu Phong lần này tiến nhập Thần Châu Đại Lục làm gì? Tới bao nhiêu người? Chúng ta Phiếu Miểu Phong lần này tiến nhập Thần Châu chỉ có chúng ta 4 người người, bất quá không lâu sau, Phiếu Miểu Phong nội bộ cũng sẽ có các vị tiền bối phủ xuống Thần Châu, mục đích là vì Thiên Sơn nói đến đây. Phong Ý Chi lập tức thấp giọng đối với Bạch Vũ nói, đoạn thời gian trước, Thiên Sơn núi non lên phát hiện Đại Hán Vương Triều thời kỳ cuối một cái đại nhân vật huyệt, Trời Trương Giác Huyệt. Nghe nói. Trời Trương Giác Huyệt trong có hai kiện bảo vật, theo thứ tự là Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp, cái này hai kiện bảo bối, ta Phiếu Miểu Phong chủ yếu mục tiêu là Thái Bình Thanh Lĩnh, còn Thiên Tàm Bảo Giáp, cái khác chúng ta không có hứng thú. Trời Trương Giác phân mộ. Thái Bình Thanh Lĩnh. Thiên Tàm Bảo Giáp. Nghe cái này liên tiếp từ ngữ, Bạch Vũ lập tức tới tinh thần, bất quá Vũ Ca cảm thấy hứng thú nhất vâng. Trời Trương Giác phân mộ. Ra vẻ Vũ Ca bây giờ đối với phân mộ có một loại đặc thù yêu thích à, không có biện pháp, ai bảo Vũ Ca tu luyện là đại nguyện tâm kinh nhỉ. Muốn là nhân cơ hội lấy được Trương Giác linh hồn. Hắc hắc. Chương 73, hợp tác cùng mưu đồ bí mật. Đối với Trương Giác người này, Bạch Vũ trái lại từ Thần Châu điển tịch trên hiểu qua, Đại Hán Vương triều thời kỳ cuối, hoàng đế ám nhược vô năng, nguyên quần hùng tịnh khởi, mà tờ này góc trải qua mười vài năm mới sáng lập một cái mình giáo hội, dùng giáo hội làm căn cơ, Trương Giác phản, mà Trương Giác thế lực liền là người thứ nhất khởi nghĩa vũ trang thế lực, là đánh ra một cái phản nghịch khẩu hiệu, trời xanh đã chết, hoàng thiên đương dựng, kết quả là Đại Hán Vương triều toàn cảnh hầu như đều bị Trương Giác cái này mười mấy năm qua chỗ phát triển thế lực lật đổ. Đối với Trương Giác thế lực, sách sử xưng là Hoàng Cân Quân, mà Trương Giác bị kêu là trời. Trương Giác thực lực của bản thân cũng không cường đại. Ít nhất, so với việc Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết mà nói, yếu một chút, chỉ có tử cấp hạ phẩm mà thôi. Bất quá Trương Giác lại là có thêm khả năng hô phong hoán vũ lực, bằng vào quỷ dị năng lực, Trương Giác thế lực hầu như đem Đại Hán Vương triều đánh cho tàn phế. Tuy rằng sau Trương Giác chết vào quân, nhưng hắn khởi nghĩa cũng hoàn toàn kéo ra tranh giành nguyên cục diện hỗn loạn. Đem vốn là suy nhược Đại Hán Vương triều hoàn toàn đánh rơi xuống vách núi để đoan, quả nhiên là một vị đại nhân. Vật. Còn Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp chính là Trương Giác bảo vật, thuật lại, Trương Giác hô phong hoán vũ thuật, bắt đầu từ Thái Bình Thanh Lĩnh học tập mà đến, quỷ thần khó lường, mà Thiên Tàm Bảo Giáp cũng là nhất kiện bảo vật khó được, lì lợm, nước lửa bất xâm, nếu không dùng Trương Giác tử cấp hạ phẩm thực lực, làm sao có thể ngăn cản được Đại Hán Vương triều đám kia tử cấp cường giả ám sát nhỉ? Liên Bạch Vũ nhớ lại trời Trương Giác cuộc đời viết lúc, Phong Ý Chi lại lên tiếng nói, vì Thái Bình Thanh Lĩnh, Cực Nhạc tự người hình như cũng tới, dĩ nhiên, mấy tin tức này đều là bảo mật, ngoại trừ chúng ta Phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc tự ở ngoài, sợ rằng cũng chỉ có phát hiện Trương Giác huyệt Nguyên Mông Đế Quốc biết được. Phiếu Miểu Phong tới là thực lực gì người? Là chúng ta Phiếu Miểu Phong nhị đại đệ tử kiệt xuất mấy, thực lực lớn khái đều thành cấp, không đúng chúng ta Phiếu Miểu Phong đời thứ nhất cường giả sẽ ra tới nói không chừng. Các ngươi Phong gia thực lực thế nào? Đời thứ ba có mấy người? Chúng ta Phong gia thực lực tất nhiên là không nên nhiều lời, gia gia ta Phong Hàn thực lực dùng chăn hóa cảnh, ngay cả ta cũng không biết lão nhân gia ông ta thực lực rốt cuộc đạt tới dạng gì tình cảnh, còn phụ thân ta, thực lực cũng là đạt tới lam cấp thượng phẩm, cự ly tử cấp chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Phong Ý Chi nói đến đây lúc, đột nhiên dừng một chút, dùng một loại gần như tại oán độc khẩu khí nói, chúng ta Phong gia mạng giao thiệp từ trước đến nay rất thưa thớt. Đệ tam đại đệ tử cũng là chỉ có ta và cùng cha khác mẹ đại ca Phong Ý Nho mà thôi, có thể đại ca thiên phú dị bẩm, làm người lại sâu phụ thân và gia gia sủng ái, trước đó vài ngày đã bị dựng là Phiếu Miểu Phong xuống đảm nhiệm tông chủ người thừa kế, cũng là bởi vì giận điểm này, ta mới mang tê. Theo vài cái thuộc hạ trộm chạy ra khỏi Phiếu Miểu Phong, trùng hợp, trộm chạy đến trước ta lại nghe trộm được phụ thân và mấy vị trưởng lao đối thoại. Dù thế nào ra ngoài cũng là không địa phương nào có thể, không bằng phải đi ngày đó sơn tốt lắm. Sau đó liền gặp phải đại hiệp ngươi. Nguyên lai cái này Phong Ý Chi là Phiếu Miểu Phong không thể sủng Phong gia đệ tử, bất quá cũng khó trách, liền Phong Ý Chi cái này đức hạnh, Phong Hàn khẳng cầm tông chủ vị chuyển cho hắn mới là lạ. Tiểu tử, có nghĩ là cầm đại ca ngươi từ tông chủ vị lên đá xuống tới? Bạch Vũ hướng dẫn từng bước lên, tránh sở vị, có nhược điểm người là tốt rồi không chế, hơn nữa cái này Phong Ý Chi không chỉ có nhược điểm, vẫn là rất nhiều, chỉ là độc dược. Bạch Vũ còn không có biện pháp bảo chứng có thể hoàn toàn khống chế được Phong Ý Chi, tốt là ân uy cũng thi. Phong Ý Chi được nghe Bạch Vũ lời ấy sửng sốt, chợt liền lẩm bẩm, cầm đại ca của ta từ Phiếu Miểu Phong tông chủ vị kéo xuống. Không sai, chỉ cần cầm Phong Ý Chi đại ca từ Phiếu Miểu Phong tông chủ vị lên kéo xuống mã, Phiếu Miểu Phong tông chủ vị liền không phải Phong Ý Chi Mạc Trúc Liêu, chẳng lẽ muốn Phong Hàn tìm một ngoại nhân đến kế thừa Phiếu Miểu Phong? Đó là tuyệt đối không thể nào. Đại hiệp tự hồ. Hắc hắc, Phong Ý Chi san nở nụ cười, từ vẻ mặt của hắn lên không khó nhìn ra, hắn cũng không tin Bạch Vũ nói. Đối mặt với Bạch Vũ vô cùng phiến động lực ngôn ngữ, cái này Phong Ý Chi cũng không có trực tiếp trả lời Bạch Vũ nói, mà là lộ ra không tin thần tình, nhìn từ điểm này, hắn trái lại vẫn có chút khôn khéo, có thể là xuất phát từ đúng Phiếu Miểu Phong vô hạn tự tin. Nói chung, muốn cầm Phong Ý Chi đại ca kéo xuống mã, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, thậm chí nói, Phong Ý Chi trong mắt, Bạch Vũ căn bản là không có thực lực này. Phong Ý Chi là. Đối với Phong Ý Chi không tín nhiệm, Bạch Vũ cũng không có chú ý, ngược lại thì lộ ra một màn ấm áp dáng tươi cười, tuy rằng ấm áp cái từ ngữ này cùng vô sỉ côn đồ kéo không hơn đích. Dừng một chút, Bạch Vũ liền tiếp tục nói, lao tử vừa mới trên người ngươi hạ độc thuốc, toàn bộ thần châu chỉ có lao tử tay có giải dược, thử nghĩ một chút, nếu như độc người không phải ngươi mà là đại ca ngươi nói. Các ngươi Phong gia không phải người mạch rất thưa thất sao? Hơn nữa dùng thủ đoạn của ngươi, muốn hạ độc cho đại ca ngươi, không phải quá khó khăn. Cho dù có trắc trở, ngươi biết khắc phục tích, đúng. Bạch Vũ đã đem nói tới chỗ này, Phong Ý Chi coi như là có ngốc, chỉ sợ cũng nghe hiểu được Bạch Vũ ý tại ngôn ngoại. Phong Ý Chi đại ca Phong Ý Nho chính là Phiếu Miểu Phong Phong gia kiệt xuất đệ tử, hơn nữa Phiếu Miểu Phong Phong gia mạng giao thiệp lại là cực kỳ rất thưa thớt, nếu như không nâng chính là Phong Ý Nho mà không phải Phong Ý Chi nói. Nếu như bị Bạch Vũ dùng độc dược khống chế được chính là Phong Ý Nho cũng hắn Phong Ý Chi nói. Nếu quả như thật xảy ra loại tình huống này, Phiếu Miểu Phong không có tuyển trạch, tông chủ vị tất nhiên là Phong Ý Chi, điểm này là không cần hoài nghi. Không khỏi, Phong Ý Chi rơi vào đến Bạch Vũ vì hắn trổ bệnh huyễn tưởng. Phiếu Miểu Phong tông chủ vị, đây chính là Phong Ý Chi tha thiết ước mơ, huống hồ, Bạch Vũ biện pháp thực sự. Ra vẻ hữu hiệu. Tốt lắm. Của ngươi sở hữu trả lời lão tử đều rất hài lòng. Chúng ta nói chuyện liền đến nơi đây. Bạch Vũ cười vỗ vỗ có chút đờ đẫn Phong Ý Chi vai, chợt liền đối với Phong Ý Chi dị thai nói, độc này thuốc nhỉ, ngươi lớn có thể đi tìm người đến hiểu, lão tử có tuyệt đối tự tin, thuốc này trừ ta ra, thần châu không người nào có thể hiểu, nếu như trên người ngươi thuốc người khác không giải được, vậy lão tử mới vừa cùng ngươi nói sự tình, tin tưởng ngươi biết suy nghĩ minh bạch. Vâng. Vâng. Phong Ý Chi chậm qua sức lực, dường như con gà con thực mét thông thường bay nhanh gật đầu nói. Còn có một việc, của ngươi ba tên thuộc hạ biết quá nhiều, nếu như ngươi không muốn chuyện này bị người khác biết nói, ngươi hiểu, đúng. Nói xong, Bạch Vũ liền chặt đứt Phong Ý Chi trên người cây mây, có thâm ý khác nhìn Phong Ý Chi liếc mắt. Phủi liếc mắt té xỉu trên đất ba gã thuộc hạ, Phong Ý Chi mắt dĩ nhiên khó được lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn, lập tức, Phong Ý Chi không hề do dự rút tay ra trường kiếm, dị thường nhanh chóng chém ra ba kiếm, trong nháy mắt, ba gã ngất Phiếu Miểu Phong các đệ tử, cũng đã là nhân đầu rơi xuống đất. Chuyện liên quan đến bản thân tuổi già số phận, coi như là cửu cũng phải ngoan một lần, huống hồ Phong Ý Chi thứ nhị thế tổ này trong mắt của. Thuộc hạ mệnh hắn sẽ phải chăng sao? Chỉ cần có thể nhượng Bạch Vũ thỏa mãn, Phong Ý Chi tự nhiên nguyện ý giết chết bọn họ, huống hồ vì bảo thủ Phong Ý Chi không nâng bí mật này, Phong Ý Chi lại có cái gì không hạ thủ được nhỉ? Quan trọng là, vừa mới Bạch Vũ xúi dục Phong Ý Chi buổi nói chuyện. Vì vậy, Phong Ý Chi ba tên thủ hạ hẳn phải chết. Lên đề cập tới. Độc này thuốc tiêu tuyệt là không có 10 phần nắm chặt, tiêu tuyệt bản ý là nhượng 4 người bọn họ đều ăn, sau đó ai trên người độc dược hữu hiệu, liền lưu lại ai, còn những thứ khác, tự nhiên là giết chết, nhưng hôm nay 4 người trên người độc dược đều có hiệu, Bạch Vũ cũng liền không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương, mượn Phong Ý Chi đao đem 3 người kia thoạt nhìn coi như có chủ thấy người giết chết, mà để lại cái này rất sợ chết Phong Ý Chi, cũng là Bạch Vũ nguyện ý. Tiếp nhận kết quả, dù sao Phong Ý Chi thân phận có chút đặc thù. Hơn nữa cái này nhị thế tổ tốt khống chế một ít, như loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt, thỏa đáng nội ứng số lượng chính là chỉ trừ lại một người, bởi vì sơ ý một chút, Bạch Vũ S. Đưa tới Phiếu Miểu Phong điên cuồng đuổi giết, cầm không tốt sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, bất quá, nếu như Bạch Vũ thành công, vậy hắn tương lai đạt được lợi ích là tương đương khả quan, đừng quên, tên côn đồ cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết mạo hiểm cùng đùa với lửa tinh thần, nhất là Bạch Vũ. Đáng giá nhắc tới chính là Bạch Vũ mượn Phong gia mạng giao thiệp rất thưa thớt, cùng với Phong Ý Chi đối với Phong Ý Nho bất mãn, còn có đúng Phiếu Miểu Phong tông chủ vị khát vọng, xử xuất như thế một đòn kế phản gián, quả nhiên là ân uy cũng thi, nếu như Phong Ý Chi trên người độc dược thực sự chỉ có Bạch Vũ có thể giải, Phong Ý Chi còn không cam tâm tình nguyện là Bạch Vũ bán mạng. Nhìn bỏ mình ba người kia, Bạch Vũ rất hài lòng gật đầu một cái nói, tốt, của ngươi bí mật này lão tử sẽ thay ngươi bảo thủ, còn ngươi muốn làm gì, là chuyện của ngươi. Nếu như ngươi quyết tâm cùng lao tử hợp tác, cầm cái kia Phong Ý Nho lôi xuống ngựa, vậy ngươi có thể tới Đại Đường Đế Quốc, tìm lao tử Bạch Vũ. Chương 74, Hồn lực khôi phục. Bạch Vũ sâu đậm nhìn Phong Ý Chi liếc mắt sau, lập tức liền dẫn Bạch Dũng, xoay người hướng phía Xuất Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong bước ra bước chân, từ lâu phía trước đối phương chờ Bạch Y huyết vệ nhóm thấy Bạch Vũ hướng phía bọn họ đã đi tới, rối rít đứng lên, ở Bạch Vũ dưới sự xuất lĩnh, cả đám quần quật hướng phía Xuất Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đi. Giữa sân chỉ còn lại có Phong Ý Chi một thân một mình co quắp ngồi ở nơi đó, trong miệng còn tự lẩm bẩm, độc này thuốc thoạt nhìn là thực sự, bất quá ta còn phải tìm người nhìn có hay không có cứu. Ân, cứ làm như vậy. Tạm thời không nói ra hạ độc người là ai, cũng không cần Phiếu Miểu Phong lực lượng tới tìm hắn phiền phức, nếu như có thật không có cứu, chỉ có hắn có biện pháp tởi ra loại độc này thuốc, vậy cũng không đến mức nhượng bản công tử làm tức giận cái kia ác ma, tuổi già. chỉ cần thỏa mãn ác ma kia yêu cầu, giải dược sẽ phải đoạt tới tay, còn có phong ý nho cùng phiếu miểu phong tông chủ vị, hắc hắc. Nếu như độc dược có thể giải, bản công tử liền xuất động phiếu miểu phong lực lượng đến tiêu diệt tên hôn đản nào gia tộc, Bạch Vũ. Nói đến đây, phong ý chi trên mặt không khỏi lóe lên một tia sắc bén vẻ, vị này phiếu miểu phong phong gia xuất thân thiếu gia, tuy rằng nhát gan sợ chết, nhưng ý nghĩ còn là rất linh quang, không có biện pháp, chuyện liên quan đến hắn tuổi già cùng tha thiết ước mơ tông chủ vị, cho dù hắn muốn mất linh quang cũng không được a. Xem ra, Bạch Vũ rốt cuộc là có phải hay không chơi với lửa, kết quả cuối cùng còn là quyết định bởi tại Tiêu Tuyệt Cực Âm Đan tiếp có đủ hay không sức lực, nếu như sự tình thuận lợi, phong ý chi đem sẽ trở thành Bạch Vũ đáng tin minh hiếu, thậm chí là chó săn nói không chừng nhỉ. Làm xong phong ý chi sau, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng liền dẫn 400 tên Bạch Y huyết vệ ngựa không ngừng vó hướng phía Xuất Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong mở mịt đi trước đi, có phong ý chi cái này nhạc đệm, bất luận là Bạch Vũ còn là Bạch Dũng, cũng không có tâm tư phân rõ đường phía trước rốt cuộc đi thông nơi nào. Lúc này, hai người bọn họ nhưng trong lòng thì đang suy tư việc, chẳng hạn như Bạch Dũng là ở lo lắng Bạch Vũ mưu kế tiếp có thể thành hay không, nếu như không, phiếu miểu phong sẽ đối nhà phát động như thế nào công kích. Chợt, đi ở đội ngũ phía trước nhất Bạch Vũ chợt dừng bước, chỉ thấy hắn vung tay lên nói, các huynh đệ, tại đây nghỉ ngơi một chút. Vừa dứt lời, Bạch Vũ cũng không bảo những người khác, trước ngồi ở trên một tảng đá lớn, lập tức liền nhắm hai mắt lại, thằng nhãi này muốn làm gì? Cái này còn dùng hỏi. Đương nhiên là sử xuất linh hồn xuất khiếu trạng thái trốn vào hồn phủ trong vòng đi thảo phạt Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người này. Bạch Vũ hồn phủ trong vòng. Hai vị đại ca, hai vị lão bản, lần sau có tình huống gì có thể hay không trước đó thông chi huynh đệ ta một tiếng A. Bạch Vũ cực độ khó chịu đứng ở hồn phủ ngay chính giữa, phân biệt Trắng Khôi Băng Tiêu Tuyệt cùng Câm Điếc Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt sau, liền bắt đầu tả và nói, không phải phải chờ tới huynh đệ ta hổ khu chấn động, vương bá khí hiện ra hết không thể nghi ngờ lúc mới đến thông chi huynh đệ nhất kiếm Tây Lai không dùng được. Còn có Tiêu Lão Ca, ngươi có đúng hay không phải chờ tới huynh đệ ta bị người chặt sau mới đứng ra cùng huynh đệ giải thích ra. Bạch Vũ cái kia hoan à, hình như tháng 6 phi tuyết giống nhau. Ngươi nói Vũ ca cái này nếu như bị phiếu miểu phong ba tên kia phế đi, Vũ ca không thể hàm đoàn cựu tuyển. Tiểu tử thối. Tiêu Tuyệt lãnh về cái mặt, lạnh lùng nói, Tây Môn huynh cùng lão phu chỉ là của ngươi chiến hồn, nói trắng ra là, hai chúng ta chỉ có thể phụ trợ ngươi chiến thắng cường địch, ngươi bây giờ chân chính muốn dựa vào, cũng là ngươi bản thân, có thời gian tại đây cùng hai chúng ta hoán giận, không bằng hữu dụng chút thời gian đi cảm ngộ kiếm ý cảnh giới. Tiêu Tuyệt nói rất có đạo lý, dựa ngươi không bằng dựa vào chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết đều đã biến thành linh hồn, bọn họ căn bản là không có biện pháp bang trợ Bạch Vũ lực chiến cường địch, bọn họ duy nhất có thể làm, liền là dựa vào tự thân chiến hồn lực lượng đến phụ trợ Bạch Vũ. Bại cho ngươi. Bạch Vũ ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay thật cao nâng qua đỉnh đầu, làm ra một cái đầu hàng tạo hình, rất rõ ràng, Bạch Vũ không nói ra những thứ khác nói đến phủ định Tiêu Tuyệt, đã như vậy, Bạch Vũ cũng liền không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi Tiêu Tuyệt trách cứ. Vậy các ngươi ai có thể nói cho ta biết, nhất kiếm Tây Lai tất sát lớn chiêu lúc nào mới có thể sử dụng? Nghe Bạch Vũ vấn đề, Tiêu Tuyệt cũng không khỏi đưa mắt dừng lưu tại như cũ khoanh chân ngồi trên hồn phủ góc chỗ Tây Môn Suy Tuyết, tựa hồ cảm nhận được hai người ánh mắt hỏi thăm, Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở ra một đôi tràn đầy lợi hại thần sắc con ngươi, lạnh lùng nói, hồn lực khôi phục. Cái gọi hồn lực, liền là linh hồn lực, như Tây Môn Suy Tuyết cùng Tiêu Tuyệt, bao quát Bạch Vũ hiện tại, như loại này linh hồn dưới trạng thái sinh vật đã không thể sử dụng huyền lực. Lực lượng của bọn họ dựa vào chính là hồn lực, linh hồn lực. Hồn lực khôi phục. Bạch Vũ ngây ra một lúc, đây không phải là lời thừa sao? Người nào không biết ngươi hồn lực khôi phục lúc liền sẽ dùng nhất kiếm Tây Lai. Bây giờ then chốt ở chỗ, Bạch Vũ không biết Tây Môn Suy Tuyết lúc nào mới có thể khôi phục hồn lực. Đó là bao lâu? Bạch Vũ khó chịu bĩu môi hỏi. 3 ngày nữa. Tây Môn Khốc Ca vẫn là phó một chữ như vàng hình dạng. Thẳng thắn huynh đệ ta trực tiếp sử xuất đại nguyện liên hoa tọa đến bang trợ ngươi khôi phục hồn lực tốt lắm. Tây Môn Suy Tuyết không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, chợt liền lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến vào cái loại đó nhập định trong trạng thái. Thấy Tây Môn Suy Tuyết không trả lời Bạch Vũ vấn đề, Tiêu Tuyệt cũng chỉ tốt bất đắc dĩ lắc đầu, thay Tây Môn Suy Tuyết trả lời Bạch Vũ vấn đề, Tây Môn huynh trong miệng hồn lực chính là chúng ta linh hồn tự thân có căn bản lực lượng, là đến từ linh hồn chỗ sâu tinh hồn lực. Của ngươi món đó liên hoa pháp khí đích sắc có thể trị càng ngày càng chiến hồn chịu thương tổn, thậm chí cũng có thể khôi phục hồn lực, nhưng này món liên hoa pháp khí có khả năng khôi phục, chỉ là chúng ta tự thân hồn. Lực, cũng không phải giấu ở chúng ta linh hồn chỗ sâu tinh hồn lực, cái gọi tinh hồn, chính là thần thức. Tiêu Tuyệt làm hơn 1.000 năm linh hồn, điểm ấy nhỏ tri thức còn là không làm khó được Tiêu Tuyệt, chỉ bất quá, Tiêu Tuyệt cái gọi hồn lực cùng thần thức tiếp là vật gì. Quả nhiên, được nghe về Tiêu Tuyệt một ngụm một cái hồn lực, một ngụm một cái thần thức, Bạch Vũ mở mịt. Tiêu lão ca, hồn lực cùng thần thức có cái gì khác nhau? Bạch Vũ hỏi. Tiêu Tuyệt hơi suy tư sau một lát, liền mở miệng nói, linh hồn sinh vật hồn lực, liền tương đương với tu luyện giả huyền lực, mà thần thức thì là có thể so sánh tu luyện giả tinh thần lực, đánh so sánh, chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đệ nhất năng lực, cùng với y lìa độc vô song hai cái năng lực, đều là dùng hồn lực làm căn bản thúc dục, như thế hồn lực nếu như tiêu hao quá độ, của ngươi liên hoa pháp khí có thể giúp chúng ta an toàn khôi phục, nhưng thần thức lực, của ngươi liên hoa pháp khí lại, thì không cách nào bang trợ chúng ta khôi phục. Bởi vì thần thức lực đối với chúng ta mà nói, liền tiếp tục sống sót điều kiện cơ bản nhất, chính là dùng một loại phiêu hốt vô hình trạng thái tinh thần mà tồn tại, cũng không thực thể, mà chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đệ. Nhị năng lực, chính là dùng thần thức lực đến thúc dục, trước trị cho ngươi càng ngày càng tốt lắm Tây Môn huynh linh hồn bị thương nặng, nhưng không có thể đem thần thức của hắn lực khôi phục. Đây cũng chính là Tây Môn huynh khổng lồ kia thần thức lực vì sao chỉ đủ ủng hộ ngươi sử xuất một lần nhất kiếm Tây Lai nguyên nhân. Nghe xong Tiêu Tuyệt cái này dương dương sái sái một lớn thiên phân tích, Bạch Vũ có thể coi như là mò lấy gật đầu một cái tự. Trắng ra nói, linh hồn hồn lực thì tương đương với sống thể lực của con người cùng lực lượng, những vật này là có thể khôi phục, mà linh hồn thần thức lại muốn tương đương với sống người tinh huyết trong cơ thể. Thử hỏi, lực lượng cùng thể lực có thể khôi phục, trôi qua đi ra máu huyết có thể dựa vào ngoại giới lực lượng khôi phục sao? Tự nhiên là không khả năng, máu huyết chỉ có thể dựa vào người tự thân đến khôi phục. Mà thần thức cũng giống như vậy, thẳng đến lúc này, Bạch Vũ mới hiểu được vì sao thần thức câu diệt sau, ngay cả linh hồn cũng muốn hồn phi phách tán. Bạch Vũ tựa hồ rơi vào đến nào đó suy nghĩ trong, thực sự là tự lẩm bẩm, xem ra đại nguyện liên hoa tọa cũng không phải vạn năng a. Nhưng mà, ngay Bạch Vũ trầm tư chi tế, Tiêu Tuyệt thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, tiểu tử, trải qua đoạn thời gian gần nhất địa ngục tu luyện, thực lực của ngươi hình như vừa nhanh muốn lên cấp, bực này tấn cấp tốc độ cùng thiên phu thực sự là tiện sát lão phu. Cái gì? Lao tử lại muốn lên cấp? Bạch Vũ được nghe Tiêu Tuyệt lời ấy, đầu tiên là sửng sốt, toàn mặc dù có một ít hưng phấn nói, quá kích thích. Lại tấn cấp, huynh đệ ta nhưng chỉ có tranh cấp trung phẩm, thật muốn nhanh lên một chút tấn chức đến hoàng cấp, ra vẻ Lao tử đẳng cấp tấn trước, Lao tử đại nguyện tâm kinh biết theo tấn cấp, thật muốn biết đại nguyện tâm kinh tầng thứ 3 tiếp có năng lực gì, hơn nữa đạt tới đại nguyện tâm kinh tầng thứ 3 sau, Lao tử ra vẻ có thể lấy được người thứ 3 chiến hồn đi. Hắc hắc. Thiên Sơn núi non. Thiên công Trương Giác. Tiểu tử, nhanh tìm đối thủ của ngươi đi, ngươi bây giờ chỉ là còn kém đánh một trận mà thôi. Tu luyện dù sao chỉ là tu luyện, chân chính tấn cấp còn cần qua kịch liệt thực chiến đến kích thích, đi thôi. Tốt lắm, vậy huynh đệ ta trước hết nhanh. Nói xong, chỉ thấy hồn phủ trong Bạch Vũ linh hồn chính là đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở hắn hồn phủ trong vòng, lại chỉ trước mắt, Bạch Vũ linh hồn đã về tới bản thể của hắn trong. Chương 75, đối kháng chiến. Vừa mới kết thúc linh hồn xuất khiếu trạng thái sau Bạch Vũ còn chưa kịp lấy hơi, đến từ xa xa một cổ bụi khói đã tiến vào tầm mắt của hắn trong vòng, mà ở bụi khói phía dưới, đầu tiên ánh vào Bạch Vũ mi mắt, chính là một chi vết thương chồng chết, trận hình không chỉnh quân đội, mà chi quân đội này người cầm đầu kia. Bạch Vũ vừa nhìn liền cười, ngăn lại, đây không phải là Trần gia đại thiếu gia Trần Kỳ Thụy sao? Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này xảo ngộ đến Trần gia quân đội, xem ra trận này tao ngộ chiến là không thể tránh. Còn Bạch Vũ tại sao phải ở chỗ này gặp được Trần gia quân đội nhỉ? Tránh sở vị không xảo không thư, ngay Bạch Vũ treo chọc phong ý chi đồng thời, quân đảng và chính đảng cái này hai chi quân đội đã ở xuất vân sơn mạch ngoại vi không hẹn mà gặp, hai hỏa tử địch đụng nhau ngoại trừ đánh, còn có cái gì? Không có bất kỳ lo lắng, quân đảng và chính đảng hai chi đại quân ngay xuất vân sơn mạch ngoại vi triển khai dị thường kịch liệt quân đầu đại chiến. Kết quả nhỉ? Tin tưởng mọi người đã đoán được. Quân đảng và chính đảng thực lực vốn là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, hơn nữa người của song phương đều cần tuân về lý bất bại mệnh lệnh, không ai dám hạ tử thủ, điều này cũng làm cho đại biểu cho quân, chính hai đảng đại quân chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, bất quá may là như vậy, trận chiến đấu này như trước kịch liệt phi thường, cuối cùng, song phương ở ai cũng không có chiếm được chỗ tốt điều kiện tiên quyết, song song thôi binh, chuẩn bị tìm kiếm địa. Phương an toàn tu dưỡng sinh lợi, để một trận chiến này thủ. Tuy rằng song phương thôi binh, nhưng 10 vạn người hỗn chiến chính là nói có thể thôi binh là có thể thôi binh. Hơn nữa tại đây 10 vạn người hỗn chiến trong, lại có ở đâu cổ thế lực có thể vẫn duy trì hoàn hảo trận hình. Không có bất kỳ lo lắng, hầu như các đại gia tộc thế lực đều bị cuộc hỗn chiến này cho xông ra rối loạn, mà Trần gia cũng là bị xông ra loạn trận hình trong đó một cổ thế lực. Thoát khỏi chính đảng đại quân Trần gia chỉ có thể dùng một mình tình thế tự do ở xuất vân sơn mạch ngoại vi, vừa vặn, ở vào tự do dưới trạng thái hiểu rõ Trần gia đại quân, gặp phải dùng khỏe ứng mệnh Bạch Vũ nhất phương nhân mã. Xuất Vân Sơn mạch ngoại vi, nhìn xa xa Trần Thổ Phi Dương, nhưng là sĩ khí không phân chấn Trần gia đại quân, Bạch Vũ trên mặt không khỏi nổi lên một tia âm hiểm cười, mà Bạch Vũ bên người 400 tên Bạch Tí huyết vệ cũng là đều đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xa xa Trần gia đại quân. Đám này kinh nghiệm xa trường lao lính dày dạn nhóm đã là làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lại nhìn bên kia, Bạch gia quân đội phát hiện Trần gia đại quân, Trần gia đại quân cũng là tự nhiên thấy được Bạch gia quân đội hình bóng, mà giờ khắc này, Trần gia đại quân rõ ràng bước nhanh hơn, tựa hồ cái này Trần gia đại quân rất hy vọng cùng Bạch Vũ quân đội đánh một trận vậy, không có biện pháp, ai bảo Bạch Vũ quân đội chỉ có 400 người, vì vậy Bạch Vũ quân đội chiếm được Trần gia đại quân khinh thị cũng là bình thường, dù sao Trần gia đại quân tuy rằng trận hình không chỉnh, sĩ khí hạ, nhưng ít nhất cũng có 6,000 chúng, dùng 6,000 nhân số của đến đối kháng chính là 400 người, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Trần gia đại quân nhất phương đang tăng nhanh hành quân tốc độ sau đó, trong đại quân tuân ra một cổ rung trời thanh thế. Mau nhìn, là Bạch gia quân đội, là Bạch Vũ cùng hắn 400 tên Bạch Tí huyết vệ. Thật tốt quá, mượn bọn họ xuất một chút khí. Mới vừa rồi bị quân đảng những tên kia khơi mào lửa giận đang lo không địa phương phát tiết nhỉ. Thiếu gia nói, Bạch Vũ người này nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen, chỉ cần không làm khó thai nạn chết người là được. Trần gia trong đại quân, miệt thị về Bạch Vũ nhất phương quân đội chính là lời nói liên tiếp, nối liền không dứt, ra vẻ thực sự liền đem Vũ ca cùng dưới tay hắn 400 tên Bạch Tí huyết vệ trở thành trái hồng mềm đến ngắt. Bên kia, Bạch Vũ trận doanh trong. Nghe được Trần gia đại quân phách lối tuyên ngôn, Vũ ca nhất thời phẫn nộ rồi, không chỉ có là Bạch Vũ phẫn nộ rồi, toàn bộ Bạch Tí huyết vệ quân đội đều cuồng bạo. Cái này Trần gia đại quân rõ ràng sẽ không cầm Bạch Vũ để vào mắt, không cầm Bạch Tí huyết vệ để vào mắt, thật đúng là đương Bạch Tí huyết vệ là trái hồng mềm. Vô hình chung, Bạch Vũ quân trận trong lập tức dâng lên một cổ túc sắc khí, đó là bao hàm về vô tận tức giận khí thế. Bạch người nhà lửa giận, có thật không bị Trần gia đại quân cho chọn dậy rồi, mỗi một tên Bạch Tí huyết vệ ánh mắt của đều là lãnh mạc tới cực điểm, một đôi con ngươi tròng, rồi rít loẹ ra một màn xóa sạch tàn ngược vẻ. Bạch Tí huyết vệ quân trận phía sau nhất, Bạch Vũ chậm rãi đứng thẳng người, khoe miệng lên đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, liền thấy hắn cực kỳ chậm rãi bước ra bước chân, hướng phía quân trận phía trước nhất đi đi, phần chấn định này tự nhiên thái độ trái lại cùng cách đó không xa Trần gia một bọn binh lính tạo thành tiên minh đối lập. Bạch Vũ một ngựa một roi đứng ở 400 tên Bạch Tí huyết vệ phía trước nhất, thần kiếm huyết ẩm bị hắn tùy ý khiêng ở tại đầu vai, trên trán vài tóc đen không gió mà bay, trên mặt treo một tia bất cần đời mỉm cười, chợt nhìn lại, Bạch Vũ lúc này trái lại khá có vài phần khí thế. Nghèo đầu, Bạch Vũ hơi về phía sau nghiêng đầu, khoe miệng lên cầu về một màn tự tiếu phi tiếu tiếu ý, chỉ phía trước cách đó không xa Trần gia đại quân, lại nhìn phía sau đám kia tràn đầy tức giận Bạch Tí huyết vệ, lanh đạm nói, các huynh đệ, chúng ta hình như bị người coi thường. Thiếu gia, hạ mệnh lệnh đi, nay thiên huynh đệ nhóm nhất định phải cầm Trần gia đám này phế vật đánh nằm xuống. Nghe Bạch Vũ chính là lời nói, Bạch Dũng đại biểu cho sau lưng 400 tên Bạch Tí huyết vệ dẫn đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, từ Bạch Dũng thanh âm trong. Bạch Vũ rõ ràng có thể nghe được một loại đang bị đè nén phẫn nộ, mà ở Bạch Dũng phía sau, 400 tên Bạch Tí huyết vệ nhất tề phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ ở tháo nước bản thân bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Quân tâm có thể dùng. Nhìn sau lưng đám kia Bạch Tí huyết vệ tức giận biểu tình, Bạch Vũ mỉm cười, chợt liền thấy Bạch Vũ cánh tay dài vung lên, thần kiếm huyết ẩm nhất thời ở giữa không trung họa xuất cùng nhau êm dịu đường vòng cung, bị vỏ kiếm bao quanh huyết ẩm thần kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa đối diện Trần gia đại quân. Chỉ nghe Bạch Vũ lớn tiếng hét lớn, các huynh đệ, còn chờ cái gì nhỉ? Lên đi! Vừa dứt lời, liền thấy Bạch Vũ thả người nhảy, một ngựa một roi hướng phía Trần gia đại quân phương hướng cuồng sông ra đi, mà ở Bạch Vũ phía sau, dùng Bạch Dũng cầm đầu 400 tên Bạch Tí huyết vệ đều giơ lên trong tay bị vỏ kiếm hoặc là da trâu bọc lại binh khí, đuổi theo Bạch Vũ bước chân, không hề do dự hướng phía Trần gia đại quân phương hướng mạnh nào tới. Sông ra! 400 tên Bạch Tí huyết vệ nhất tề phát ra một cái rung trời vậy giống giận âm vang. Sau một khắc, một cổ từ 400 Bạch Tí huyết vệ tạo thành bạch sắc thủy triều cũng đã là xông về Trần gia đại quân, ở Bạch Tí huyết vệ trong mắt của, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm số lượng lên chênh lệch. Rất nhanh, Bạch Vũ cùng với dưới tay hắn 400 tên Bạch Tí huyết vệ đã cùng số lượng ở 6,000 tả hữu Trần gia đại quân đụng vào nhau, trong nháy mắt, nhân số gần có 400 người Bạch Vũ quân đoàn giống như một chôi sắc bén chùy thủ giống nhau, sâu đậm cắm vào Trần gia đại quân quân trận trong. Nhưng mà Trần gia đại quân tuy rằng lúc trước cùng quân đảng thế lực trải qua một phen đại chiến, thể lực trên có chỗ tiêu hao, nhưng dù sao Trần gia đại quân nhân số là Bạch gia quân đoàn mười mấy lần, tuyệt đối số lượng đã đủ để bù đắp chất lượng lên chỗ thiếu hụt, hầu như chỉ là trong nháy mắt, Bạch Gia quân đoàn liền bị Trần Gia dường như hồng thủy thông thường binh sĩ chém mất. Vòng chiến ngay chính giữa, 400 tên Bạch Tý huyết vệ dùng Bạch Dũng cùng Bạch Vũ dẫn đầu, đang bị vây quanh trong nháy mắt đó. Lúc này liền tự giác kết thành lực phòng ngự cao nhất hình tròn trận thế, tuy rằng bị Trần Gia đại quân gói vây ở hạch tâm, nhưng không có lộ ra một tia hiện tượng thất bại, trái lại làm cho một loại đủ để ngăn trở Trần Gia đại quân xung phong uy thế, không phải không thừa nhận, cái này Bạch Tý huyết vệ bất luận là chiến trận, kinh nghiệm, thực lực, còn là sĩ khí, đều phải rất xa mạnh hơn Trần Gia đại quân. Bất quá, cho dù Bạch Vũ quân đoàn chỉnh thể các phương diện đều mạnh hơn so với Trần Gia đại quân, nhưng vẫn như cũ vô lực vãn hồi nhân số lên tuyệt đối hoàn cảnh xấu, Bạch Vũ quân đoàn cũng chỉ có thể dựa vào không chê vào đâu được trận hình cùng lục cấp thượng phẩm thực lực Bạch Dũng, cùng với chiến hồn nhất kiếm Tây Lai hoàn toàn mở ra sau Bạch Vũ để duy trì ở toàn bộ chẳng diện. Đừng xem hiện tại Bạch Vũ quân đoàn có sinh động, mơ hồ có một loại đứng ở thế cảm giác, nhưng bọn hắn bỏ quên một điểm, đó chính là thể lực. Một ngày Bạch Vũ quân đoàn thể lực giảm xuống, Bạch Y huyết vệ nhóm liền vô lực lại tiếp tục duy trì cái này hình tròn trận hình phòng ngự. Nếu như trận hình rối loạn, Bạch Vũ quân đoàn từng binh sĩ năng lực tác chiến coi như là cường thịnh trở lại, cũng chỉ có bị thua một con đường. Đối với điểm này, bất luận là Bạch Vũ còn là Bạch Dũng, cũng đều là sâu đậm hiểu rõ, coi như là lý giải có thể thế nào. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng hai người đã chú ý tới xa xa xem cuộc chiến Trần Kỳ Thụy, muốn lấy ít thắng nhiều, trực tiếp nhất phương pháp chính là bắt giặc phải bắt vua trước, chính là xa xa xem cuộc chiến Trần Kỳ Thụy cũng không phải một thân một mình ở quan chiến. Bên người của hắn còn đứng về hai gã trung niên tráng hán, thoạt nhìn thực lực không kém hình dạng, ra vẻ cái này Trần Kỳ Thụy đã trước một bước phòng ngừa Bạch Vũ bắt giặc bắt vua kế. Như kế bị phá, Bạch Vũ quân đoàn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cùng 6,000 tên Trần gia đại quân liều mạng, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là vô hình trung nhượng Bạch Vũ quân đoàn chiếm được một lần khó được huấn luyện cơ hội, dù sao Trần gia đại quân sẽ không đối với Bạch Vũ quân đoàn hạ tử thủ, như vậy lấy ít đánh nhiều chẳng diện. Quả nhiên là một lần tuyệt hảo tu luyện. Chương 76, uy trấn tám đối phương. Bên trong vòng chiến, ỷ vào lục cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Dũng tại đây loạn quân trong có thể nói là không có đối với tay, một đôi thiết trưởng dường như hai cây thiết truy, cơ hồ là tay đến người phi, trong lúc nhất thời danh tiếng không hay, lại nhìn Bạch Vũ, bản thân có tranh cấp hạ phẩm lực, hơn nữa Bạch Vũ chiến hồn nhất kiếm Tây Lai lại hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cho dù chống lại tranh cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Vũ cũng chưa chắc sẽ bị thua, cho dù chống lại hoàng cấp hạ phẩm thực lực tu luyện giả, Bạch Vũ cũng có sức liều mạng, như vậy thực lực, tại đây loạn quân trong tự nhiên là hãn gặp địch thủ. Bạch Vũ một thanh huyết ẩm thần kiếm huy vùng vụt, hầu như mỗi chém ra một kiếm, lại bằng vào đầu tốc độ bén nhạy cùng cường hãn lực phá hoại đánh bay vài tên Trần gia binh sĩ, mà ở cái này hỗn loạn không chịu nổi người hải trong, Vũ ca lần này chính là qua đủ nghiện a. Bất quá ở đã nghiền hơn, Bạch Vũ cũng không quên tu luyện Tây môn suy tuyết trong miệng kiếm ý cảnh giới, hầu như mỗi một kích Bạch Vũ cũng sẽ theo bản năng muốn dùng thân thể đến chi phối đại não, cũng chính bởi vì vậy, Bạch Vũ người tổng hội thỉnh thoảng đánh phải như vậy một chút hai cái, nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu, bởi vì trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, Vũ ca tựa hồ lại một lần nữa có chút lĩnh ngộ được kiếm ý ngưỡng cửa. Chỉ thấy Bạch Vũ gương mặt phấn khởi, chợt hướng phía trước người ba gã Trần gia binh sĩ chém ra một kiếm, huyết ẩm thần kiếm mang theo gào thét bén nhọn tiếng xé gió, giống như một chiếc mã lực toàn bộ khai hỏa cao tốc xe thể thao giống nhau. Điên cuồng hướng phía ba gã Trần gia binh sĩ đánh thẳng đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Một trận muộn hưởng âm vang chợt vang lên, mở ra chiến hồn nhất kiếm Tây Lai sau Bạch Vũ, lực lượng lại có thể là Trần gia đám kia binh lính bình thường có thể so sánh được. Cơ hồ là muộn hưởng tiếng vang lên cùng trong nháy mắt, ba gã Trần gia binh sĩ liền bị Bạch Vũ nhất chiêu đẩy lui mấy bước, thân thể lảo đảo muốn ngã không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Bạch Vũ một kích này cường hãn lực đạo. Nhưng mà, ngay Bạch Vũ thành công đẩy lui ba gã Trần gia binh sĩ đồng thời, lại có ba gã Trần gia binh sĩ điền vào bắt đầu, trở thành Bạch Vũ tân đối thủ, đối mặt với chờ xa luân chiến, Bạch Vũ trên mặt nếu không có lộ ra bất luận cái gì một tia khó chịu thần sắc, ngược lại thì lộ ra một màn nụ cười vui mừng, tựa hồ muốn nói, làm cho hải tới mạnh nữa liệt một ít đi. Ngay Bạch Vũ toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng trước mặt vài tên Trần gia binh sĩ so chiêu chi tế, lại có hai gã Trần gia binh sĩ lặng lẽ mò lấy Bạch Vũ phía sau, ngay sau đó, hai gã mỏ lấy Bạch Vũ sau lưng Trần gia binh sĩ không có dấu hiệu nào giơ tay lên trong bị phong bế phong mang binh khí, hung hăng hướng phía Bạch Vũ cái hốt chỗ mạnh đập tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sẽ ở đó hai gã Trần gia binh sĩ hướng phía Bạch Vũ khởi xướng đánh lén trong nháy mắt, quanh năm suốt tháng cùng người đánh nhau hậu đả tên côn đồ Bạch Vũ cũng là bằng vào kinh nghiệm, cảm thấy cái hốt chỗ có một loạt gió mát kéo tới, tuy rằng Bạch Vũ đã có phát hiện, nhưng bất đắc dĩ vâng, thời gian quá ngắn. Bạch Vũ đại não căn bản là không có biện pháp ở trước tiên làm ra phản ứng cùng phán đoán, Xem ra, lúc này đây Bạch Vũ là không tránh thoát. Nhưng ngay khi cái này nguy cơ trước mắt, giữa sân cũng dị biến nảy sinh. Bởi vì vào giờ khắc này, một loại cảm giác kỳ diệu đột nhiên trào vào Bạch Vũ trong đại não, phảng phất cả người đều đắm chìm trong một loại huyền diệu bầu không khí trong. Hình như không bị khống chế giống nhau, Bạch Vũ thân thể dĩ nhiên trước một bước tranh cướp ở tại đại não phản ứng trước, làm ra phán đoán, không sai, đây là Tây Môn Suy Tuyết trong miệng kiếm ý cảnh, khi lý hồ đồ trong lúc đó, Bạch Vũ lại một lần nữa tiến vào cái loại đó huyền diệu khó giải thích cảnh giới trong. Cùng lúc đó, Bạch Vũ hồn phủ trong vẫn ở trong góc tĩnh tọa Tây Môn Suy Tuyết cũng chợt mở ra hai mắt, một đôi lợi hại con ngươi trong lộ ra có chút khiếp sợ, chợt Tây Môn Suy Tuyết trở nên đứng lên, hầu như dùng hắn có khả năng nói ra văn tự cực hạn xiển thuật hắn lúc này trong nội tâm rung động, hắn lĩnh ngộ trúc tại kiếm ý của mình, uy trấn bát phương. Vị kiếm ý chính là dùng thân thể cùng kiếm trong tay đến điều khiển ý thức, đổi một loại thuyết pháp, mỗi người đều có cơ hội có thuộc về hắn mình một loại kiếm ý, mà tu luyện giả lĩnh ngộ được loại này kiếm ý sau, thường thường lại diễn biến thành tu luyện giả bản thân một chiêu mạnh nhất, cái này kiếm ý thường thường cũng là mọi người nội tâm vẽ hình người. Tây Môn Suy Tuyết tuyệt học nhất kiếm Tây Lai bắt đầu từ hắn kiếm ý trong chỗ diễn biến mà đến, mà Bạch Vũ kiếm ý cũng chính là Tây Môn Suy Tuyết trong miệng nói uy chân bát phương. Chỉ bất quá, có thể lĩnh ngộ kiếm ý rất nhiều người, nhưng chân chính có thể hoàn mỹ điều khiển kiếm ý người cũng ít lại càng ít, tiếp có thể hay không đem cái này uy chân bát phương vận dụng như thường, còn phải xem Bạch Vũ mình. Một bên Tiêu Tuyệt đối với Tây Môn Suy Tuyết theo như lời nói nội dung, trái lại là không có gì kinh ngạc. Tiêu Tuyệt kinh ngạc chính là Tây Môn Suy Tuyết nói câu nói này văn tự số lượng. Khốn kiếp. 15 người chữ, tròn 15 người chữ. Đối với cái này nói liên tục ra 6 chữ cũng là kỳ tích mặt lệnh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết mà nói, thật sự là quá làm khó được, thằng ngãi này dĩ nhiên duy nhất nói ra 15 người chữ. Phảng phất vì phối hợp Tây Môn Suy Tuyết theo như lời nói giống nhau, bị vây trong hiện thật Bạch Vũ cơ hồ là không bị khống chế cao giờ tay lên trong huyết ẩm thần kiếm, tuy rằng thần kiếm như trước bị vỏ kiếm bao phủ. Quyển kia hẳn là lộ phong mang cũng bị ẩn đi, nhưng lúc này, huyết ẩm thần kiếm trên cũng đột ngột tuôn ra một đoàn chói mắt tinh khiết màu cam quang hoa, cái này cổ tinh khiết màu cam quang hoa cũng không phải tới tự huyết ẩm thần kiếm bản thân, mà là Bạch Vũ bây giờ. Huyền lực chân thực vẽ hình người. Tranh cấp trung phẩm thực lực. Đột nhiên lĩnh ngộ thuộc về hắn mình kiếm ý sau, Bạch Vũ gần tấn cấp huyền lực cũng theo đó tăng vọt, rốt cục, Bạch Vũ xông phá tranh cấp hạ phẩm ràng buộc, chính thức tấn thăng làm tranh cấp trung phẩm. Cự ly xuống một cấp bậc cùng đại nguyện tâm kinh tầng thứ 3, Bạch Vũ lại mại khai chấm dứt thật một bước. Tốt lắm, trọng tâm câu chuyện kéo xa, nhượng chúng ta tiếp tục đem tầm mắt tập trung ở trong vòng chiến Bạch Vũ trên người đi. Trong vòng chiến, Bạch Vũ thật cao dơ lên tuôn ra một đoàn chói mắt tinh khiết màu cam quang hóa huyết ẩm thần kiếm, cả người huyền như thiên thần phủ xuống giống nhau, tràn đầy vô tận uy nghiêm, ngay cả vây quanh ở Bạch Vũ bốn phía trần gia bọn lính đều không khỏi là Bạch Vũ khí thế chỗ rung động, dĩ nhiên tập thể rơi vào đến hóa đá trạng thái. Uy chấn bát phương. Bạch Vũ chợt há hốc miệng ra, dùng một loại cực độ thanh âm trầm thấp tê giống lên, thanh âm này phảng phất như là đến từ nào đó dã thu hy âm vang giống nhau, làm người ta nghe thấy thuận tiện không khỏi đáy lòng phát lạnh. Theo Bạch Vũ đang nói kết thúc, Bạch Vũ cả người người bao lên một tầng tinh khiết màu cam quang mang. Trong nháy mắt này, Bạch Vũ tựa hồ ở như mọi người tuyên cáo, hắn lên cấp, một cái 10 năm chưa từng tấn chức qua nhất phẩm phế vật, lại đang không đủ một tháng, từ xích cấp hạ phẩm một đường hát vang tiến mạnh. Tấn thăng làm tranh cấp trung phẩm, như thế tấn cấp tốc độ. Coi như là có chiến hồn phù diêu trực thượng siêu cấp thiên tài Bạch Nhược Tuyết, chỉ sợ cũng là theo không kịp. Chật, liền thấy trong vòng chiến Bạch Vũ đem cao dơ lên huyết ẩm thần kiếm chợt hướng phía dưới chân mặt đất đâm đi, ngay vỏ kiếm cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn không khỏi đất bằng phẳng chợt nổi lên, ngay sau đó, một cổ vô hình kình khí mang theo dâng trào cuộn trào mãnh liệt ra thế, điên cuồng tàn sát bừa bãi nổi lên Bạch Vũ không gian bốn phía. Không khí phảng phất đều đang tranh thủ thời gian giống nhau, mà ở cái này cổ mạnh mẽ khí lãng trùng kích. Dưới, dùng Bạch Vũ làm tâm điểm, phương viên ba thước trong vòng sở hữu trần gia binh sĩ đều bị chấn té bay ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ phương viên ba thước trong vòng, liền tạo thành một cái quỷ dị chân không mảnh đất, nhưng mà sau một khắc, một con mắt thường có thể thấy được cái khe to lớn trống rông xuất hiện ở trên mặt đất, cái này to lớn cái khe phảng phất mạng nhện giống nhau, hướng phía bốn phía vô tận lan tràn đi. Uy chấn bát phương, có thật không sinh mạnh dị thường, nếu như Bạch Vũ thực lực có thể lại một bước tăng lên nói, như vậy uy chấn bát phương uy lực rốt cuộc sẽ đạt tới hạng dạng tình cảnh. Còn có một cái vấn đề, Bạch Vũ bây giờ tiếp có thể đem chiêu này uy chấn bát phương vận dụng như thường sao? Bạch Vũ một chiêu này uy chấn bát phương lập tức đem Bạch Y huyết vệ nhóm sĩ khí thôi động đến đỉnh, phản chi, trấn gia binh sĩ còn lại là bị Bạch Vũ cái này giống như thần trợ một kích, hoàn toàn tướng sĩ khí đè ép xuống. Tuy rằng nhân số lên trần gia nhất phương như trước chiêm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng Trần gia đại quân thế tiến công đã chiếu so với ban đầu, yếu bất không ít, mặc dù có chút làm người ta không thể tin được, nhưng ở Bạch Vũ một chiêu này qua đi, Bạch Y huyết vệ nhóm thật sự là đoạt lại trên chiến trường quyền chủ động. Chương 77, thần bí võ hồn, kiếm ý, uy chấn bát phương. Bạch Vũ ánh mắt có chút dại ra, chỉ là không nháy một cái xem trong tay vậy theo cũ hiện lên tinh khiết màu cam quang hóa huyết ẩm thần kiếm, tựa hồ có chút không dám tin tưởng vừa mới một kích kia uy lực, vừa tựa hồ. Hắn còn đang tìm vừa mới cái loại đó huyền diệu cảnh giới cảm giác. Kiếm ý, quả nhiên là một loại cảm giác kỳ diệu. Bạch Vũ đông nhiên dương lên khỏe miệng, có chút hưng phấn, lại hơi tiếc hận nhẹ giọng lẩm bẩm, tuy rằng lão tử vẫn chưa thể an toàn nắm giữ một chiêu này uy chân bắt phương, nhưng lão tử lại là chân tránh bước qua kiếm ý cánh cửa, tin tưởng không lâu sau, lão tử nhất định sẽ đem uy chân bắt phương cùng nhất kiếm tây lai vận dụng như thường. Bạch Vũ dáng tươi cười tràn đầy tự tin, tràn đầy hướng tới cùng chờ mong, bởi vì hắn đã từ vừa mới chiêu đó uy chân bắt phương trong cảm nhận được trong đó uy lực cường đại, nếu như Bạch Vũ tự thân năng lực có thể cường thịnh trở lại một chút nói, sợ rằng uy chấn bát phương uy lực sẽ không thứ tại nhất kiếm tây lai kinh khủng lực phá hoại. Chiếm được vô hạn tự tin sau Bạch Vũ, lập tức liền đưa mắt tập trung đến vòng chiến xa xa Trần Kỳ Thụy trên người, chợt liền hô lớn, Bạch Dũng. Trần Kỳ Thụy bên người hai vị này ngươi thấy qua chưa? Bọn họ đều là thực lực gì? Thiếu gia, Trần Kỳ Thụy bên người hai vị này thuộc hạ nhận được, đều là Trần gia hảo thủ, thực lực không hề tà dưới. Bạch Dũng không biết lúc nào đã lặng lẽ phiêu rơi xuống Bạch Vũ bên người. Trong hai mắt hiện đầy giật vu nôn biểu vẻ khiếp sợ, một vừa quan sát Bạch Vũ, một bên nói hỏi, thiếu gia, ngươi lên cấp. Tranh cấp trung phẩm. Không sai. Lao tử lên cấp. Bạch Vũ hăng hái vung tay lên trung thần kiếm huyết ẩm, mũi kiếm chỉ phía xa Trần Kỳ Thụy phương hướng, khá có một chút quân lâm thiên hạ khí thế, quay Bạch Dũng quát to, có dám cùng Lao tử tuân ra đi, bắt giữ Trần Kỳ Thụy. Có gì không dám. Phảng phất là bị Bạch Vũ cổ quân lâm thiên hạ khí thế kích thích, Bạch Dũng nhất thời cũng là hào khí lớn thăng. Nhưng mà, ở Bạch Vũ cùng Bạch Dũng song trọng kéo dưới, 400 tên Bạch Y huyết vệ cũng khí thế tăng vọt, rất có cùng Trần gia đại quân huyết chiến tiếp như thế, 400 đúng 7000, cái này cổ thiết huyết chiến ý không có thể như vậy tầm thường quân đội có thể có. Tái kiến bọn thuộc hạ có thể bộc phát ra như vậy khí thế kinh người sau, Bạch Vũ cũng là hài lòng gật đầu, chợt, Bạch Vũ liền giơ lên huyết ẩm thần kiếm, cùng Bạch Dũng cùng nhau thế như trẻ che hướng phía vòng chiến ở ngoài chém giết đi. Bạch Vũ cùng Bạch Dũng thực lực nhìn chung toàn bộ Trần gia trong đại quân lại có ai có thể đủ chống đỡ được. Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực tự nhiên là không nên nhiều lời, quả nhiên là Dũng quan tăng quân, lại nói Bạch Vũ tranh cấp trung phẩm thực lực đi, mặc dù chỉ là tranh cấp trung phẩm, nhưng Bạch Vũ thực tế chiến đấu tuyệt đối muốn vượt qua tranh cấp, bước vào hoàng cấp, coi như là cùng hoàng cấp trung phẩm đối chiến, Bạch Vũ cũng chưa chắc sẽ bại. Như vậy hai cái cường hãn người nếu như nhất tâm nếu muốn giết ra Trần gia đại quân quân trận trong nói, sợ rằng trái lại tươi sống không ai có thể đủ ngăn cản. Húng chi, sĩ khí tăng vọt 400 tên Bạch Y huyết vệ chính là ở phía sau đối phương hiệp trợ Bạch Vũ cùng Bạch Dũng lôi ra không ít Trần gia binh sĩ nhỉ, cứ như vậy, căn bản vô dụng bao lâu, đột nhiên cải biến sách lược tác chiến Bạch Vũ cùng Bạch Dũng, bằng vào dũng cảm tiến tới thế, cũng đã là giết vòng chiến phía ngoài cùng. Vòng chiến ở ngoài, Trần Kỳ Thụy ở hai gã tinh tráng trung niên nam tử cùng đi, đang ở thích ý thưởng thức Trần gia đại quân quân đầu Bạch Vũ quân đoàn cảnh tượng. Bởi vì ở vòng chiến xa xa xem cuộc chiến Trần Kỳ Thụy cũng không biết trong vòng chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao bên trong vòng chiến tràng diện quá mức hỗn loạn, muốn ở mấy nghìn người trên chiến trường bắt được mấy người thân ảnh, thật sự là quá khó khăn, bất quá như đã nói qua, Bạch Vũ muốn biết Trần Kỳ Thụy ở đâu cũng dễ dàng gia tăng khoái trá, dù sao vòng chiến ở ngoài, cũng chỉ có Trần Kỳ Thụy ba người này còn an ổn đứng ở chỗ này mà thôi. Bất quá, tuy rằng nhìn không thấy bên trong vòng chiến tình huống cụ thể, nhưng dựa theo Trần Kỳ Thụy bình thường suy luận phân tích, 7000 đúng 400, Trần gia tất thắng không thể nghi ngờ. Bạch Vũ, ngày hôm nay ta xem ngươi còn chạy đằng nào. Trần Kỳ Thụy trên mặt anh tuấn từ từ nổi lên một màn đắc ý cười nhạt, nghĩ không ra dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới ngươi, hừ hừ. Vừa nói, Trần Kỳ Thụy nụ cười trên mặt liền càng tăng lên, tựa hồ hắn đã thấy đem Bạch Vũ dâm ở dưới chân tràn diện. Thiếu gia, Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực phải phòng, cẩn thận Bạch gia sử xuất bắt vua mưu kế. Có hay không bọn ta huynh đệ hai người xuất thủ ngăn chặn ở Bạch Dũng? Trần Kỳ Thụy bên người một gã tráng hán cung kính đúng Trần Kỳ Thụy nói. Trần Kỳ Thụy nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, Bạch Dũng cho dù thực lực cường thịnh trở lại, hắn cũng không dám dễ dàng ly khai vòng chiến, bởi vì bên trong vòng chiến một ngày thiếu Bạch Dũng, Bạch Vũ cùng hắn mấy trăm danh thủ xuống kết thành phòng ngự trận thế cũng sẽ lập tức tan vỡ, đến lúc đó Bạch Vũ nhất định, tin tưởng Bạch Dũng cũng biết điểm này. Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không bằng lục cấp thượng phẩm thực lực tuân ra vòng chiến đi đối phó bản thiếu gia, huống chi bản thiếu gia bên. Người còn có các ngươi hai cái ở, hắn thì càng gia tăng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bắt vua một bộ này đã là không thể thực hiện được, Bạch Vũ chỉ có thể mang theo thủ hạ của hắn ngoan ngoãn tiếp thu ta Trần gia đại quân tàn phá. Cái này Trần Kỳ Thụy ý nghĩ còn là rất linh quang, không phải không thừa nhận, làm Trần gia tương lai người thừa kế Trần Kỳ Thụy ngoại trừ ra vẻ đạo mạo một chút ra, những thứ khác các phương diện đều có thể nói không tầm thường. Nếu Bất Bại Vương gia đã hạ lệnh, đây chỉ là một màn huấn luyện mà thôi, bản thiếu gia sẽ nhượng Bạch Vũ nhiều nếm chút khổ sở, nếu như kết thúc quá sớm chiến đấu, liền không có ý nghĩa. Nói xong, Trần Kỳ Thụy khuôn mặt anh tuấn lên, đột nhiên lóe lên một tia âm ngoan mỉm cười. Một màn mỉm cười vừa mới xuất hiện ở Trần Kỳ Thụy gương mặt lên lúc, cái này một màn mỉm cười cơ hồ là đồng thời cứng ở Trần Kỳ Thụy kết nối với, bởi vì, Trần Kỳ Thụy thấy được hai điều thân ảnh, một xanh biết một tranh, đã là tuân ra ôm chặt, đang lấy một loại siêu cao tốc hướng phía Trần Kỳ Thụy chạy như điên tới. Trần Kỳ Thụy không khỏi trở nên sửng sốt, chỉ là sau một lát, Trần Kỳ Thụy lập tức từ kinh ngạc trong tránh thoát ra ngoài, tập trung nhìn vào, người dĩ nhiên là Bạch Vũ cùng Bạch Dũng. Bạch Vũ người này dĩ nhiên thực sự có dũng khí lao ra khỏi vòng vây vòng. Lẽ nào hắn không sợ hắn 400 tên Bạch Y huyết vệ bị ta Trần gia đại quân bao phủ? Trần Kỳ Thụy đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Trần Đào, Trần Hải, hai người các ngươi đi dọn dẹp một chút Bạch Dũng cùng Bạch Vũ." Trần Kỳ Thụy vừa dứt lời, liền thấy bên cạnh hắn hai gã bị hoán bức Trần Đào cùng Trần Hải tinh tráng trung nhân, toàn thân cũng là lập tức phun phát ra hai cổ màu xanh đậm quang hoa, lục cấp thượng phẩm thực lực. Chắc không được Trần Kỳ Thụy dám như thế nhàn nhã đi chơi thích gì đứng ở vòng chiến ở ngoài đến quan chiến, lại trách không được Trần Kỳ Thụy đang đối mặt Bạch Vũ ngoài ý liệu công kích là lúc, cũng có thể đạm nhiên ứng đối. Nguyên lai, Trần Kỳ Thụy bên người Trần Đào cùng Trần Hải, thực lực dĩ nhiên đạt tới lục cấp thượng phẩm. Thật đúng là không có sợ hãi. Trần, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng, Trần Đào cùng Trần Hải, cái này bốn gã phân biệt đại biểu cho hai chi quân đội người mạnh nhất, dùng một loại dị thường mau lẹ tốc độ, tương hỗ hướng phía đối phương vọt mạnh đi. Mặc dù nói Bạch Vũ thực lực hôm nay còn xa xa so ra kém lục cấp thượng phẩm, nhưng Vũ ca cũng là không có sợ hãi a. Bạch Vũ liệu định Trần gia người không dám đối với hắn hạ tử thủ, coi như là một hồi nghiêng về một phía quyết đấu, Trần gia người cũng không dám đối với Bạch Vũ hạ thủ quá nặng, dù sao Thần Châu đại lục xâm nghiêm đẳng cấp quan niệm bày ra ở nơi nào, huống chi, nếu như Trần gia hảo thủ nhóm không muốn ở Ngọc Môn quan bị Bạch Vô Cực quan báo tư thủ nói, tốt nhất còn là đừng hạ thủ quá ác tuyệt vời. Dù sao thân phận của bọn họ không phải Trần Kỳ Thụy, sau lưng của bọn họ không có Trần gia cái. Này lớn hậu trường. Đã có cái này một loạt cố kỵ, Vũ ca còn có cái gì đáng sợ. Coi như thành là cùng một vị lục cấp thượng phẩm miễn phí bồi luyện chơi chơi thích hơn, dù thế nào Bạch Vũ lần này tới xuất Vân Sơn Mạch mục đích cũng chính là tu luyện mà thôi. Nhưng ngay khi Bạch Vũ, Bạch Dũng, Trần Đào, Trần Hải bốn người này gần đụng vào nhau lúc, xuất Vân Sơn giới ngoại vi đột nhiên vang lên một cái quỷ dị thanh âm. Thanh âm này phảng phất như là từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên giống nhau, rất quỷ dị, nếu như cùng tiếng đàn nhiễu lương, thật lâu không tản đi hết. Vô chi tiểu bối, lại dám đánh nhiễu lão phu nghỉ ngơi. Dường như hồi âm giống nhau, quỷ dị này thanh âm không ngừng tiếng vọng ở xuất Vân Sơn Mạch trong vòng, nhưng quỷ dị hơn chính là, thanh âm này tuy rằng nghe hình như từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng đối với linh hồn có đặc thù cảm giác Bạch Vũ, lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Thanh âm này căn bản cũng không phải là từ ngoại bộ truyền vào trong thai, đây rõ ràng là đến tự linh hồn chỗ sâu nhất rung động, là tốt rồi so với linh hồn truyền âm giống nhau. Rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có như thế năng lực. Chẳng lẽ nói, xuất Vân Sơn Mạch trong vòng có thật không cất giấu cái gì lực lượng thần bí không? Không khỏi, Bạch Vũ ngây ngẩn cả người. Chương 78, Hàn Đàm. Ngay Bạch Vũ suy nghĩ lung tung xuất phát lăng chi tế, càng thêm lệnh Bạch Vũ rung động sự tình xảy ra. Bạch Vũ trước người. Vừa mới vẫn là bày ra một bộ thế muốn cùng Bạch Vũ cùng Bạch Dũng đại chiến một trận Trần Đào cùng Trần Hải, lúc này dĩ nhiên ngừng tất cả động tác, một đôi vô thần hai mắt giống như là bị nào đó lực lượng thần bí câu đi hồn phách giống nhau, như vậy chỗ trống. Nhưng mà, không chỉ là Trần Đào cùng Trần Hải, ngay cả Bạch Vũ bên người Bạch Dũng, phía trước cách đó không xa Trần Kỳ Thụy, cùng với hậu phương hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, tròn hơn 7.000 người, đều cùng Trần Đào, Trần Hải độc nhất vô nhị, toàn bộ tràng diện đột nhiên trở nên vắng vẻ phi thường. Châm rơi có thể nghe, cực kỳ quỷ dị. Nhìn một màn trước mắt, Bạch Vũ cực độ khiếp sợ, tựa hồ. Trong cả sân, cũng chỉ có Bạch Vũ bản thân không có đổi thành cái loại đó hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, phảng phất mất hồn như người. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới mọi người còn đều là thật tốt, nên đánh đánh, nên mắng mắng, thẳng đến cái thanh âm kia xuất hiện trước. Khốn kiếp! Hiện tại là cái gì tình huống? Bạch Vũ một bên mắng một câu, một bên nhẹ nhàng đụng một cái bên người Bạch Dũng. Bạch Dũng không có phản ứng chút nào, một đôi vốn là tràn đầy lửa giận con ngươi lúc này lại là không có một tia biểu tình ba động, thật giống như Bạch Dũng cả người đều rơi vào đến một loại hoàn toàn đờ đẫn trong trạng thái. Không phản ứng. Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Dùng Bạch Dũng bình thời cơ cảnh, đừng nói Bạch Vũ chẳng hắn, liền là tiếp cận hắn, Bạch Dũng đều sẽ làm ra phản ứng, mà giờ khắc này Bạch Dũng trạng thái, thật sự là quá khác thường, thậm chí nói, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngay Bạch Vũ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, cái kia phóng Phật đến từ bốn phương tám hướng, lại phóng Phật là từ Bạch Vũ linh hồn chỗ sâu nhất vang lên thanh âm, một lần nữa không có dấu hiệu nào vang lên. Gì? Dĩ nhiên còn có một người không có bị đầu độc. Cái kia thanh âm thần bí có vẻ rất ngạc nhiên, rất không thể tin được. Đối với cái thanh âm này, hiện nay trong cả sân duy nhất thanh tỉnh Bạch Vũ tự nhiên là nghe được, chợt Bạch Vũ lúc này liền giận dữ hét, là ai? Mau nhanh cho lão tử lăn ra đây. Tiểu Hoa Nhi khẩu khí cũng không nhỏ. Thanh âm kia trong giọng nói tựa hồ mang theo có chút nghiền ngẫm, hình như thật lâu cũng không có cùng người nói chuyện với nhau qua giống nhau, mang theo một ít trêu chọc Bạch Vũ mùi vị, lại tiếp tục đối với Bạch Vũ nói, còn mặc bạch giáp người cũng đều là thủ hạ của ngươi đi. Nếu như không muốn bọn họ có việc, liền theo đến đây đi. Vừa dứt lời, lại một món nhượng Bạch Vũ rung động tràng diện xuất hiện ở Bạch Vũ trong mắt, chỉ thấy một khối đá bình thường, cư nhiên đang không có bất luận cái gì dẫn dắt. Không bị bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống chống rông trôi lơ lửng ở Bạch Vũ trước mắt. Quả nhiên là rung động hết sức. Theo tảng đá này đi, ngươi liền gặp được ta nói xong những lời này, cái thanh âm kia từ từ tiêu thất. Thanh âm thần bí tiêu thất sau, Bạch Vũ từ rung động trong tỉnh ngộ lại. Nhìn một chút vẫn đang phiêu phù ở trước người hắn tảng đá kia, cùng với đứng tại chỗ không có bất kỳ phản ứng nào Bạch Dũng cùng trong vòng chiến dường như người thực vật thông thường 400 tên Bạch Tí huyết vệ, Bạch Vũ hung hăng cắn răng, trong lòng đã có hắn quyết định. Làm ra sau khi quyết định Bạch Vũ sau đó liền mại khai bước chân, mà khối kia phiêu phù ở giữa không trung tảng đá phảng phất có linh tính giống nhau, dĩ nhiên thực sự một mình hướng phía trước trôi đi qua, đến lúc khách mời nổi lên Bạch Vũ người dẫn đường bay. Không thể không nói, đối mặt nguy hiểm không biết cùng với thần bí chủ nhân của thanh âm, Bạch Vũ vẫn như cũ có dũng khí độc thân đi trước, thật đúng là có dũng khí, có quyết đoán. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Bạch Dũng cùng với Bạch Vũ thủ hạ chính là 400 tên Bạch Tí huyết vệ đều bị thần bí chủ nhân của thanh âm khống chế được nhỉ. Tuy rằng Bạch Vũ không biết cái kia thần bí người tiếp muốn làm gì, cũng không biết tên kia nhượng Bạch Vũ đi tìm hắn không biết có chuyện gì, nhưng Bạch Vũ đã là không có lựa chọn, bởi vì hắn không thể trơ mắt bỏ lại Bạch Dũng cùng với 400 Bạch Tí huyết vệ mặc kệ, cho dù Bạch Vũ ngoan xuống tâm liều lĩnh đào tẩu, nhưng hắn thật có thể trốn rồi chứ. Nói thật đi, Bạch Vũ không có lòng tin gì, dù ao thần bí kia người thủ đoạn thật là quỷ dị. Ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống, cùng với ti tiện đi tìm chết, chẳng ưỡn ngực thang đối mặt chỗ gặp nguy hiểm, cái này chính là Bạch Vũ tín điều. Dĩ nhiên, nếu như sự tình có chuyển cơ nói, Vũ ca là tuyệt đối sẽ không đi làm hy sinh vô vị. Kết quả là, Bạch Vũ cơ hồ là không có bất kỳ lựa chọn đi theo tảng đá kia phía sau, cùng tảng đá kia từ từ tiêu thất ở tại đường chân trời lên. Tiêu lão ca, người này thủ pháp ngươi nhìn ra được không? Bạch Vũ dùng linh hồn truyền âm phương pháp, hướng hồn phủ trong vòng Tiêu Tuyệt phát ra cầu cứu. Đại khái là một loại có thể mị hoặc tâm trí yêu thuật. Tiêu Tuyệt thanh âm ở trước tiên liền truyền đến Bạch Vũ trong đầu, bất quá Lao Phu có một loại cảm giác mãnh liệt, tên kia lực lượng cùng Lao Phu có chút gần. Chắc cũng là một cái linh hồn, hơn nữa Lao Phu còn từ người kia ngôn ngữ cùng hành sự tác phong lên đoán được, hắn đối với ngươi tựa hồ cũng không có ác ý. Không ác ý? Chắc không được mới vừa rồi đủ hơn 7000 người. Duy chỉ có huynh đệ ta không có việc gì. Nghe xong Tiêu Tuyệt phân tích, Bạch Vũ cũng là thường thường thư ra một cái khí, bởi vì thần bí kia người ra vẻ thực sự đối với Bạch Vũ không có ác ý gì, tối trọng yếu là thần bí kia người rất có thể là linh hồn. Nếu là linh hồn, Vũ ca thì sợ gì? Nhất chiêu đại nguyện niệm châu chắc chắn nhượng người kia thật tốt uống một bầu, đến lúc đó đang bức bách hắn thời ra Bạch Dũng trên người yêu pháp là được rồi. Nhưng mà, ngay Bạch Vũ tâm trạng đại định lúc, Tiêu Tuyệt lại một lần nữa hát Bạch Vũ một thân nước lạnh, tiểu tử, ngươi có thể nghìn vạn đừng hiểu lầm, vừa mới cũng không là tên kia đúng ngươi thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì ngươi bản thân hồn phách lực quá mức cường đại, hắn mị hoặc tâm trí yêu thuật căn bản là không có biện pháp đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, khả năng là bởi vì hắn đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, vì vậy hắn mới có thể cho ngươi đi tìm hắn, về phần hắn đối với ngươi tiếp có. Hay không ác ý, cái này dù sao cũng là lão phu phán đoán. Một gặp được tên kia sau ngươi muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch Vũ giận dữ tả hoán nói, ngăn lại. Ngươi có thể hay không không tổng hát huynh đệ ta nước lạnh. Lao Phu chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Được rồi. Chờ gặp được tên kia, hết thảy câu đố liền đều giải khai, chỉ cần hắn là linh hồn, Lao Tử sẽ không sợ hắn. Cứ như vậy, một tảng đá quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà đá hậu phương, một gã tuấn lãng thanh niên áo trắng không nhanh không chậm đi theo đá phía sau bên trái nhiêu quẹo phải, mà Bạch Vũ cảnh sắc trước mắt đang không ngừng biến đổi. Ban đầu, Bạch Vũ ánh mắt có thể đạt được chỗ vẫn chỉ là tam tam lưỡng lưỡng mấy viên đại thụ, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cây cối càng ngày càng rậm rạp, đường phía trước từ từ trở nên hẹp nhỏ lại, bị ép, Bạch Vũ chỉ có thể rút ra mang theo người. Huyết ẩm thân kiếm, bắt đầu một bên đi theo tảng đá đi trước, một mảnh bổ ra chặn ở trước người cây mây cánh khô, tốt vì mình mở ra một con đường đến. Đại khái đi tiếp cận nửa canh giờ hình dạng, tảng đá kia đem Bạch Vũ dẫn tới một cái yên tĩnh tiểu hồ trước, từ từ tây xuống thái dương trổ tản ra xích hồng sắc sáng. Đem khắp mặt hồ đều chiếu đỏ bừng, có vẻ quỷ dị phi thường, mà khối kia phảng phất bị dẫn dắt về tảng đá cũng tốt như hoàn thành nhiệm vụ của nó, trong nháy mắt liền mất đi năng lực phi hành, chán nản điệt rơi xuống trong hồ, nhất thời khơi dậy từng tầng một rung động. Lúc này, cái kia thanh âm thần bí một lần nữa vang lên, bất quá so với việc trước, cái thanh âm này rõ ràng muốn hùng hậu rất nhiều. Tiểu Hoa Nhi, nhảy xuống, ta ở đáy hồ chờ. Nhảy xuống. Bạch Vũ lăng lăng nhìn sâu không thấy đáy hồ nước, có chút mê man chỉ bản thân, vừa chỉ trước người hồ nhỏ, phảng phất là lẩm bẩm, lại phảng phất là ở đúng cái kia thanh âm thần bí hồi đáp, còn Vũ ca trước kia vì giả trang cao nhã đi vài lần bơi quán. Nếu không ngày hôm nay thật đúng là có bẻ ở chỗ này. Nói, lúc đó Bạch Vũ quang lâm bơi quán ngoại trừ làm ra vẻ một làm ra vẻ cao nhã ở ngoài, mục đích lớn nhất chính là muốn đi bơi quán phao muội muội, làm một triệt đầu triệt đuôi côn đồ, làm ra vẻ cao nhã căn bản là không thể che giấu giấu ở Vũ ca sâu trong nội tâm viên kia sát tâm. Nói, Bạch Vũ liền không chút do dự một cái lặn xuống nước, đâm vào tiểu hồ trong, còn Vũ ca tại sao phải dứt khoát như vậy tuyển trạch nhảy hồ, đó là bởi vì Tiêu Tuyệt một câu nói, tiểu tử, nhảy đi, lão phu nhất định sẽ ở ngươi bị ngập trước khi chết đem ngươi cứu sống. Phải cảm thán, y y độc vô song, quả nhiên là ngoài treo chiến hồn. Phu phu một tiếng, Bạch Vũ thân thể đau quặn bụng dưới lực lập tức khơi dậy một trận không nhỏ cánh hoa, bất quá ở mấy giây sau, mặt hồ lại khôi phục ngày xưa sự yên lặng, thì dường như chưa từng có phát sinh qua bất cứ chuyện gì vậy. Mới vào trong hồ, một cổ lạnh leo thấu xương cảm giác lập tức liền lan khắp Bạch Vũ toàn thân, không biết vì sao, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè trong, cái này tiểu hồ nước dĩ nhiên là như vậy lạnh, hơn nữa còn là cái loại đó lạnh nhập cốt tủy cảm giác, cái này hoàn toàn có thể xưng là hàn đảm. Chương 79, Thiên Công Giả. Nhưng mà, không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì Vũ ca lúc này đã bị cái này lạnh lẽo hồ nước kích thích vô ý thức há hốc miệng ra, uống nữa mấy ngụm nước sau, Vũ ca mới ý thức tới cái này tiểu hồ không giống người thường chỗ. Bởi vì y theo Bạch Vũ phán đoán, tại đây loại hè nóng bức mùa trong, giống như vậy tiểu hồ nước gấm giống nhau đều là tương đối ôn hòa, có thể làm cho người sản sinh lạnh lẽo thấu xương cảm giác nước gấm, trên căn bản là không tồn tại, còn trước mắt cái này tiểu hồ. Giải thích duy nhất chính là, cái này tiểu hồ trong nhất định cất giấu cái gì, vô cùng có chuyện. Tuy rằng phía trước bí ẩn khó bề phân biệt, nhưng hết thảy đáp án, rất nhanh thì sẽ hiểu. Chịu nhịn lạnh leo đến xương hàn thủy, Bạch Vũ cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ sức lực, cái gì cầu bỏ thức, dối chân thức, cóc thức, hết thảy đều bị Bạch Vũ khiến cho ra ngoài, xem ra Vũ ca đối với mình Vịnh Tư hiển nhiên là rất hài lòng, cuối cùng thậm chí còn đem những thứ này xấu xí tới cực điểm Vịnh Tư thống nhất phân chia đến một loại, tự do thức. Phi. Thật không biết xấu hổ. Bất quá, Tiêu Tuyệt nói cũng không phải suy nghĩ, ở y lìa độc vô song hỏa lực toàn bộ khai hỏa trợ giúp dưới, Bạch Vũ là không có buồn phiền ở nhà, cho dù phổi của hắn bộ cùng trong bụng chất đầy giọt nước, Tiêu Tuyệt có biện pháp trong nháy mắt đem Bạch Vũ trong cơ thể sở hữu nước thải bài trừ đến Bạch Vũ thân thể ở ngoài, cho đến giờ phút này, Bạch Vũ mới nhận thức được y lìa độc vô song cường hãn, không chỉ có riêng giới hạn trong phụ trợ loại chiến hồn cường đại nhất vài cái tồn tại một trong. Cái này hoàn toàn chính là ngoài treo. Về cái này ngoài treo vấn đề, trước tiên bỏ qua một bên không nói chuyện, hãy để cho chúng ta đưa mắt nhắm ngay Vũ ca đi. Chịu nhịn hàn thủy vô hạn tàn phá sau, trải qua đại khái hơn 10 phút gian nan lặn xuống nước, Bạch Vũ rốt cục đi tới đáy hồ. Nhắc tới hàn đàm, thật đúng là thần bí rất, cái này hàn đàm nội bộ dĩ nhiên không có một chút sức nổi, trái lại tràn đầy hấp lực, thật giống như có một loại cường đại dính dáng lực ở lôi kéo Bạch Vũ thân thể hướng phía hàn đàm dưới đáy trầm xuống giống nhau. Nếu như không phải hàn đảm trong vòng nước quá mức lợi lạnh như băng, cái này trái lại thật đúng là một chỗ tốt lặn xuống nước thánh địa. Vững vàng đứng ở hàn đảm tối dưới đáy, Bạch Vũ bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lên, cuối cùng, Bạch Vũ đưa mắt như ngừng lại cách hắn trước người cách đó không xa một con độ rộng tiếp cận 2 thước, chiều dài chừng 4 thước hình chữ nhật cái khe to lớn trên. Phảng phất, tại đây điều đen kịt cái khe to lớn trong, một thanh âm đang ở gọi Bạch Vũ. Không có chút do dự nào. Hàn đàm dưới đáy Bạch Vũ bắt đầu hướng phía cái kia màu đen cái khe chậm rãi di động đi qua, ngay Bạch Vũ đi tới cái kia màu đen cái khe trước, một cổ cực kỳ bá đạo hấp lực lúc này liền đem Bạch Vũ thân thể chợt siêu về cái khe đen nhanh kia nội bộ hút tới. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh Bạch Vũ một trở tay không kịp, cơ hồ là đang không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống, Bạch Vũ liền bị cổ cực kỳ bá đạo hấp lực hít vào màu đen trong cái khe. Lúc này, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lớn có một loại say tàu cảm giác, bất quá loại cảm giác này đang kéo dài đại khái hơn 10 giây sau, liền biến mất, thay vào đó là Bạch Vũ đuôi lên chuyển tới trận trận đau nhức. Không sai, Bạch Vũ đã bị cổ bá đạo hấp lực quấn vào cái khe nội bộ, sau đó, cái mông của hắn lại là phi thường chắc chắn ngã ở trên mặt đất. Một bên xoa đuôi, một bên chậm rãi mở mắt, lúc này Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, hắn đã ly khai Hàn Đàm dưới đáy, thân ở tại đây đều tràn đầy bóng tối cái khe nội bộ. Bất quá sau một khắc, Bạch Vũ liền đã hoàn toàn không thấy đuôi lên đi ra ngoài trận trận đau nhức kịch liệt, bởi vì hắn hết thảy trước mắt cảnh tượng, đã đem hắn hoàn toàn rung động ở, này màu đen cái khe nội bộ thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không có, giống như là một cái sơn động giống nhau, cùng cái khe ra Hàn Đàm tạo thành tiên minh đối lập. Thật đúng là có khác động thiên A. Khốn kiếp. Vẫn còn có loại địa phương này. Bạch Vũ nhìn một chút tương tự với cửa động cái kia cái khe, lại nhìn một chút phía trước tràn đầy vô tận bóng tối đáy đàm hầm ngầm, Vũ ca mở mịt, cái kia cái khe. Giống như là Hàn Đàm cùng sơn động đường ranh giới vậy, tuy rằng nhìn như an toàn tương liên, nhưng thật giống như có một cổ vô hình lực lượng thần bí, đem Hàn Đàm nước cùng thạch động hoàn toàn ngăn cách mở giống nhau. Ngay Bạch Vũ sững sờ chi tế, cái kia tràn đầy thanh âm thần bí lại một lần nữa đột nhiên vang lên, Tiểu Hoa Nhi. Lão phu mị hoặc thuật vì sao đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì? Cái này thanh âm thần bí đem Bạch Vũ hoàn toàn kéo về tới trong hiện thực, chợt Bạch Vũ liền đem tự thân huyền lực thôi động tới cực điểm, vậy đại biểu tranh cấp trung phẩm tinh khiết màu cam quang mang cũng là trống rỗng hiện ra, lúc này liền đem cái này tràn đầy màu mực, đưa tay không thấy được năm ngón thạch động trong vòng chiếu sáng trưng, sau đó, Bạch Vũ liền mượn từ tự thân huyền lực sinh ra quang mang, cảnh giác nhìn quét nổi lên bốn phía, có thể kết quả lại lệnh Bạch Vũ thất vọng rồi. Phàm là Bạch Vũ ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là trống không một vật. Tựa hồ cảm nhận được Bạch Vũ phân cảnh giác, thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa, "Tiểu Hoa Nhi, không cần cố sức tìm, ngươi là nhìn không thấy lão phu. Chỉ là lão phu gần nhất quá tịch mịch, mà trùng hợp lão phu mị hoặc thuật rồi hướng ngươi không có ảnh hưởng gì, vì vậy lão phu mới đem ngươi dẫn đến nơi đây, chỉ là đơn thuần tâm sự ngày mà thôi, ngươi không cần như vậy cảnh giác." Từ cái này thanh âm thần bí giọng nói chuyện cùng mong đến xem. Thần bí kia người tựa hồ thực sự đối với Bạch Vũ không có gì ác ý, bất quá vừa mới thanh âm thần bí theo như lời nói, cũng lệnh Vũ ca rất bất mãn, cái gì gọi là nhìn không thấy. Quá coi thường Vũ ca đi. Lúc này, Bạch Vũ hồn phủ trong vòng, Tiêu Tuyệt cũng là lợi dụng linh hồn truyền âm phương pháp hướng Bạch Vũ nhắc nhở, "Tiểu tử, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, thần bí này người thật đúng là linh hồn, chỉ cần ngươi sử xuất linh hồn xuất khiếu trạng thái, có thể thấy hắn." Chiếm được Tiêu Tuyệt nêu lên sau, Bạch Vũ lòng cũng là hoàn toàn để xuống, dĩ nhiên là linh hồn, Vũ ca sẽ không sợ hắn, thực sự không được Vũ ca liền tế xuất đại nguyện niệm châu tới thu thập cái này nha, nhìn hắn còn dám hay không giả thần giả quỷ. "Nhìn không thấy ngươi." Bạch Vũ cười lạnh một tiếng nói, "Linh hồn xuất hiếu." Vừa dứt lời, liền thấy một đạo bạch quang phi bắn ra Bạch Vũ bản thể, sau một khắc, một cái hình thái gần như tại trong suốt Bạch Vũ lặng lẽ xuất hiện ở thạch động trong, đây chính là linh hồn dưới trạng thái Bạch Vũ. Mà sử xuất linh hồn xuất khiếu năng lực sau, bị vây linh hồn dưới trạng thái Bạch Vũ trong mắt chỗ đã thấy cảnh tượng bắt đầu xảy ra chuyển biến. Thạch động, còn là ban đầu thạch động, cái khe, còn là ban đầu cái khe, chỉ bất quá, cự ly Bạch Vũ trước người chừng 5 thước địa phương, cũng đứng thẳng một gã thân ảnh đồng dạng phiêu hốt hắc bào lão giả. Chỉ thấy hắc bào lão giả râu tóc đều là nửa trắng nửa đen. Toàn thân đều lộ ra một cổ tử quỷ dị khí thế, lão giả này làm người khác chú ý nhất địa phương ngoại trừ nửa trắng nửa đen râu tóc ở ngoài, chính là hắn trên trán hệ nhất phương hoàng màu sắc khăn đội đầu. Vị lão bản này, xưng hô như thế nào a? Bạch Vũ gặp được thần bí kia lão giả sau, liền cười tủm tỉm ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, đôi thủy chung dừng lại ở lão giả kia người. Lại nhìn quỷ dị kia lão giả, coi gặp được Bạch Vũ đồng dạng có thể dùng linh hồn trạng thái tồn tại sau, hắn có chút trợn tròn mắt, đành phải tràn đầy khiếp sợ hướng Bạch Vũ hỏi, "Tiểu Hoa Nhi, người rốt cuộc là ai?" Huynh đệ biết không thay tên, ngồi không đổi họ, lên vào Cửu Thiên. Xuống đi vào đi U Minh, ngang dọc vùng Trung Nguyên, uy chấn Thần Châu, chưa bao giờ dựa mặt ăn cơm giã tính nam nhân, Bạch Vũ là. Vị lao bản này, ngươi là ai? Bạch Vũ vẻ mặt tiện cười ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn quỷ dị kia lão giả nói. Hoàng Cân lão giả một trận không nói gì. Lão bản, lời nói, bị Vũ ca tư thế vai hùng kinh hãi. Khốn kiếp. Đều Vũ ca đến nói chuyện thiếm, ngươi không nói lời nào là cái gì đạo lý? Tiểu Hoa Nhi. ngươi trái lại còn rất có ý, lão phu bắt đầu đối với ngươi sản sinh hứng thú. Hoàng Cân lão giả bỗng nhiên cao giọng cười to nói, lão phu chính là Trương Giác, Thần Châu nhân sừng, trời. Thiên công Trương Giác. Hoàng Cân quân thủ lĩnh. Kéo ra tranh giành vùng Trung Nguyên cái này một hỗn loạn thời đại nhân vật đại biểu. Đương Hoàng Cân lão giả, cũng chính là Thiên công Trương Giác nói ra hắn sau, lần này há hốc mồm liền đến phiên Bạch Vũ. Thiên công Trương Giác phần mộ không phải ở trên trời sân sao? Thế nào Trương Giác linh hồn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là hàng giả? Không sai. Hàng giả, đây là Bạch Vũ cảm giác đầu tiên. Bất quá kế tiếp, tự xưng là Thiên công Trương Giác người phảng phất căn bản cũng không để ý tới Bạch Vũ khiếp sợ, chỉ là ở đâu tự mình nói về liên quan cho hắn những năm này kinh lịch. Chương 80, xuất Vân Sơn mạch bí mật. 900 năm trước, lão phu xuất lĩnh Hoàng Cân quân chinh phạt Đại Hán Đế quốc Bắc Bộ, hành quân tại ngày chân núi lúc, lại đột nhiên tao ngộ rồi một nhóm thần bí cường giả ám sát, những người đó thật sự là quá cường đại, chỉ có mười mấy người, lại có thể nhìn kỹ hơn 10 vạn Hoàng Cân đại quân là không có gì, xuất nhập tự do, sau cùng, lão phu ở hơn 10 vạn Hoàng Cân trong quân bị mất mạng. Cho đến lão phu sau khi, lão phu mới biết được, nguyên lai đám kia thần bí các cường giả cũng không phải Đại Hán Vương triều tay sai, mà là một đám độc lập với Thần Châu ra lực lượng. Mà bọn họ đánh chết mục đích của lão phu chính là vì lão phu trong tay quyển kia có 102 thiên thư, Thái Bình Thanh Lĩnh. Có thể bọn họ lại nào biết đâu rằng, quyển kia có 102 kỳ thư Thái Bình Thanh Lĩnh bị lão phu tìm hiểu sau, cũng đã hủy ở tay của lão phu lên. Vì vậy, ở đánh chết lão phu sau, bọn họ tự nhiên là tìm không được Thái Bình Thanh Lĩnh, có thể chỉnh chuyện cũng không có bởi vì Thái Bình Thanh Lĩnh tiêu thất mà kết thúc, không chiếm được Thái Bình Thanh Lĩnh đám kia thần bí cường giả, dĩ nhiên sử xuất bí pháp nào đó. Đem linh hồn của lão phu nhốt đứng dậy, sau đó liền đem linh hồn của lão phu mang đến nơi này. Ý đồ từ lão phu trong miệng lấy được Thái Bình Thanh Lĩnh toàn bộ nội dung. Lão phu cũng không có thỏa hiệp, đám này thần bí người dùng hết phương pháp đến dằn vặt linh hồn của lão phu, nhưng lão phu cũng chỉ chưa từng đem Thái Bình Thanh Lĩnh nội dung tiết lộ cho bọn hắn, lâu này, bọn họ cũng không để ý nữa lão phu, có thể lão phu chỉ là một linh hồn, căn bản là không có năng lực rời đi nơi này, rơi vào đường cùng. Lão phu cũng chỉ có thể định cư ở chỗ này. Nói đến đây, Bạch Vũ thật liền không sai biệt lắm tin Hoàng Cân lời của lão giả, ra vẻ lão gia hỏa này thật đúng là chính là Thiên công Trương Giác. Bất quá, một đống lớn nghi vấn theo Trương Giác xuất hiện, nổi lên Bạch Vũ trong đầu. Một đám nhìn kỹ mấy chục vạn đại quân như không có gì, ở trong vạn quân như trước có thể giết chết tử cấp cường giả Trương Giác thần bí nhân rốt cuộc là ở đâu cổ thế lực. Cực nhạc tự còn là Phiếu Miểu Phong. Dù thế nào Cực Nhạc Tự cùng Phiếu Miểu Phong đúng Thái Bình Thanh Lĩnh thèm nhỏ dãi đã lâu, điểm này đối với Bạch Vũ mà nói đã không phải là bí mật. Như vậy, chuyện này là hai cổ thế lực này bắt khả năng ra ngoài tính cũng rất lớn, nhưng hai cổ thế lực này thực sự có như vậy thực lực cường hãn sao? Còn có thể sử xuất cầm cố linh hồn bí pháp, đồng thời đem Trương Giác linh hồn đưa xuất Vân Sơn Mạch trong vòng, cổ thế lực này là vì cái gì? Chỉ là vì TH, Ý Bình Thanh Lĩnh sao? Xuất Vân Sơn Mạch gần nhất mấy trăm năm kinh khủng nghe đồn, đều là Trương Giác gây nên. Kết hợp Tiêu Tuyệt cùng Trương Giác hai nhân, lại tính một lần thời gian, cái này giải thích cũng là hợp lý nhất. Đón, Trương Giác lại tiếp tục tiếp thượng trước câu chuyện, tiếp tục cảm thán nói, này trời từ đó liền định cư tại đây Xuất Vân Sơn Mạch, bởi này trời thật sự là buồn chán, mà trùng hợp hậu thế một ít tự cho mình siêu phàm người đều muốn tại đây được xưng thần châu trên tối tiếp cận thiên giới địa phương đến tiến hành vài màn quyết đấu, dùng Trương hiện thân phận của bọn họ, kết quả là này trời liền bồi bọn họ chơi vài màn. Hết thảy đáp án đều giải khai, làm nửa ngày, nguyên lai Xuất Vân Sơn Mạch thần bí cùng quỷ dị, dĩ nhiên chỉ là bởi vì Trương Giác thằng nhãi này buồn chán, tịch mịch, trống rỗng mà đưa tới. Nhưng, sự thực thật là như vậy sao? Nếu không, đương nhiên, Trương Giác thoại phong nhất chuyển, trên mặt biểu tình cũng biến thành ngưng trọng, thẳng đến 800 năm trước một ngày nào đó. Xuất Vân Sơn Mạch hoạch tâm mảnh đất, Xuất Vân ngọn núi trên bỗng nhiên mây đen rậm rạp, cuồng phong gào thét. Tháng 6 hè nóng bức dĩ nhiên xuống nổi lên lông ngỗng đại tuyết, sau đó, cùng nhau to bằng tùng nước tử sắc lôi điện cắt trời cao, từ trên trời giáng xuống, đạo kia thiên lôi thật giống như một thanh lưới dao sắc bén giống nhau, thẳng tắp cắm vào Xuất Vân ngọn núi chỗ cao nhất. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đoán làm sao vậy? Làm sao vậy? Bạch Vũ tựa hồ cũng bị Trương Giác cố sự hấp dẫn, nghe Trương Giác vấn đề, Bạch Vũ không kiềm hãm được truy hỏi một câu, không có biện pháp, ai bảo Trương Giác nói cố sự là cùng thần bí này Xuất Vân Sơn Mạch có liên quan nhỉ? Hơn nữa, nghe Trương Giác ý kia, ra vẻ Xuất Vân Sơn Mạch thần bí. Còn cùng hắn không quan hệ. Đạo kia thiên lôi đánh xuống đến sau, dĩ nhiên sắp xuất hiện vần phong đỉnh cao cho san thành bình địa. Sau đó, đỉnh núi bị bổ ra Xuất Vân ngọn núi dĩ nhiên. Lộ ra một ngôi chợ nhỏ. Nhờ có này trời tinh thông Thái Bình Thanh lĩnh bực này ngải thuật, có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được cái này miếng riêng khu vực trong vòng phát sinh tất cả mọi chuyện, nếu không này trời đã có thể thực sự bỏ qua cái này rung động một màn. Việc cách 800 tuổi, Trương Giác trong khẩu khí vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc, xem ra, 800 năm trước một màn kia, đã sâu đậm khắc ở vị này trời trong lòng. Đừng nói là thiên công Trương Giác, sợ rằng đổi thành bất cứ người nào đều sẽ khiếp sợ không thôi. Thử nghĩ một chút, một tòa ngọn núi cao vút bị thiên lôi san bằng đỉnh núi, sau đó ở đỉnh núi quả nhiên bụng trong vòng, dĩ nhiên sẽ lộ ra một ngôi chợ nhỏ, đây là hạng nghe rợn cả người chuyện món. Có thể đem thành thị thành lập ở sơn thể bụng trong vòng, đây cũng cần hạng quỷ thần khó lường công nghệ cùng thế lực. Bạch Vũ chưa thấy qua loại này lớn trang diện, càng chưa thấy qua như vậy thiên địa dị biến cùng nghe rợn cả người trong núi thành thị, không khỏi, Bạch Vũ sợ ngây người. Nhưng mà, tối lệnh này trời ngoài ý là, trước kia đánh chết này trời đám người kia trong, dĩ nhiên có mấy người sẽ ở đó tỏa sơn trong thành nhỏ trong vòng. Trương Giác tiếp tục chậm rãi mà nói, cũng không biết đám người kia dùng biện pháp gì, lại đang trong vòng vài ngày sắp xuất hiện Vân Phong đỉnh núi lại cho ngăn lại, sau, ở xuất Vân Sơn mạch hoạch tâm mảnh đất, lại có vài tên từ trong núi thành nhỏ trong đi ra người giấu kín tại trong rừng núi, phàm là tự tiện xông vào người, đều là giết không tha, cho tới bây giờ, đám kia ở tại trong núi thành nhỏ trong người như trước như vậy. Lúc này, Bạch Vũ rốt cuộc minh bạch xuất Vân Sơn mạch hoạch tâm mảnh đất vì sao như vậy thần bí, nguyên lai là đám kia ở tại trong núi nhỏ trong thành người làm chuyện tốt, mục đích, chỉ sợ sẽ là vì không muốn để cho mọi người biết sự tồn tại của bọn họ đi. Nhưng này đàn thần bí mà cường đại người, cũng chỉ là đánh chết Trương Giác thế lực thần bí một bộ phận, có thể nghĩ, lúc đó bày ra đánh chết Trương Giác, cướp giật Thái Bình Thanh lĩnh thế lực rốt cuộc là hạng dạng khổng lồ. Chỉnh sửa lại một chút hỗn loạn suy nghĩ sau, Bạch Vũ liền há mồm đặt câu hỏi, cái kia. Trương lão bản, ngươi đúng tập kích của ngươi đám kia thần bí thân phận của người, một điểm đều không biết. Có phải hay không là phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự? Gần nhất huynh đệ ta chính là chiếm được tin tức, của ngươi phần mộ ở trên trời sơn bị người tìm được rồi, phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự nhưng chỉ có chạy Thái Bình Thanh lĩnh đi. Bạch Vũ những lời này trái lại phân nửa hảo tâm, phân nửa tư tâm. Hảo tâm vâng, hắn trái lại là thật tại bang trợ Trương Giác phân tích thủ của hắn người, mà tư tâm chính là, mặc kệ thế nào. Trước tiên cầm cất chậu đội lên phiếu Miểu Phong trên đầu lại nói, nhượng vị này thiền công Trương Giác đúng phiếu Miểu Phong ghi hận trong lòng, như vậy thì càng gia tăng thuận tiện Vũ Ca là tiêu tuyệt trả thù phiếu Miểu Phong, cũng càng gia tăng thuận tiện Vũ Ca đem Trương Giác thu làm hắn thứ ba chiến hồn, còn Cực Nhạc Tự, không có ý tứ, Cực Nhạc Tự là người hầu, hoàn toàn là cùng phiếu Miểu Phong cùng nhau chịu tiếng xấu thay cho người khác. Vân vân. Thứ ba chiến hồn. Bạch Vũ thực lực còn không có đạt được đại nguyện tâm kinh tầng thứ ba, hắn thế nào thu thứ ba chiến hồn? Khốn kiếp. Lẽ nào thực lực không đạt được đại nguyện tâm kinh tầng thứ ba, sẽ không nhượng thu thứ ba chiến hồn? Không thể thu, không có nghĩa là không thể trước tiên bao nuôi đi. Không sai, Vũ Ca có chính là cái này chủ ý, trước tiên bao nuôi thiên công Trương Giác, đợi được đại nguyện tâm kinh đột phá tầng thứ ba lúc trực tiếp cầm cái này uy chấn đại hán thời kỳ cuối thiên công Trương Giác thu vào. Không phải là bọn họ. Trương Giác có chút ngoài Bạch Vũ ngoài ý liệu, dị thường kiên định lắc đầu nói. Phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự sơn môn căn bản cũng không ở chỗ này, hơn nữa, này trời khởi nghĩa trước, phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự đại biểu cũng đã tìm được rồi ta, biểu thị bọn họ không biết nhúng tay lần này khởi nghĩa, hơn nữa phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự thực lực này trời lý giải, khi đó, hai cổ thế lực trong căn bản cũng không khả năng tồn tại hắc cấp cảnh giới võ hoàng, có thể cướp giật thái. Bình Thanh lính hơn 10 người thần bí cường giả trong, ngoại trừ thực lực yếu nhất tử cấp thượng phẩm ở ngoài, ngoài ra còn có 3 vị hắc cấp cảnh giới võ hoàng. Hơn nữa, trong núi thành nhỏ trong, tồn tại 3 gã hắc cấp võ hoàng mộ. Thế trong, nghe được Trương Giác câu nói sau cùng, Bạch Vũ lúc này liền là trái lại hít một hơi lương khí. Nhờ có Bạch Vũ hôm nay gặp Trương Giác, nếu không, xuất Vân Sơn mạch trong vòng ẩn giấu bí mật, sợ rằng Bạch Vũ cả đời sẽ không biết, nếu như Vũ Ca thực sự cứ như vậy tùy tiện xông vào xuất Vân Sơn mạch hoạch tâm mảnh đất. Phòng trường Vũ Ca sẽ chết rất thảm. Chương 81, thứ 3 chiến hồn. Từ cấp thượng phẩm cường giả ở đâu đàn thần bí nhân trong dĩ nhiên là thực lực yếu nhất. Kinh khủng hơn chính là, vẫn còn có 3 vị hắc cấp cảnh giới võ hoàng. Khốn kiếp! Cái này là thế nào dạng một cổ thế lực? Vậy cũng là truyện thuyết trong mới sẽ xuất hiện siêu cấp cường giả, hắc cấp võ hoàng A. Chỉ cần là cái này đội hình, coi như là quét ngang thần châu chẳng có gì lạ, chớ đừng nói chi là ở mấy chục vạn đại quân trong giết chết Trương Giác, đây quả thực là dễ như trở bàn tay, xem ra cái này thiền công Trương Giác chết thật đúng là không bị khuất. Có thể Thái Bình Thanh lĩnh tiếp là vật gì? Lại có thể dẫn đó nhóm thế lực nhìn trộm. Còn có trong núi thanh nhỏ, không chỉ có là thế lực thần bí một bộ phận, đồng thời có một vị hắc cấp cảnh giới võ hoàng tồn tại, hơn nữa trong núi thành nhỏ bản thân càng cực kỳ quỷ dị. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ tựa hồ thấy được lộ ra to lớn võng, tựa hồ muốn đem toàn bộ Thần Châu đại lục đều bao phủ lại giống nhau. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, vấn đề này đã không phải là một mình hắn có thể giải quyết, xem ra, hắn cần tiêu tuyệt vị này bách khoa toàn thư chi viện. Trương lão bản, huynh đệ ta chiến hồn chính là một vị sớm ngươi hơn 100 năm đại nhân vật, nếu không thì, ngươi và hắn nói chuyện. Có lẽ hắn sẽ vì ngươi cởi ra ngươi nghi vấn trong lòng. Bạch Vũ lời nói rất thành khẩn, rất chân thành, nhưng ai nào biết thằng nhãi này ngầm đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Không sai, Vũ ca đã bắt đầu thi hành bao nuôi chiến hồn bước thứ nhất, đó chính là trước đem Trương Giác lừa gạt đến hồn phủ trong vòng lại nói. Nhưng mà, Trương Giác nghe xong Bạch Vũ nói sau, lúc này liền là một sức người, hắn nghĩ không ra, Bạch Vũ cái này tiểu hoa nhi, dĩ nhiên sẽ ủng có một sinh hoạt tại hơn 1.000 năm trước lôi thời cấp bậc chiến hồn. Nga. Nếu như ngươi cái này tiểu hoa nhi có thật không có một vị sớm này trời hơn 100 năm tiền bối làm chiến hồn, bản thiên công thật đúng là không thấy trông nhầm, ngươi cái này tiểu hoa nhi thật đúng là có không giống người thường chỗ. Trương Giác mỉm cười nói, bất quá cái này thiên công Trương Giác dáng tươi cười bất luận làm sao hòa ái, thoạt nhìn thế nào đều có một cổ con âm trầm mùi vị. Chẳng lẽ là tu luyện Thái Bình Thanh Lĩnh trong vòng pháp thuật chỗ đạo, khiến cho cả người hắn khí thế đều sản sinh biến hóa. Chật, Trương Giác nụ cười trên mặt liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc, liền nghe Trương Giác tự lẩm bẩm, hồn phủ. Là địa phương nào? Địa phương nào? Đợi vào xem ngươi sẽ biết. Bạch Vũ khỏe miệng lên đột nhiên nổi lên một tia âm hiểm cười. Thừa dịp Trương Giác mặt lộ vẻ vẻ trần trờ lúc, bị vây linh hồn dưới trạng thái Bạch Vũ đã lặng lẽ tê xuất pháp khí Đại Nguyện Niệm Châu, chỉ thấy Bạch Vũ cầm Đại Nguyện Niệm Châu một mặt, sau đó liền đem Đại Nguyện Niệm Châu một chỗ khác hướng phía Trương Giác thẳng tắp vứt ra ngoài. Lúc này, bị vây suy nghĩ sâu xa dưới trạng thái Trương Giác tựa hồ ý thức được một loại đáng sợ hơi thở tiếp cận, mà khi Trương Giác phản ứng tới trước, đã chậm, bởi vì Đại Nguyện Niệm Châu đã đem Bạch Vũ cùng Trương Giác hai người liên lụy đến cùng nhau. Trong nháy mắt, cùng nhau tràn đầy vô hạn thánh khiết Phật quang liền vây quanh Trương Giác cùng Bạch Vũ hai người quanh thân không ngừng bùng lên ra, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Trương Giác cùng Bạch Vũ hai cái này linh hồn đã hoàn toàn tiêu thất ở tại hàn đàm dưới đáy thạch động trong vòng. Hiện tại nhượng chúng ta đem màn ảnh cắt đến một tràng cảnh, Bạch Vũ hồn phủ trong vòng. Qua Đại Nguyện Niệm Châu cái này pháp khí, Bạch Vũ cùng Trương Giác linh hồn song song tiến vào hồn phủ trong vòng, mà mới vào hồn phủ Trương Giác cũng không chút nào lúc đó cái kia ngang dọc Thần Châu trời phong độ, hoàn toàn chính là cái nông dân, vẻ mặt rung động hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ Bạch Vũ hồn phủ tồn tại đã vượt ra khỏi vị này thiên công Trương Giác nhận biết phạm vi. Ho khan. Đối với Trương Giác phản ứng, Vũ ca rất hài lòng, ho nhẹ một tiếng. Cắt đứt Trương Giác kinh ngạc sau, Bạch Vũ liền chỉ vào hồn phủ ở giữa, mặt như hàn băng tiêu tuyệt nói, vị này chính là sinh hoạt tại hơn 1.000 năm trước Đại Hán Vương Triều, uy chấn Thần Châu độc thủ Dược Vương, tử cấp thượng phẩm cường giả, tiêu tuyệt. Lập tức, Bạch Vũ vừa chỉ hồn phủ góc trong, như cũng bị vây trạng thái nhập định Tây Môn Suy Tuyết nói, vị này chính là 300 năm trước kiếm thần, tử cấp thượng phẩm cường giả, Tây Môn Suy Tuyết. Là Trương Giác giới thiệu xong tiêu tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết sau, Bạch Vũ lại hơi khoe khoang đúng Trương Giác nói, hai người bọn họ vị đều là huynh đệ ta chiến hồn. Nhìn Tiêu Tuyệt bừng tỉnh núi cao vậy khí thế, còn có Tây Môn Suy Tuyết cao ngạo lãnh khốc ngạo khí, Trương Giác lòng không khỏi run lên, phảng phất không khí bốn phía vào giờ khắc này đều hóa thành áp lực, đặt ở trên bả vai của hắn, không sai, đích xác là tử cấp thượng phẩm cường giả, chỉ có tử cấp thượng phẩm cường giả mới có thể đúng Trương Giác tạo thành như vậy áp lực. Nga, Tiêu tiền bối, Tây Môn huynh. Trương Giác phân biệt hướng Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết hơi chắp tay. Không có biện pháp, cái này Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng đều là tử cấp thượng phẩm cường giả, cự ly trong truyền thuyết hắc cấp võ hoàng cũng chỉ là kém hơn một đường mà thôi. Nếu như Trương Giác không phải có Thái Bình Thanh Linh nói, dùng hắn một cái tử cấp hạ phẩm thực lực thân phận, căn bản cũng không có thể cùng Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh đồng, tối đa, Trương Giác cũng chính là một cái có can đảm công nhiên phản kháng Đại Hán Vương Triều Hán tử mà thôi. Bên này, Trương Giác hữu hảo hướng Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết chào hỏi, bên kia Tiêu Tuyệt cũng không chút nào qua loa còn thi lễ, lệnh Bạch Vũ kinh ngạc chính là, câm điếc Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên cũng tại lúc này mở mắt, hướng phía Trương Giác hơi vừa chắp tay, tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết cũng không nói lời nào, nhưng đây đã là cho đủ Trương Giác mặt mũi. Bất quá, Trương Giác đối với Tây Môn Suy Tuyết thái độ trái lại là không có gì bất mãn biểu hiện, bởi vì, Trương Giác nhận biết, lúc này, sự chú ý của hắn đã tất cả đều bị Bạch Vũ vừa mới câu nói kia hấp dẫn đi. Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là Bạch Vũ chiến hồn. Bạch Vũ dĩ nhiên có hai cái chiến hồn. Trương Giác chấn kinh rồi. Cái kia. Bạch Vũ tiểu huynh đệ bất chi bất giác, Trương Giác đối với Bạch Vũ xưng hô từ tiểu hoa nhi đổi thành Bạch Vũ tiểu huynh đệ, ngươi làm sao có thể có hai cái chiến hồn? Nhìn Trung Thần Châu mấy nghìn năm lịch sử, sợ rằng cũng không có ai có năng lực có hai cái chiến hồn a. Trương Giác đối với Bạch Vũ chính là càng ngày càng hiếu kỳ, Bạch Vũ không chỉ có thể không nhìn Trương Giác mị hoặc thuật, càng có thể đem Tiêu Tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết hai vị này từ cấp thượng phẩm tuyệt thế cường giả lung lạc đến bên người, càng rung động là, Bạch Vũ cái này nha dĩ nhiên có hai cái chiến hồn. Mở ra cái gì quốc tế vui đùa a? Còn có cái chỗ này, thật là quá thần bí, lại có thể thu nhận linh hồn. Trương Giác cái tiểu tử thực sự là mờ mịt, hắn thật không hiểu nổi Bạch Vũ tiếp là thần thánh phương nào. Nghe Trương Giác vấn đề, Bạch Vũ bĩu môi, tâm trạng ám thoải mái nói, hai cái chiến hồn tính cái gì? Lão tử tương lai nhưng là sẽ có càng nhiều chiến hồn tích, mà ngươi Thiên Công Trương Giác, đem sẽ trở thành lão tử người thứ ba chiến hồn. Chợt, Bạch Vũ liền mỉm cười hướng Trương Giác giải thích, Trương lão bản, hai cái chiến hồn không có thể như vậy huynh đệ cực hạn của ta, nói chung nhỉ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, huynh đệ ta thượng giới có ô dù. Bạch Vũ vừa nói, một bên chậm rãi đứng ở hồn phủ ngay chính giữa. Sau đó còn thần bí hề hề chỉ phía trên, nghiễm nhiên là một bộ thần côn hình dạng, được rồi, Trương lão bản không phải là không có năng lực ly khai xuất Vân Sơn mạch sao. Không biết Trương lão bản có nghĩ là tạm ở tại đây hồn phủ trong vòng, sau đó cùng huynh đệ ta cùng nhau rời đi nơi này, đi xem một chút hôm nay Thần Châu đại lục. Được nghe Bạch Vũ lời ấy, Trương Giác lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, Nga, Bạch Vũ tiểu huynh đệ hồn phủ còn có loại này công hiệu. Đúng rồi, có thể dung nạp linh hồn. Tự nhiên là có thể nhượng linh hồn tạm ở chỗ này. Đã như vậy, bản Thiên Công trái lại thì nguyện ý cùng Bạch Vũ tiểu huynh đệ đi ra ngoài đi bộ một chút, gặp một lần hôm nay Thần Châu đại lục. 900 năm chưa từng bước ra qua xuất Vân Sơn mạch một bước, Trương Giác cũng sớm đã chán ghét cuộc sống ở nơi này, hắn chính là đã sớm muốn rời đi cái này xuất Vân Sơn mạch, đến thế giới bên ngoài đi một lần, tiếc rằng Trương Giác bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, căn bản là không thể ly khai cái này xuất Vân Sơn mạch, huống chi cùng giết chết mình cửu nhân làm 900 năm hàng xóm, nếu như không phải Thiên Công Trương Giác tinh thần đủ cứng cỏi nói, sợ rằng ở liền hỏng mất, nhất là thủ của hắn người còn cường đại như vậy. Được rồi, Thiên Công Trương Giác đã trong Vũ Ca bày bẫy, Vũ Ca bao nuôi chiến hồn kế hoạch đã bắt đầu rồi. Chiếm được Trương Giác khẳng định trả lời sau, Bạch Vũ lòng trong chính là nhạc phiên ngày. Thiên Công Trương Giác thực lực và năng lực, Bạch Vũ tự nhiên là phi thường coi trọng. Nhưng Trương Giác chỗ tinh thông Thái Bình Thanh Lĩnh cũng Bạch Vũ muốn thu vào Trương Giác làm chiến hồn nhân tố trọng yếu một trong, thử nghĩ một chút, ngay cả Phiếu Miểu Phong, Cực Nhạc Tự, thậm chí là cực kỳ cường đại mà thế lực thần bí đều hao tổn tâm cơ muốn có được gì đó, sẽ là vật phàm sao. Tuy rằng cái này Thái Bình Thanh Lĩnh là một khối phỏng tay khoai lang, rất dễ cho Bạch Vũ mang đến họa sát thân, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn đến Bạch Vũ đã không thể kháng cự trình độ. Chương 82, Bốn Đại Gia Tộc. Ổn định Trương Giác sau, Bạch Vũ cũng sẽ không nhiều lời nữa, mà là đi thẳng vào vấn đề, đem Trương Giác lúc trước đối với hắn nói lần nói không giữ lại chút nào cho Tiêu Tuyệt, bởi vì xuất Vân Sơn giới trong vòng ẩn giấu bí mật, Bạch Vũ có thể là vô cùng hiếu kỳ, hắn hy vọng Tiêu Tuyệt cái này sống hơn 1000 năm đồ cổ có thể cho ra một đáp án. Tiêu Tuyệt không nói được một lời nghe Bạch Vũ tự thuật, khi thì nhíu, khi thì sợ hãi than, nhưng chỉ có chẳng bao giờ cắt đứt qua Bạch Vũ tự thuật, thẳng đến Bạch Vũ đem tất cả mọi chuyện đều toàn bộ cáo Tiêu Tuyệt sau, toàn bộ hồn phủ đống nhiên biến buồn bực xuống tới, một loại khác thường yên lặng hầu như đem Bạch Vũ toàn bộ hồn phủ đều bao phủ, bầu không khí rất là ngưng trọng. Trương Giác cùng Bạch Vũ không tự chủ được đưa mắt như ngừng lại Tiêu Tuyệt người, mà Tiêu Tuyệt còn lại là khóa chặt cặp kia như tuyết vậy bạch mi, cả người đều rơi vào đến trong trầm tư. Nếu như nói Bạch Vũ hồn phủ trong vòng, còn có ai có thể giữ vững bình tĩnh nói, vậy cũng chỉ có thể là trong góc phòng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Qua một lát, còn là Bạch Vũ dẫn đầu phá vỡ nặng nề, hướng Tiêu Tuyệt đặt câu hỏi. Tiêu lão ca, đối với trong núi trấn nhỏ, ngươi có từng nghe nói qua? Lúc đó lão phu cũng từng đã đến xuất Vân ngọn núi đỉnh, nhưng đối với Trương Giác huynh đệ trong miệng trong núi trấn nhỏ, lão phu chính là chưa từng nghe nói qua, càng thêm không có thấy qua, coi như là đứng ở xuất Vân ngọn núi chỗ cao nhất, lão phu cũng vô pháp cảm giác được chân xuống núi nham trong vòng, lại vẫn cất giấu như vậy thế lực thần bí. Tiêu Tuyệt mờ mịt lắc đầu, sau đó lại tiếp tục phân tích nói, có lẽ là bọn họ bí mật công tác làm thật tốt quá. Ngay cả lão phu loại này cấp số cao thủ đều không thể xem thấu, thẳng đến 800 năm trước đạo kia tử sắc thiên lôi bổ ra xuất Vân ngọn núi, bọn họ trong núi trấn nhỏ mới có thể bại lộ, tuy rằng sau lại bị thế lực thần bí tu bổ lên, nhưng hiệu quả tuyệt đối không bằng trước kia tốt, vì phòng ngừa bê. Ý lộ trong núi thành nhỏ, vì vậy bọn họ mới sẽ không ngừng phái người nằm vùng ở xuất Vân Sơn mạch hoạch tâm mảnh đất, ngăn chặn sông vào xuất Vân Sơn mạch còn người xâm lăng, cũng liền dẫn phát rồi thần châu trên liên quan tại xuất Vân Sơn mạch thuật lại. Bởi vậy có thể suy đoán ra, ở tại trong núi nhỏ trong thành thế lực, chính là một chi có lâu dài lịch sử đồng thời vẫn quá ẩn cư sinh hoạt thế lực. Tiêu Tuyệt chậm rãi mà nói phân tích, lập tức đưa tới Bạch Vũ cùng Trương Giác một trận gật đầu tán thành. Bạch Vũ tiếp tục hỏi tới, bọn họ cũng là truy sát Trương lão bản thế lực thần bí một trong, Tiêu lão ca, thân phận của bọn họ ngươi có thể đoán được sao? Từ cổ chí kim, nhìn Trung Thần Châu, thực lực có thể đạt được hắc cấp cảnh giới võ hoàng cũng chỉ là rất ít mười mấy người mà thôi, mà thực lực kia chỉ một cái con liền phái ra ba vị, quả nhiên là kinh khủng. Vừa nhắc tới ba gã hắc cấp cảnh giới võ hoàng, Bạch Vũ hay không từ trái lại hít một hơi khí lạnh, không đánh cũng biết, đã nói Đại Đường Đế Quốc, làm vùng Trung Nguyên đệ nhất cường quốc, Thần Châu vài lớn mạnh nhất một trong những thế lực, dĩ nhiên chỉ có một vị tử cấp cường giả tồn tại, một vị tử cấp cường giả Lý Bất Bại liền có thể đem Đại Đường Đế Quốc đổ lên vùng Trung Nguyên bá chủ địa vị. Tập kích Trương Giác cổ thực lực. Bạch Vũ không dám nghĩ, đến bây giờ, Bạch Vũ thậm chí có một ít may mắn những tên kia là ẩn cư người. Phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự có hay không hắc cấp cảnh giới võ hoàng, lão phu không biết, nhưng lão phu có thể khẳng định là, bất luận là Phiếu Miểu Phong còn là Cực Nhạc Tự, bọn họ cũng không thể có một vị trở lên hắc cấp võ hoàng, thậm chí nói, có hay không có hắc cấp võ hoàng đều là một cái không biết số. Vì vậy có thể bài trừ bọn họ. Tiêu Tuyệt Dị thường khẳng định nói. Bạch Vũ có chút mờ mịt hỏi, Phiếu Miểu Phong cùng Cực Nhạc Tự tất cả được xưng là hiện nay trên đời cường đại nhất hai cổ thế lực, nếu như bài trừ bọn họ ra. Vậy còn có người nào? Kèm theo Bạch Vũ vấn đề, Trương Giác, Tiêu Tuyệt lần lượt trầm mặt lại. Tờ này góc vốn có cũng không biết tập kích hắn thế lực thần bí là ai, mà Tiêu Tuyệt cũng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra điểm đột phá, chợt cả tòa hồn phủ lại lần nữa về tới vắng vẻ trong. Đúng lúc này, vẫn không có mở ra nhắm rượu Tây Môn Suy Tuyết cũng nói ra Thạch Phá Thiên Kinh bốn chữ, tuy rằng thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói cũng xảy ra một tia chuyển biến, đầu trong giọng nói thậm chí có chút vẻ kính sợ, tứ đại gia tộc. Nghe Tây Môn Suy Tuyết câu này tứ đại gia tộc, Bạch Vũ cùng Trương Giác còn lại là mặt lộ vẻ mê mang, mà Tiêu Tuyệt thật giống như chiếm được cái gì nêu lên, lúc này liền là mặt lộ vẻ vui mừng, vội va hô lớn, không sai. Tứ đại gia tộc. Nhìn Trung Thần Châu, chỉ có tứ đại gia tộc mới có thực lực kiến tạo ra ngọn núi kia trong thành nhỏ, cũng chỉ có tứ đại gia tộc khả năng duy nhất phái ra ba gã hắc cấp cảnh giới võ hoàng. Lão phu thế nào liền không nghĩ tới nhỉ? Vân vân. Bạch Vũ lập tức phất tay cắt đứt Tiêu Tuyệt nói, không hiểu hỏi, tứ đại gia tộc là cái gì thế lực? Tứ đại gia tộc, chính là một chi cực kỳ thế lực thân bí, người tầm thường căn bản cũng không sẽ biết tứ đại gia tộc tồn tại, tựa như ngươi và Trương Giác huynh đệ. Tiêu Tuyệt chỉ Bạch Vũ cùng Trương Giác, vừa tiếp tục nói, chỉ có ở thực lực đạt được tử cấp thượng phẩm, cự ly hắc cấp võ hoàng chỉ có một bước xa lúc, cũng liền đủ tư cách biết có về tứ đại gia tộc tồn tại, bởi vì vào lúc đó, tứ đại gia tộc trong sẽ có một người gia tộc phái ra người đến mời chào Thần Châu trên sở hữu thực. Lực đạt được tử cấp thượng phẩm cường giả đi tứ đại gia tộc nội bộ tu luyện, để tại nhanh hơn tiệp đột phá tử cấp, bước vào hắc cấp võ hoàng cảnh. Đương nhiên, bị mời chào người có quyền lợi buông tha tiến nhập tứ đại gia tộc, nhờ. NG thứ này đều là tự nguyện. Tứ đại gia tộc rất ít nhúng tay Thần Châu việc. Ít nhất, lão phu chưa từng nghe nói qua bọn họ ngay mặt tham gia qua Thần Châu, sự tồn tại của bọn họ, cho lão phu cảm giác, giống như là vì nào đó từ xưa thệ ngôn. Thẳng đến Trương Giác huynh đệ Thái Bình Thanh Lĩnh xuất hiện sau, lão phu mới đúng lần đầu tiên nghe nói tứ đại gia tộc dĩ nhiên biết nhúng tay Thần Châu việc. Dừng một chút, Tiêu Tuyệt tựa hồ rơi vào đến vãng tích trong hồi ức, tứ đại gia tộc trong tiếp bao hàm ở đâu bốn cái gia tộc, lão phu cũng không biết. Lúc đó mời chào lão phu là Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung gia tộc chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, phương Bắc Đại Yến quốc hậu duệ. Tiêu Tuyệt kỳ thực cũng không phải đặc biệt hiểu tứ đại gia tộc, hắn cũng chỉ là từ lúc đó mời chào qua hắn Mộ Dung gia tộc trong miệng đã từng một ít đôi câu vài lời tình báo mà thôi. Dừng. Bạch Vũ hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cắt đứt Tiêu Tuyệt tự thuật. Mộ Dung gia tộc. Tiêu lão ca, trước ngươi đã từng nói, huynh đệ trên người ta phong ấn có Mộ Dung gia tộc tay biện pháp, đúng không? Không sai. Tiêu Tuyệt gật đầu nói, đích xác là một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung gia tộc phong ấn thủ pháp. Được rồi, cái kia Lý Bất Bại không là đã từng nói ngươi là Mộ Dung Nguyện hải tử sao? Chẳng lẽ, lúc đó của ngươi phong ấn là Mộ Dung Nguyện tự mình gây? Ngươi là Mộ Dung gia tộc hậu duệ. Bạch Vũ lập tức lên tiếng nói, huynh đệ ta chính là ý tứ này. Lý Bất Bại lúc đó chẳng phải tử cấp thượng phẩm cường giả sao? Tin tưởng hắn cũng giống vậy phải nhận được tứ đại gia tộc mời chào, có lẽ, mời chào Lý Bất Bại chính là Mộ Dung gia tộc nói không chừng nhỉ. Nếu không Lý Bất Bại lại làm thế nào biết Mộ Dung Nguyện? Hơn nữa ở nhắc tới Mộ Dung Nguyện cái tên này lúc, Lý Bất Bại sắc mặt có chút phức tạp. Lẽ nào những thứ này cũng chỉ là vừa khớp? Không quá khả năng đi. Cường hãn mà thần bí tứ đại gia tộc, vì cướp giật Thái Bình Thanh Lĩnh ra tay đánh chết Trương Giác ba vị hắc cấp võ hoàng, tràn đầy thần bí xuất Vân Sơn mạch còn có trong núi thành nhỏ, Đại Yến quốc hậu duệ Mộ Dung gia tộc, Bạch Vũ trên người chỗ lưu lại Mộ Dung gia tộc phong ấn thủ pháp, còn có Mộ Dung Nguyện tên này. Tất cả câu đố đều chỉ hướng tứ đại gia tộc, bất quá tứ đại gia tộc cùng Bạch Vũ lại có quan hệ gì? Lẽ nào Mộ Dung Nguyện quả nhiên là một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung thế gia người? Mà Bạch Vũ lại thật là Mộ Dung thế gia hậu nhân? Nếu như Bạch Vũ thật là Mộ Dung thế gia hậu nhân, như vậy sẽ đối với tương lai của hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng? Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ tựa hồ cảm thấy tứ đại gia tộc chỗ bày ra mở lớn võng, hình như đưa hắn lồng bao ở trong đó. Hôn phủ trong vòng bầu không khí, lại một lần nữa chuyển thành yên lặng. Tứ đại gia tộc tồn tại, cùng với Bạch Vũ còn có thể cùng một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung gia tộc có thiên ti vạn lũ liên quan, hết thảy đều giống như một tòa sơn nhạc giống nhau, đem Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ mấy người đặt ở phía dưới. Chương 83, về đơn vị. Chật, vẫn không ra tiếng Trương Giác cũng sang sảng cười nói, các vị, nếu tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng tứ đại gia tộc, chúng ta đây cũng sẽ không dùng lại tiếp tục nhớ lại, dù thế nào bản thiên công đã có mục tiêu, lại tiếp tục phân tích đi, chỉ biết dẫn càng nhiều hơn nghi vấn cùng áp lực, đúng không? Trương Giác rộng rãi ngôn ngữ trái lại phá vỡ hồn phủ trong vòng bầu không khí, mấy người tùy theo cũng liền lạnh nhạt xuống tới. Tờ này góc quả thật không hố là có can đảm công nhiên phản kháng Đại Hán Vương Triều Kiêu Hùng. Phần này quyết đoán cùng khí độ, quả nhiên là người bình thường thúc ngựa không kịp, lại nói Tiêu Tuyệt, có thể trong một đêm độc chết Đại Hán Vương Triều 18 vạn tinh binh, có thể thấy được Tiêu Tuyệt là một vị cỡ nào thủ đoạn độc ác, tâm ý kiên quyết người, một ít ngoại giới nhân tố là rất khó quấy rầy Tiêu Tuyệt lòng tự, còn Tây Môn Suy Tuyết, vị đại ca này ra vẻ căn bản là không có nghe nữa. Bạch Vũ ba người nói chuyện, mà Bạch Vũ vị này trời sinh lạc quan. Trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện tên côn đồ càng chắc là sẽ không quan tâm cái gì tứ đại gia tộc, dù thế nào là Bạch Vũ mục tiêu là muốn phá toái hư không, ngang dọc thiên giới, cho dù tương lai cùng tứ đại gia tộc giao hỏa, Vũ ca có lòng tin đưa bọn họ dẫm ở dưới chân, tứ đại gia tộc là rất cường, nhưng Vũ ca cũng đúng đại nguyện tâm kinh cũng tràn đầy vô tận tự tin, hắn cường, Vũ ca sẽ tu luyện tới so với bọn hắn còn mạnh hơn tình cảnh. Không đi bảo hắn cái gì tứ đại gia tộc không tứ đại gia tộc, chúng ta còn là khốn kiếp. Được rồi. Bạch Vũ đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Trương lão bản, huynh đệ ta đám kia thủ hạ hiện tại thế nào? Trương Giác cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, bản thiên công đã đem thủ hạ của ngươi cùng đối thủ của ngươi nhóm ra đi, hơn nữa sau khi tách ra giải khai bọn họ chỗ trong mị hoặc thuật, ân. Thuộc hạ của ngươi nhóm đang ở mãn xuất Vân Sơn Mạch tìm ngươi đây, xem ra ngươi ở trong lòng bọn họ trong địa vị vẫn còn rất cao, đám người kia vì tìm ngươi, đã bắt đầu tiếp cận xuất Vân Sơn Mạch hoạch tâm mảnh đất. Khốn kiếp. Nếu để cho đám người kia vào xuất Vân Sơn Mạch hoạch tâm mảnh đất, vậy không nhất định phải chết. Bạch Vũ lúc này liền nói, Trương lão bản, ngươi nếu như nguyện ý, trước hết tạm ở huynh đệ ta hồn phủ trong vòng đi, huynh đệ ta hiện tại có lập tức khởi hành cản bọn họ lại. Đương nhiên, Trương Giác lập tức đáp ứng nói, bản thiên công chính là đã sớm muốn rời đi cái này xuất Vân Sơn Mạch, hơn nữa ngươi tiểu tử này lại là thần bí như vậy, bản thiên công thật tò mò tương lai ngươi tiếp sẽ trở thành vừa được dạng gì tình cảnh. Huống hồ. Đám kia giết chết bản thiên công thần bí nhân, bản thiên công còn không có truy tra ra kết quả nhỉ, nếu như ngươi thật cùng Mộ Dung gia tộc có quan hệ, không đúng là có thể nhìn thấy cái gọi bốn người của đại gia tộc, đến lúc đó. Nói, Trương Giác khỏe miệng lên đột nhiên treo nổi lên một tia âm trầm tiêu ý. Liền quyết định như vậy. Bạch Vũ vui vẻ cười nói. Ngươi, chỉ cần có mục tiêu, có truy cầu, đó chính là tốt nhất nắm giữ một loại sinh vật, linh hồn cũng không ngoại lệ. Chỉ cần Trương Giác trong lòng còn lo lắng về 900 năm trước giết hắn thế lực thần bí. Vậy hắn là thuộc về cái loại đó tốt nhất nắm giữ sinh vật một trong, chỉ cần trong lòng hắn có điều lo lắng, Bạch Vũ liền có nắm chắc đưa hắn thu vì mình thứ ba chiến hồn, còn lệnh tứ đại gia tộc đều trở nên thèm nhỏ dãi Thái Bình Thanh Lĩnh, Bạch Vũ cũng không phải sốt ruột, dù sao Trương Giác đã đáp ứng rồi Bạch Vũ tạm thời sống nhờ khi hắn hồn phụ trong vòng, hơn nữa Bạch Vũ dự định đem thu làm thứ ba chiến hồn, như vậy Thái Bình Thanh Lĩnh liền chạy không được. Được rồi Trương lão bản. Bạch Vũ đông nhiên lại nói, thiên sơn núi non lên phần mộ thật là của ngươi phần mộ. Huynh đệ ta chính là nghe nói của ngươi phần mộ đều bị người đào ra, mục đích chính là muốn cướp giật Thái Bình Thanh Lĩnh cùng thiên tàm bảo giáp cái này hai kiện bảo vật. Tuy rằng Thái Bình Thanh Lĩnh là không đùa nữa, nhưng này thiên tàm bảo giáp nói vậy cũng không phải vật phàm đi. Bản thiên công trước kia chính là chết vào thiên sơn trên, bản thiên công các tín đồ sẽ phải ở nơi nào là bản thiên công dựng kế tiếp mộ chôn quần áo và di vật. Thái Bình Thanh Lĩnh đã bị bản thiên công thân thủ phá hủy, còn thiên tàm bảo giáp sẽ phải chôn ở mộ chôn quần áo và di vật trong vòng. Nói đến đây, Trương Giác đống nhiên hướng phía Bạch Vũ cười thần bí nói, Bạch Vũ tiểu huynh đệ, ngươi có đúng hay không đúng thiên tàm bảo giáp có hứng thú à? Thiên tàm bảo giáp chính là nhất kiện bảo vật, tầm thường đao kiếm căn bản không thể hao hết mảy may, hơn nữa càng nước lửa không tiến, bất quá. Trương Giác gâm hiểm cười nói, thiên tàm bảo giáp cũng đã bị bản thiên công đệ đệ khóa lên, nếu như không có cái chìa khóa, sợ rằng thật đúng là không mở ra. Cái chìa khóa? Bạch Vũ sửng sốt, bất quá Trương lão bản nói thật đúng là không sai, huynh đệ ta thật đúng là liền muốn có được thiên tàm bảo giáp món bảo vật này, không biết Trương lão bản có thể hay không giúp một chuyện. Huynh đệ ta đã có tuyệt thế thần binh huyết ẩm thần kiếm, nhưng chính là còn kém nhất kiện khôi giáp. Ha ha ha. Bạch Vũ tiểu huynh đệ khoái nhân khoái ngữ, bản thiên công thích. Trương Giác cười to nói, tốt. Ngươi mang bản thiên công đi thiên sơn, đến nơi đó dĩ nhiên là có chìa khóa, đến lúc đó thiên tàm bảo giáp chính là Bạch Vũ tiểu huynh đệ của ngươi, coi như là bản thiên công dự giao cho ngươi tiền thuê nhà đi. Trương Giác sảng khoái trong hơi hài hước chính là lời nói trái lại dẫn Bạch Vũ một trận cười khẽ, bất quá. Nguyên Mông Đế quốc lần này cướp giật Thiên Sơn, vì nhưng chỉ có Thiên Tàm Bảo Giáp, Bạch Vũ cho dù có Trương Giác ủng hộ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thuận lợi đoạt được Thiên Tàm Bảo Giáp cái này chân bảo đi. Xem ra Vũ ca Thiên Sơn hành trình thật đúng là làm người ta chờ mong a. Sau khi cười xong, Bạch Vũ lại đưa cho Tiêu Tuyệt một cái ánh mắt khi dễ, ánh mắt kia giống như là đang nói: "Ngươi xem một chút nhân gia Tây Môn ca, vừa mới tới nơi này liền cho Vũ ca một thanh huyết ẩm thần kiếm, nhìn nhìn lại Trương lão bản, lại dâng nhất kiện Thiên Tàm Bảo Giáp." Có thể lão ca ngươi. Đồ cổ Tiêu Tuyệt tự nhiên là xem hiểu Bạch Vũ trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, giữa lúc Tiêu Tuyệt chuẩn bị nổ tung, hung hăng thu thập Bạch Vũ chi tế, Vũ ca lập tức giải khai linh hồn xuất khiếu trạng thái. Cùng là linh hồn, đừng xem Vũ ca có đại nguyện niệm châu nơi tay, nhưng hắn vẫn đánh không lại tử cấp thượng phẩm Tiêu Tuyệt, huống hồ, Vũ ca chỉ là cố ý khí Tiêu Tuyệt chỗ ngồi này lão băng sơn mà thôi, Tiêu Tuyệt gây cho Bạch Vũ ý thuật thần kỳ, đã đủ để được với huyết ẩm cùng thiên tam bảo giáp. Không thể không nói Vũ ca lần này tiến nhập xuất vân sơn mạch thật đúng là xưng là lớn mùa thu hoạch. Làm xong Trương Giác, vừa tức Tiêu Tuyệt một chút sau, Bạch Vũ lúc này liền chui ra khỏi hắn hồn phủ trong vòng, linh hồn một lần nữa trở về đến bản thể, Bạch Vũ nhất khắc không do dự, lập tức dùng linh hồn truyền âm phương pháp, cùng hồn phủ trong vòng Trương Giác lấy được liên hệ, mà Bạch Vũ đã ở Trương Giác chỉ dẫn dưới thật nhanh ly khai hàn đàm dưới đáy, vừa bước lên mặt đất, Bạch Vũ liền hỏa cấp hỏa liệu hướng phía Bạch Tí huyết vệ trô ở phương hướng chạy như điên, nhìn ra được Vũ rất lo lắng Bạch Dũng bọn họ lầm sông vào xuất vân sơn mạch hạch tâm mảnh đất. Bất quá, Bạch Vũ vội vã như thế nguyên nhân, trái lại còn có một người. Bởi vì hiện tại đã là mặt trời chiều lúc, đã đến Lý Bất Bại chế định huấn luyện kết thúc thời gian, Bạch Vũ có thể không vội sao. Vũ ca ngược lại không phải là lo lắng Lý Bất Bại vận dụng quân pháp xử trí hắn, dù sao cái này xuất vân sơn mạch quá mức thần bí, ai dám cam đoan đúng giờ trở về đại doanh. Nếu không lo lắng Lý Bất Bại quân pháp, Bạch Vũ lo lắng cái gì? Bạch Vũ lo lắng, chính là Ninh Hương Nhi. Cái này điêu ngoa tùy hứng tính tình bạo cô nàng nếu như ở đang lúc hoàng hôn như cũ không có nhìn thấy Bạch Vũ. Bạch Vũ chính là một điểm cũng sẽ không hoài nghi, cô nàng này tuyệt đối sẽ mang theo Ninh gia người một lần nữa vọt vào xuất vân sơn mạch tới tìm hắn. Vì không muốn để cho Ninh Hương Nhi lần thứ hai tiến nhập cái này tràn đầy nguy cơ cùng thần bí sở. Tê vân sơn mạch, Bạch Vũ nhất định phải mau sớm chạy trở về, kỳ thực. Ngay cả Bạch Vũ chính mình cũng không biết hắn vì sao như thế sốt ruột, có lẽ, chút bất chi bất giác, Ninh Hương Nhi ở Bạch Vũ lòng trong đã có một cái thuộc về của nàng vị trí đi. Ai nào biết nhỉ? Ở Trương Giác chỉ dẫn dưới, Bạch Vũ hầu như đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một trận như gió lốc bay vút ở xuất vân sơn mạch ngoại vi trong vòng. Như đã nói qua, nhắc tới Thái Bình Thanh Linh thật đúng là trong thiên hạ nhất bộ kỳ thư, không đánh cũng biết. Đã nói Trương Giác hiện nay chỗ vận dụng mị hoặc thuật cùng với cái đó và siêu cấp gia đa không sai biệt lắm định vị năng lực, chính là Bạch Vũ tha thiết ước mơ năng lực, thử nghĩ một chút, loại này siêu cấp gia đa năng lực nếu như bỏ vào trên chiến trường, lúc đó là dạng gì hiệu quả? Quả thực chính là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm A. Còn có, nếu như ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, Trương Trời đột nhiên phát động loại này siêu cấp gia đa bí thuật, vậy đơn giản có thể lập tức lật bản, nói ngắn lại. Cái này Thái Bình Thanh Lĩnh Vũ ca chính là càng ngày càng hiếu kỳ. Cũng không biết qua bao lâu, ngay Bạch Vũ một bên tự định giá Thái Bình Thanh Lĩnh tiếp còn có cái gì cái khác công hiệu thần kỳ lúc, Trương Giác thanh âm đột nhiên tiếng vọng ở tại Bạch Vũ trong đầu, "Bạch Vũ tiểu huynh đệ, bọn thủ hạ của ngươi thì ở phía trước chỗ không xa, còn bọn họ không có bước vào xuất vân sơn mạch hoạch tâm mảnh đất." Nghe Trương Giác chính là lời nói, Bạch Vũ bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ, lại trải qua đại khái mấy phút lao điên cuồng, rốt cục Bạch Vũ gặp được phía trước cách đó không xa, đám kia chính đang khổ cực tìm kiếm Bạch Vũ mình Bạch Tí huyết vệ nhóm. Chương 84, bất lực. Như máu mặt trời chiều tản ra sau cùng quang huy, màu máu đỏ dương quang đều rải đầy xuất vân sơn mạch mỗi một tấc đất, một con thân ảnh chật vật nhanh chóng xuyên toa ở trong rừng, tựa hồ đang trốn tránh về cái gì, lại tựa hồ là ở đuổi theo cái gì, không bao lâu, thân ảnh chật vật đã trong ly khai xuất vân sơn mạch địa giới. Nhìn sau lưng xuất vân sơn mạch, cái bóng kia rõ ràng thật dài thư ra một cái chọc khí, liền nghe cái bóng kia phảng phất lầu bầu nói, cuối cùng là ly khai cái này chết tiệt xuất vân sơn mạch, cũng không biết phiếu miểu phòng đám kia cao thủ lúc nào mới có thể tới rồi. Đúng rồi, cái này chật vật thoát đi xuất vân sơn mạch cái bóng, chính là phiếu miểu phong đệ tam đại đệ tử trong nhân vật dẫn đầu một trong, phong gia nhị thiếu gia phong ý chi, một cái cuồng vọng vô năng, rất sợ chết nhân vật dẫn đầu. Từ lúc trước đây không lâu, phong ý chi ở xuất vân sơn mạch trong vòng cùng bạch vũ xảo nộ, nóng nảy song phương lập tức đánh đập tàn nhẫn, bất quá phong ý chi bên người chỉ có ba gã hoàng cấp tùy tùng, lại làm sao có thể sẽ là bạch vũ, bạch dũng, cùng với 400 tên bạch ý huyết vệ đối thủ nhỉ. Cuối cùng, ở bạch vũ âm mưu tính toán dưới, phong ý chi chiến bại, đồng thời thân trong bạch vũ độc môn kịch độc, sau đó lại từ bạch vũ cố ý xúi dục cùng mượn hơi dưới, phong ý chi cùng bạch vũ đạt thành hiệp nghị, tuy rằng giữa hai người cái này hiệp nghị chỉ là ở bạch vũ độc dược chân chính không người nào có thể hiểu dưới tình huống mới có thể có hiệu lực. Nhưng mà, thân chúng kịch độc phong ý chi bản thân liền là một gã rất sợ chết người, huống chi là thân trong có thể làm cho người bình thường biến thành thái giám sống loại này âm ngoan độc dược, phong ý chi đã sớm là sợ vỡ mật. Giờ này khắc này, phong ý chi chỉ muốn mau sớm tìm được còn ly khai phiếu miểu phong, mục tiêu là thiên sơn núi non các tiền bối, hy vọng bọn họ có thể giải mở ra phong ý chi trên người chỗ chúng độc. Trước tiên bất kể, còn là nắm chặt thời gian chạy đi thiên sơn đi, tin tưởng dùng ta phiếu miểu phong các tiền bối công lực, cũng đã không sai biệt lắm vội vàng tới đó. Ai? Lần này thật không nên lỗ mãng hạ sơn, dĩ nhiên hạ xuống như vậy ruộng đồng, thực sự là mất hết phiếu miểu phong mặt mũi của. Bất quá có thể sống từ bạch vũ ác ma kia trong tay đào tẩu, đã là bất hạnh trong vạn hạnh. Nói, phong ý chi liền muốn nhấc chân lao điên cuồng, đúng lúc này, phong ý chi trên đỉnh đầu, mấy cái toàn thân đều hiện lên bất đồng quang hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phong ý chi trong tầm mắt, từ một hướng khác bay vút mà đến, không khỏi, phong ý chi dừng bước, đưa mắt đầu hàng xa xa bay vút mà đến mấy cái bóng trên. 1, 2, 7, phong ý chi đại khái đến một chút nhân số, lại có 7 người nhiều. Mà ở 7 người này trong, lại là có thêm 3 thân thể của con người ở ngoài tản ra màu xanh đậm quang mang, 3 người người hiện lên một tầng đạm lam sắc quang hoa, còn người cuối cùng, toàn thân lại đều bị một tầng màu lam đậm quang huy an toàn bao vây lại. 3 gã thanh cấp thượng phẩm, 3 gã lam cấp hạ phẩm, còn có một người thực lực đã chăn lam cấp thượng phẩm. Không thể không nói, 7 người này tạo thành tiểu đoàn đội, thực lực quả nhiên là không tầm thường a. Bất quá như đã nói qua, 7 người này trong làm người khác chú ý nhất chính là vị kia thực lực mạnh nhất lam cấp thượng phẩm cường giả, nhắc tới vị thực lực đã đạt đến lam cấp thượng phẩm cường giả, chính là một gã ưng con mắt mày kiếm, khuôn mặt dường như đao tức thông thường trung niên nhân này quả nhiên là tư thế vai hùng vĩ ngạo, khí độ bất phàm, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, đều sẽ cho rằng trung niên nhân này chính là chi này 7 người tiểu đoàn đội. Thủ lĩnh, thật giống như trung niên nhân kia trời sinh liền cụ có một loại đứng đầu năng lực giống nhau. Hơn nữa sự thực đúng là như thế, hắn đích xác là 7 người này đoàn đội trong người cầm đầu. Chính là, phong ý chi xem 7 người kia, thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Nhất là 7 người trong vị kia thực lực đạt tới lam cấp thượng phẩm người cầm đầu. Còn không đợi phong ý chi phản ứng không kịp, xa xa 7 người kia cũng đã phát hiện hắn, liền nghe 7 người kia trong, dẫn đầu tên kia thực lực đã đạt đến lam cấp thượng phẩm trung niên nhân hét lớn một tiếng, thanh âm trong tràn đầy kinh ngạc cùng trách cứ, ý chi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe trung niên nhân gọi âm vang, phong ý chi cũng là rốt cục thấy rõ người tới hình dáng, không nhìn còn khá, cái này phong ý chi một thấy rõ ràng người hình dáng sau, trên mặt biểu tình lập tức liền trở nên muôn màu muôn vẻ lên, muốn cười, muốn khóc, muốn hô to, còn muốn nổi giận. Tựa hồ cái này phong ý chi đã nghĩ trong nháy mắt này đưa hắn trong lòng bị sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra ngoài giống nhau. Phong ý chi cơ hồ là cưỡng chế trong lòng này lên vô số loại tâm tình, lúc này liền trầm thấp hô lên một chữ. Phảng phất muốn đem trong lòng hắn sở hữu tâm tình đều dùng cái chữ này biểu đạt giống nhau. Cha! Cha! Phong ý chi dĩ nhiên không chút do dự hướng phía lam cấp thượng phẩm thực lực trung niên nhân hô một tiếng cha. Cái này thật đúng là không xảo không thứ A. Phong ý chi mời vừa rời đi xuất vân sơn mạch, liền gặp phiếu miểu phong người, hơn nữa còn là phong ý chi lão tử của, phiếu miểu phong tông chủ phong hàn con trai độc nhất, phong húc nhật. Sau đó, phong húc nhật chờ 7 người liền rối rít phiêu rơi xuống đất lên. Trừ ra phong húc nhật ra 6 người tất cả là hơi hướng phía phong ý chi thi lễ một cái, dù sao phong ý chi phong gia nhị công tử xưng hào bày ra ở nơi nào, mà cùng lúc đó, Phong Húc Nhật là một cái bước xa bay vút đến Phong Ý Chi trước mặt, chợt Phong Húc Nhật chợt giơ tay lên cánh tay, khổng vũ hữu lực cánh tay tựu như cùng đẩy tháng dây cung, hung hăng liền vứt cho Phong Ý Chi một cái tát. Ngươi nghịch tử này, cũng dám một mình ly khai Phiếu Miểu Phong, cùng đại ca ngươi so sánh với, ngươi thật sự là kém quá xa. Cái này vừa mới vừa thấy mặt, Phong Húc Nhật liền hướng phía Phong Ý Chi lớn tiếng nộ mắng lên, nhìn ra được, cái này Phong Ý Chi ở Phiếu Miểu Phong phong ra mặt là cỡ nào không thể sủa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Phiếu Miểu Phong nổi danh tại ngoại, phong gia càng uy chấn thần châu, nhưng cũng đau buồn chính là, phong gia cũng ra như thế một cái quần áo lụa là thiếu gia, đừng xem Phong Ý Chi thực lực đã đạt đến hoàng cấp, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì Phiếu Miểu Phong võ học huyền diệu, hơn nữa lại dựa vào mấy trưởng bối thua công mà có được thực lực, xét đến cùng, Phong Ý Chi chỉ là một bắt nạt kẻ yếu, rất sợ chết tủi mục mà thôi, huống chi, ở phong gia. Trong Phong Ý Chi luôn luôn bị người khác cầm hắn và hắn thiên tài đại ca Phong Ý Nho làm tương đối nhỉ. Hai người này một ngày so sánh với, đây chính là cách biệt một trời, vì vậy, Phong Ý Chi ở Phong gia không thể sủng, cũng là có nhất định nguyên nhân. Của ngươi ba gã tùy ý nhỉ. Ngươi không phải mang theo bọn họ cùng nhau chạy ra Phiếu Miểu Phong sao? Phong Húc Nhật mặt lạnh trách hỏi tới Phong Ý Chi. Bọn họ Phong Ý Chi trong mắt xoay tít vừa chuyển, lập tức liền tiếp lời nói. Chúng ta bốn người tại đây xuất Vân Sơn Mạch trong vòng gặp một cái thần bí nhân kia thực lực không mạnh, nhưng dụng độc cũng cực kỳ lợi hại, vì bảo hộ Hải Nhi, ba người bọn hắn thân chúng kịch độc, đã táng thân ở xuất Vân Sơn Mạch. Cái này Phong Ý Chi mặc dù không có trí tuệ lớn dũng, nhưng một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ trái lại tính toán rất lợi hại, nhất là liên lụy đến hắn tự thân an nguy, nếu không lúc đó cũng không như vậy quả quyết chém giết theo bản thân nhiều năm thuộc hạ. Mà giờ khắc này, vì cho mình lưu một con đường lui, hơn nữa cũng có thể đem Bạch Vũ cùng hắn Phong Ý Chi chuyện giữa giấu giếm đứng dậy, Phong Ý Chi cũng chỉ có thể lập ra một cái thực lực không mạnh dụng độc cao thủ. Dụng độc cao thủ. Sáu người trong một gã vóc người gầy yếu hán tử mỉm cười đi ra trong đội nhóm, hướng phía Phong Ý Chi nói, nhị thiếu gia, chẳng lẽ ngươi trúng độc? Đến, nhượng từ lao tam ta cho nhị thiếu gia nhìn một cái. Phong Ý Chi nhìn vóc người gầy yếu trung niên hán tử, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ tươi cười, bởi vì nay từ lao tam tuy rằng thực lực chỉ có thanh cấp thượng phẩm, ở Phiếu Miểu Phong thậm chí thần châu trên đại lục mà nói, đều chưa tính là nhất lưu cường giả, nhưng cái này từ lao tam một tay dụng độc cùng y thuật cũng tự thành nhất phái, coi như là ở Phiếu Miểu Phong trong vòng, đủ để có thể nói ngưu nhất chia dược tề sư, ra vẻ, Phong Húc Nhật lần này mang ra ngoài 6 người tất cả không phải hời hợt hạ người a. Mà từ lao tam có thể chủ động là Phong Ý Chi kiểm tra có hay không trúng độc, đây chính là Phong Ý Chi chuyện cầu cũng không được. Nếu như cái này từ lao tam đều không giải được Bạch Vũ độc, Phong Ý Chi đã có thể thực sự lấy được tìm Bạch Vũ độc. Chuyện ở lúc này, Phong Ý Chi liền đưa tay ra cánh tay, từ lao tam không khách khí, trực tiếp đưa ra hai ngón tay đặt tại Phong Ý Chi mạch cỡ trên, đại khái qua 2-3 phút hình dạng, từ lao tam sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nhị thiếu gia, bên trong cơ thể ngươi trổ trúng độc. Rất kỳ lạ, từ mẫu người dùng thuốc suốt đời, cũng thấy những điều chưa hề thấy. Từ lao tam sắc mặt lờ mờ nói, xin thứ cho từ mẫu người bất lực. Độc thủ dược vương tiêu tuyệt độc dược, lại có thể là như vậy dễ cởi ra. Đừng xem từ lão tam được xưng Phiếu Miểu Phong trong vòng lợi hại nhất nhà bảo chế thuốc, nhưng hắn đụng tới tiêu tuyệt, cũng chỉ có thể là gặp trắc trở. Chương 85, gây xích mích tuồng. Nhìn từ lão tam sắc mặt tâm trầm, nghe từ lão tam câu này bất lực chính là lời nói, Phong Ý Chi không khỏi một trận hết hồn, Phong Ý Chi trong lòng rõ ràng, cái này từ lão tam chính là Phiếu Miểu Phong trong vòng lợi hại nhất dược tề sư. Nếu như ngay cả hắn đều không có biện pháp tởi ra Bạch Vũ độc dược, Phong Ý Chi. Bất quá, không biết vì sao, lại biết được bản thân trổ chúng độc phi thường kỳ lạ, từ lao tam trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách tin tức sau, Phong Ý Chi tâm tình dĩ nhiên không khỏi khá hơn, bởi vì giống nhau độc dược, nếu như đặt ở Phong Ý Nho người, vậy cũng tuyệt đối có hiệu quả. Còn không đợi Phong Ý Chi mở miệng, bên kia Phong Húc Nhật đã giận dữ mang lên, ngươi nghịch tử này. Làm sao sẽ trong bực này ngay cả từ lao tam đều không biện pháp tới ra độc dược. Ngươi bây giờ có chỗ nào không thoải mái sao? Không bằng ngươi trước tiên chạy về Phiếu Miểu Phong, đi tìm ra già của ngươi, nhìn lão nhân già ông ta có hay không biện pháp tới ra. Tuy rằng Phong Húc Nhật là ở mắng Phong Ý Chi, nhưng Phong Ý Chi dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục, tránh sở vị hùm dữ không ăn thịt con. Tuy rằng Phong Húc Nhật đúng Phong Ý Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là không hy vọng Phong Ý Chi gặp chuyện không may. Mà Phong Ý Chi trên người độc ngay cả Phiếu Miểu Phong trong vòng mạnh nhất nhà bảo chế thuốc đều không thể cởi ra, sợ rằng Phong Hàn cái này không tinh tại ý đạo người cũng là bất lực, Phong Húc Nhật muốn Phong Ý Chi phản. Hồi Phiếu Miểu Phong mục đích chỉ có một, dựa vào Phong Hàn hùng hậu huyền lực đến tạm thời áp chế độc dược phát tác, để cầu ngày sau tìm có kỳ nhân đi thêm cứu trị. Nói cho cùng, cái này Phong Húc Nhật còn là có hảo ý, phụ thân cái loại đó từ ái cũng là hiện ra hết không thể nghi ngờ, vốn có nhỉ, Phong Ý Chi là có chút cảm động, có thể Phong Húc Nhật thằng nhãi này phút cuối cùng lại vẫn bỏ thêm một câu nói, ngươi phải nhiều hướng đại ca của ngươi học, không chỉ có văn thao vũ lược không gì không giỏi, xử sự làm người càng ổn trọng giỏi giang, nhìn lại ngươi. Lại một cái tuy rằng Phong Húc Nhật vẫn là ôm hận thiết bất thành cương mùi vị, nhưng nghe lọt vào Phong Ý Chi trong thai, đã có thể biến vị. Đây rõ ràng chính là rất cao Phong Ý Nho, làm thấp đi Phong Ý Chi, đồng thời phong gia hậu nhân, vì sao Phong Ý Nho chính là phiếu miểu phong người thừa kế, thụ vạn người truy phủng, mà Phong Ý Chi cũng chỉ có thể là phế vật nhị thiếu gia, bị gió nhà trổ thoá mạn. Hài nhi biết sai rồi. Phong Ý Chi cúi xuống cao ngạo đầu, tuy rằng hắn là ở hướng Phong Húc Nhật nhận sai, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra một cổ con không cam lòng cùng không phục. Phong Ý Chi vốn là cao cao tại thượng phiếu miểu phong nhị thiếu gia. Nhưng cũng là bởi vì có cùng cha khác mẹ Phong Ý Nho tồn tại, mới đưa đến Phong Ý Chi bị người xem thường, bị Phong gia trưởng bối chỗ không thích. Cái này không, vừa thấy mặt, bước vị phụ thân Phong Húc Nhật cũng không có quan tâm Phong Ý Chi trong khoảng thời gian này gặp cái gì, mà là trực tiếp liền thưởng cho Phong Ý Chi một bạt tai, sau lại thuận tiện còn cầm hắn và Phong Ý Nho so sánh một chút, điều này làm cho Phong Ý Chi làm sao có thể thoải mái. Thì như thế nào có thể cam tâm? Chút bất chi bất giác. Bạch Vũ câu nói kia lại lặng lẽ tiếng vọng ở tại Phong Ý Chi trong đầu. Cầm Phong Ý Nho kéo xuống mã, ngươi chính là Phong gia người thừa kế. Phiếu miểu Phong tương lai tông chủ. Một vừa hồi tưởng về Bạch Vũ nói, Phong Ý Chi một bên ở trong lòng âm thầm thì thầm nổi lên ba chữ, Phong Ý Nho. Lại nói bên kia, kỳ thực dùng Phong Húc Nhật từng trải cùng cơ trí, Phong Ý Chi tràn đầy không cam lòng giọng nói cùng biểu tình là căn bản không có biện pháp tránh được Phong Húc Nhật hiểu biết, chỉ bất quá, Phong Húc Nhật lúc này lại là ở là một chuyện khác phiền lòng. Cái này cũng đưa đến hắn căn bản là không có công phu phản ứng hắn cái này bất thành khí phế vật nhi tử. Chính vì vậy, Bạch Vũ mới sấn hư mà vào, đem phiếu miểu phong này lớn đê đào ra một cái nghĩ huyệt, khiến phiếu miểu phong phân băng tan rã, bất quá đây đều là nói sau. Ai? Nghĩ không ra Nguyên Mông đế quốc Hách Liên chiến thiên lần này dĩ nhiên tự mình lĩnh quân, 25 vạn Nguyên Mông thiết kỵ đem thiên sơn vây quanh cái chật như nêm tối, dùng chúng ta 7 người lực. Muốn từ trong tay của bọn nọ cướp đoạt Thái Bình Thanh lĩnh bộ này có 102 kỳ thư, quả nhiên là khó như lên trời, xem ra lần này, chúng ta phiếu miểu phong là khinh thường, chúng ta thật sự là quá coi thường Hách Liên chiến thiên cùng Nguyên Mông đế quốc. Phong Húc Nhật nhìn phương Bắc, hung hăng thở dài. Ra vẻ ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài, phiếu miểu phong, cực nhạc tự, Nguyên Mông đế quốc chờ thế lực khắp nơi tất cả không biết Thái Bình Thanh lĩnh đã sớm ở 900 năm trước đã bị Thiên Công Trương Giác làm hỏng, giờ này khắc này. Bọn họ lại vẫn vọng tưởng muốn có được ngay cả tứ đại gia tộc đều không có thể lấy được đồ vật. Trái lại thật là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thiếu tông chủ, chúng ta mới vừa từ Thiên Sơn núi non trở về, hơn nữa cũng đã gặp qua Nguyên Mông đế quốc trận thế cùng Hách Liên chiến thiên bản thân, nghe Hách Liên chiến thiên khẩu khí kia, tựa hồ cũng không tính đem Thái Bình Thanh lĩnh nhường cho ta nhóm phiếu miểu phong, lẽ nào hắn sẽ không sợ tông chủ đại nhân xuất thủ cùng Nguyên Mông đế quốc khó xử. Một gã vóc người cường tráng trung niên hán tử có chút căm giận bất bình nói. Sáu người trong một gã khác hán tử lập tức nói tiếp, Thái Bình Thanh lĩnh chính là có 102 kỳ thư, hơn nữa Hách Liên chiến thiên bản thân liền có tử cấp thượng phẩm thực lực, nếu như hắn chiếm được Thái Bình Thanh lĩnh quyển này thiên thư, lại phụ dùng Nguyên Mông đế quốc được xưng lục chiến vô địch thiết kỵ. Sợ rằng khi đó, hắn thật đúng là cũng sẽ không cầm chúng ta phiếu miểu phong để ở trong mắt. Không sai, muốn 900 năm trước Trương Giác, chẳng qua là chính là một giới lùng cỏ, ở Thái Bình Thanh lĩnh dưới sự trợ giúp đều có thể xưng là nhất phương kiêu hùng. Chớ đừng nói chi là Hách Liên chiến thiên loại này cấp số cao thủ từ Lao Tam Đường. Đến từ phiếu miểu phong sáu vị cao thủ ngươi một lời ta một lời nghị luận, mà kèm theo bọn họ tiếng nghị luận, Phong Húc Nhật sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Vốn có Phong Húc Nhật cho rằng, bằng vào phiếu miểu phong hàng đầu, căn bản cũng không cần tông chủ Phong Hàn tự mình đứng ra, dùng hắn Phong Húc Nhật thực lực và phiếu miểu phong hàng đầu, là có thể đem Nguyên Mông đế quốc gáp chế xuống, nhưng Phong Húc Nhật không nghĩ tới. Nguyên Mông đế quốc lần hành động này chính là Hách Liên chiến thiên tự mình bày ra. Cái này Hách Liên chiến thiên là ai? Đây chính là tử cấp thượng phẩm cường giả, cùng phiếu miểu phong tông chủ Phong Hàn cùng nổi danh thế hệ trước cao thủ, Phong Húc Nhật mặt mũi, hắn Hách Liên chiến thiên sẽ bán. Huống chi, mục tiêu lần này chính là Thái Bình Thanh Linh A, Hách Liên chiến thiên liền càng không thể nhượng bộ, trước tiên mặc kệ phiếu miểu phong thế nào, nói chung, chỉ phải lấy được Thái Bình Thanh Linh B. C này kỳ thư. Hách Liên chiến thiên thì có tư bản hướng phiếu miểu phong gọi nhịp, ai sợ ai à. Phụ thân bỗng nhiên, Phong Ý Chi vẻ mặt cười nhạt nhìn Phong Húc Nhật, phảng phất tranh công thông thường nói, phụ thân chỗ lo lắng, bất quá là Nguyên Mông đế quốc cùng Hách Liên chiến thiên mà thôi, có thể hài nhi hôm nay tại đây xuất Vân Sơn mạch trong vòng đi lúc đi, cũng gặp được mười mấy vạn đại đường binh lính đế quốc ở đây huấn luyện, cái này có thể chứng minh, đại đường đại quân của đế quốc, ngay xuất Vân Sơn mạch phụ cận, mà bọn họ đều mục đích phải là Nguyên Mông đế quốc, nếu như phụ thân có thể lợi dụng đại đường đế quốc đi đối phó Nguyên Mông đế quốc, cướp đoạt Thái Bình Thanh Lĩnh phần thắng chẳng phải cao hơn một chút. Nghìn vạn đừng hiểu lầm, Phong Ý Chi cũng không phải thực sự rất thông minh, chủ ý này, chẳng qua là Phong Ý Chi muốn đi đại đường đế quốc trong tìm kiếm Bạch Vũ mới thuận cột nghĩ ra được, đừng quên, Phong Ý Chi trổ chúng độc thuốc từ Lao Tam nhưng là không cách nào hiểu, nếu đã chiếm được Phong Ý Chi mong muốn đáp án, vậy hắn có thể cùng Bạch Vũ bắt đầu trao đổi vị hợp tác bước tiếp theo động tĩnh, dĩ nhiên, là tối trọng yếu còn là giải dược. Nghe Phong Ý Chi chính là lời nói, Phong Húc Nhật lúc này sửng sốt, dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Phong Ý Chi, nhìn vị này đã từng ở Phong Húc Nhật trong mắt chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật nhi tử, Phong Húc Nhật thế nào cũng không nghĩ ra, Phong Ý Chi dĩ nhiên sẽ nghĩ ra như thế một cái tuyệt diệu biện pháp. Đúng vậy. Trước một ít thời gian Đại Đường Đế quốc cùng Nguyên Mông Đế quốc ở Ngọc Môn Quan chiến đấu kịch liệt đến màn, cuối cùng Đại Đường Đế quốc không địch lại Nguyên Mông Thiết Kỵ trở ra thủ Ngọc Môn Quan. Ở Ngọc Môn Quan thủ tướng nhất định sẽ hướng Đại Đường Đế quốc đế đô thành cầu viện, bởi việc ra kỳ hoặc, hơn nữa Đại Đường Đế quốc mọi người lại không đốc, một cái có lẽ, Đại Đường Đế quốc bất bại truyền thuyết Lý Bất Bại liền sẽ đích thân lĩnh binh xuất trình, nếu như có thể đem Thiên Sơn phát hiện Trương Giác Mộ một chuyện cáo Lý Bất Bại, lại thêm dùng gây xích mích nói, từ Lý Bất Bại cùng hắn đại đường tinh binh đến kiểm chế Nguyên Mông Thiết Kỵ cùng Hách Liên Chiến Thiên nói. Muốn đến nơi này, Phong Húc Nhật trên mặt lúc này liền nở một nụ cười, nhẹ nhàng vô vô Phong Ý Chi bay, giọng nói cũng là hòa hoan không ít, Chi Nhi, chủ ý này không sai. Phụ thân, Hài Nhi không muốn phản hồi phiếu Miểu Phong, nguyện bồi ngài đi Thiên Sơn núi non đi một chuyến. Phong Ý Chi đường. Tốt. Phong Húc Nhật cũng không cự tuyệt, khó có được Phong Ý Chi chủ động xin đi dễ dặc. Húng chi biện pháp này còn là Phong Ý Chi nghĩ ra được, lúc này, Phong Húc Nhật trái lại là thật hy vọng Phong Ý Chi có thể qua chuyện này hoàn toàn cải biến thành một cái chân chân chính chính phong gia nam nhân, dẫn hắn đi Thiên Sơn đi một chuyến, là chuyện tốt, còn độc. Không bằng ở biết nơi đây việc sau đó, hướng không lâu sau gặp phải Cực Nhạc Tự Cần Y Y, là một cái tốt chủ ý. Chật, Phong Húc Nhật liền vung tay lên, quát lạnh một tiếng nói, đi. Đi Đại Đường Đế quốc đại doanh. Vừa dứt lời. Phong Húc Nhật liền đầu tàu gương mẫu hướng phía xa xa đi đi, mặt khác sáu gã phiếu Miểu Phong những cao thủ cũng theo sát phía sau, mà bị rơi vào sau cùng Phong Ý Chi, cũng vẻ mặt đắc ý cười cười, nụ cười kia trong, khó có thể che giấu một loại âm mưu được như ý mùi vị, đúng vậy, Phong Ý Chi hiện tại phi thường chờ mong có thể cùng Bạch Vũ một lần nữa gặp mặt. Bất quá như đã nói qua, cái này thật đúng là một hồi cho nhau gây xích mích tuần A, Bạch Vũ gây xích mích Phong Ý Chi cùng Phong Ý Nho. Phong Húc Nhật lại nhớ gây xích mích Đại Đường Đế quốc cùng Nguyên Mông Đế quốc, càng muốn gây xích mích Hách Liên Chiến Thiên cùng Lý Bất Bại, cái này thật đúng là một hồi không cho bỏ qua tuồng. Chương 86, Phụ Bồi. Mặt trời chiều ngã về tây, lửa đỏ thái dương sớm bị đường chân trời cắn nuốt phân nửa, kèm theo ánh mặt trời biến hóa, phương tây phía chân trời nổi lên một mảnh đỏ bừng dáng đỏ, ánh đỏ nữa bầu trời, một loạt gió mát hơi thổi bay, trái lại tại đây cực nóng mùa hè làm người bình thêm vài phần mát mẻ khí tức. Xuất Vân Sơn mạch ngoại vi, Đại Đường Đế quốc đại doanh. Tiến nhập Xuất Vân Sơn mạch ngoại vì tiến hành lần này đặc thù huấn luyện các đại thế gia các tư binh cũng đều lục tục trở về Đại Đường Đế quốc đến lúc đại doanh trong vòng. Đương nhiên, ngoại trừ Bạch Vũ cùng với hắn 400 tên Bạch Y huyết vệ ở ngoài. Nói tóm lại, lần này huấn luyện tiến hành rất thuận lợi, đi qua huấn luyện sau công tác thống kê, các đại thế gia trong các tư binh cũng không có xuất hiện tử vong nhân viên, bất quá người bệnh có thể cũng rất nhiều, nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu. Có thể ở Xuất Vân Sơn mạch trong lịch lãm mà không hiện ra tử vong nhân viên, Lý Bất Bại đã rất hài lòng. Nhưng mà, mệt mỏi hơn nửa ngày Đại Đường Đế quốc tinh binh nhóm ở phản hồi đại doanh sau làm chuyện thứ nhất, chính là đều phản hồi đều tự doanh trướng tiến hành nghỉ ngơi. Loại này cường độ cao quần chiến đã đem thể lực của bọn họ tiêu hao hơn phân nửa, có thể nói, mỗi người bây giờ thân thể đều bị vây cực độ mệt nhọc trạng thái, bất quá, có một người cũng tinh thần rất tốt. Ninh Toàn, ngươi cho bản tiểu thư tránh ra. Bạch Vũ đến bây giờ cũng chưa trở lại, nhất định là đã xảy ra chuyện, bản tiểu thư muốn đi tìm hắn. Ninh Hương Nhi cầm trong tay trường kiếm, khuynh nước mặt cười trên toát ra một tia lo lắng, lời còn chưa dứt, liền thấy Ninh Hương Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên hướng phía đại doanh ở ngoài bay vút đi, di lưu ở tại chỗ, chỉ có một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Tiểu thư, ngươi không thể đi. Chật, toàn thân phun trào về màu xanh đậm tia sáng Ninh Toàn đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hương Nhi trước người, chắn Ninh Hương Nhi con đường đi tới. Tiểu thư, vương gia có quân lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện ly khai đại doanh, huống hồ, Xuất Vân Sơn mạch nguy cơ tứ phía, nếu như tiểu thư nếu như chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thuộc hạ không có biện pháp hướng đại soái an nói à. Cái này Ninh Toàn hầu như đều dùng ra cầu khẩn giọng nói đến khẩn cầu Ninh Hương Nhi, không có biện pháp, ai bảo Ninh Hương Nhi từ chính là điêu ngoa tùy hứng, nói một không hai người nhỉ. Chỉ cần là nàng nhận định chuyện, người bình thường căn bản là không có biện pháp ngăn cản, coi như là Ninh Hương Nhi lão tử của Ninh Cựu Tiêu, có một số việc cũng đều là không can thiệp Ninh Hương Nhi, nuông chiều Ninh Hương Nhi, chớ nói chi là cái này Ninh Toàn, nếu là hắn có thể ngăn cản Ninh Hương Nhi, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ninh Toàn, ngươi có nhường hay không? Ninh Hương Nhi nhìn liền cũng không nhìn Ninh Toàn liếc mắt, chỉ là chợt rút ra trường kiếm trong tay, kiếm phong dường như dao long xuất hải thông thường hoa phá trường không, thẳng tắp chĩa vào Ninh Toàn nơi cổ họng, nhẹ nhẹ hàn ý đã theo Ninh Hương Nhi bảo kiếm trong tay, truyền vào đến Ninh Toàn trong đầu, kinh nghiệm xa trường Ninh Toàn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Ninh Hương Nhi sắc ý, điều kiện tiên quyết là, nếu như Ninh Toàn không nhường nữa mở nói. Ninh Hương Nhi trường kiếm sợ rằng thực sự sẽ xỏ xuyên qua Ninh Toàn đến hầu. Xem ra Ninh Hương Nhi căn bản là không thấy Ninh Toàn nói. Cho dù Ninh Toàn cầm Lý Bất Bại cùng Ninh Cựu Tiêu mang ra đến, Ninh Hương Nhi cũng không sợ sệt, kỳ thực nhỉ, Ninh Hương Nhi đúng Lý Bất Bại cùng nàng lao tử Ninh Cựu Tiêu thật là có vài phần cố kỵ, nhưng sự tình liên lụy đến Bạch Vũ, Ninh Hương Nhi cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Cái này Ninh Hương Nhi đối với Bạch Vũ trái lại quả nhiên là một lòng say mê, hồn nhiên thiếu nữ một ngày rơi vào đến ái tình trong, đích xác sẽ trở nên mù quáng. Tiểu thư, Ninh Toàn sắc mặt vô cùng xấu xí, hắn căn bản cũng không sẽ hoài nghi. Nếu như hắn dám nói ra không cho hai chữ này, Ninh Hương Nhi sau một khắc nhất định sẽ hạ sát thủ, mà Ninh Toàn lại là căn bản cũng không có dũng khí hoàn thủ, bất chi bất giác, Ninh Toàn đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Nhượng, phụ Ninh Cửu Tiêu, không cho, lại sẽ táng thân tại Ninh Hương Nhi tay. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, Ninh Toàn khỏe mắt dư quang cũng phiêu đến xa xa đang có một chi bạch giáp quân đội tại chiều về đại doanh phương hướng chậm rãi đến. Ninh Toàn chợt vừa quay đầu lại, liếc mắt liền nhận ra chi này bạch giáp quân đội. Chính là Bạch Gia Bạch Tí huyết vệ, mà đi ở quân đội phía trước nhất, không phải Bạch Vũ cùng Bạch Dũng, là ai? Không sai, chi này Bạch Giáp quân đội chính là Bạch Vũ cùng với hắn Bạch Tí huyết vệ. Trước đây không lâu, ở Trương Giác dưới sự chỉ dẫn, Bạch Vũ rất dễ dàng liền tìm được rồi Bạch Dũng cùng với trung thành và tận tâm 400 tên Bạch Tí huyết vệ, ra tại đối với Bạch Vũ lo lắng cùng với chuyện hiếu kỳ, Bạch Dũng không kiềm hãm được hỏi nghi ngờ trong lòng, Bạch Vũ đi đâu? Bạch Vũ khả năng nói cho Bạch Dũng sự tình sao? Lẽ nào nói cho Bạch Dũng, Vũ ca đi tìm 900 năm trước thiên công Trương Giác? Căn bản là không thể nào vâng, vì vậy, không thể tránh khỏi, Bạch Vũ rất tùy ý nói láo, mà Bạch Dũng cũng nghe được Bạch Vũ có lệ ý, cũng liền không hỏi thêm nữa. Sau đó, Bạch Vũ liền cùng Bạch Tí huyết vệ nhóm hội hợp kết hợp, cả đám ở Trương Giác dẫn đường xuống, thật nhanh ly khai xuất vân sơn mạch, Vũ ca cũng không muốn đụng tới đám kia đến từ trong núi nhỏ trong thành biến thái sát thủ. Xuất vân sơn mạch ngoại vi, đại đường đế quốc đại doanh. Tiểu thư. Là Bạch Gia thiếu gia, Bạch Gia thiếu gia trở lại rồi. Ninh Toàn hình như thấy được cứu tinh thông thường đối với Ninh Hương Nhi nói, nói xong, Ninh Toàn còn cố ý đưa tay ra, ngón tay đưa tới Ninh Hương Nhi ánh mắt. Lần đầu tiên, Ninh Toàn lần đầu tiên cảm thấy Bạch Gia thiếu gia là thân thiết như vậy, quả nhiên là ân nhân cứu mạng a. Men theo Ninh Toàn ngón tay phương hướng, Ninh Hương Nhi quả nhiên thấy được quần áo quen thuộc bạch sắc khôi giáp, còn có thân ảnh phiêu giật, trên mặt thủy chung cầu về một màn như có như không bị cười tên vô lại. Bạch Vũ. Ngươi thế nào mới vừa về? Cách thật xa, Ninh Hương Nhi cũng đã bắt đầu la lên nổi lên Bạch Vũ tên, xem trên mặt hắn như chút được gánh nặng vậy miệng cười, tựa hồ đã hồn nhiên quên được vừa mới còn muốn một kiếm xuyên thủng Ninh Toàn hết hầu chuyện. Ninh Hương Nhi la lên ầm vang, cự ly đại doanh thượng xa Bạch Vũ nghe được, mà thân ở tại đại doanh trong vòng các đại thế gia cũng nghe được, kết quả là, các đại thế gia trận doanh trong, đều có người đi ra doanh trướng, bởi vì bọn họ nghe nói. Trần gia quân đội cùng Bạch Tí huyết vệ hai cổ thế lực này ở xuất vân sơn mạch trong vòng bạo phát một hồi chưa xong chiến đấu, bọn họ muốn nhìn một chút chỉ có 400 người đội ngũ Bạch Vũ quân đoàn cùng Trần gia đại quân đại chiến một phen sau là cái. Gì, nếu như có thể, không đúng Trần gia cùng Bạch gia còn có thể tiếp tục trình diễn một hồi tiếp theo tập nhỉ, náo nhiệt, luôn luôn sẽ có thật nhiều người thích xem. Quả nhiên, khi lấy được Bạch Vũ trở về tin tức sau, người thứ nhất xuất hiện ở đại doanh trước cửa. Chính là dùng Trần Kỳ Thụy cầm đầu Trần gia, còn dư lại Lăng gia, Triệu gia, Lưu gia chờ các thế lực lớn cũng là lần lượt tụ tập đến doanh trướng viên môn trước, ra vẻ, bọn họ là đến xem náo nhiệt, cơ hồ là tất cả mọi người đều có ý vô tình đưa mắt liếc về phía Trần Kỳ Thụy. Ai cũng biết, khi tiến vào xuất vân sơn mạch trước, Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Vũ trong lúc đó xảy ra xung đột, hơn nữa ở xuất vân sơn mạch trong vòng, Trần gia càng cùng Bạch Vũ quân đoàn bạo phát đến một hồi chưa xong đại chiến, bất luận là vì Trần Kỳ Thụy bản thân. Vẫn là vì Trần gia, Trần Kỳ Thụy ở phía sau cũng không thể lại trầm mặc, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Bạch Vũ TR. Trần gia đều không thu thập được nói, Trần Kỳ Thụy thật là cũng không cần lẫn vào. Tự cao mới cao Trần Kỳ Thụy sẽ rơi xuống Trần gia mặt mũi sao? Tự nhiên là không biết. Đặc biệt hay là đang như thế đối với người không coi vào đâu. Chỉ thấy Trần Kỳ Thụy chậm rãi bước ra bước chân, gạt ra mọi người, một mình đứng ở viên môn phía trước nhất, vẻ mặt cười nhạt nhìn chính đang không ngừng tiếp cận đại doanh Bạch Vũ. Trần Kỳ Thụy bỗng nhiên lớn tiếng quát to, Bạch Vũ tiểu tặc, có dám cùng bản thiếu gia tiếp tục chưa xong đánh một trận. Trần Kỳ Thụy một câu nói này kêu có thể là phi thường có khí thế. Không chỉ có tiếng như hồng trung, thanh âm trong càng còn lộ ra có chút coi rẻ ý, tựa hồ căn bản là không có đem Bạch Vũ để vào mắt, nhìn ra được, Trần Kỳ Thụy rất tự tin, mặc dù hắn biết Bạch Vũ đã đạt đến tranh cấp trung phẩm thực lực, nhưng những thứ này đối với từ trước đến nay cao ngạo Trần Kỳ Thụy mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, Trần thiếu gia như trước có lòng tin giết Bạch Vũ. Nhưng mà, Trần Kỳ Thụy bên này vừa dứt lời, đại doanh gia Bạch gia quân trận trong liền truyền đến Bạch Vũ phách lối tiếng cười điên cuồng, Kỳ Thụy hài nhi, cây hoa cúc chặt. Không quan hệ, một hồi Vũ ca biết dùng kiếm trong tay cho ngươi thoải mái thoải mái. Sau đó, lại Bạch Vũ liên tiếp âm hiểm cười âm vang kiệt kiệt vang lên. Cây hoa cúc. Trần Kỳ Thụy lửa. Sở hữu thế gia đại tộc các đệ tử cũng đều lửa. Đó là vật gì? Bất quá, tuy rằng không biết cây hoa cúc rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng từ Bạch Vũ trong miệng lời nói ra, mười có tám hài hòa chín không phải là cái gì tốt nói, đây là mọi người ở trong lòng đã đạt thành tiềm thức chung nhận thức. Hãy bất sàng luôn đi. Mau nhanh cùng bản thiếu gia đánh một trận. Trần Kỳ Thụy một mình đứng ở viên môn phía trước nhất, liền thấy Trần Kỳ Thụy cổ tay vừa lộn, trong tay hắn chuôi này tuyệt thế thần binh đã ầm ầm ra khỏi vỏ, một cổ nghiêm nghị khí thế nhất thời lộ ra ngoài, không thể không nói, cái này Trần Kỳ Thụy thật ra thì vẫn là rất có chân tài thật học, chỉ là không biết cùng Vũ ca so sánh với. Tốt. Ngươi muốn chiến, ca liền chiến. Mang theo một trận cuồng tiếu âm vang, xa xa Bạch Vũ đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân ảnh màu trắng giống như phiêu giật bạch hạc, vài cái dù nhảy trong lúc đó, đã bỏ qua rồi Bạch Tí huyết vệ, một thân một mình phi nhảy đến đại doanh viên môn ở ngoài, đối mặt với Trần Kỳ Thụy khí thế bén nhọn cùng với các đại thế gia không có hảo ý nhãn thần, Bạch Vũ lù lù bất động, chỉ là tự mình vây quanh về trong tay huyết ẩm thần kiếm, rất có sơn vũ dục lai ta không động, mưa gió mãn lâu ta. Không hãi sợ tư thái, hoàn toàn là một bộ coi rẻ chúng sinh lãnh đạo, cái này, liền là đến từ kiếm thần truyền thừa. Chương 87 toàn lực một kích. Một trận gió nhẹ từ từ thổi qua, mang đi trên đất trận trận bụi bặm, dùng viên môn là giới hạn, Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy hai vị này diễn viên một dặm một ngoài, tương đối mà đứng, mà quay chung quanh ở viên môn phụ cận các con em của đại thế gia nhóm là phi thường tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, là Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy hai vị này diễn viên sáng tạo ra một mảnh trống trải nơi sân làm chiến trường, cho dù ai đều hiểu, một trận chiến này đã là không thể tránh khỏi, bất luận là Trần Kỳ Thụy còn là Bạch Vũ đều cần một cái kết quả, một cái hai người công bình quyết đấu sau kết quả. Nhưng mà, cự ly viên môn cách đó không xa một viên đại thụ che trời trên, một con linh động bóng hình xinh đẹp giống như một miếng trắng loãng hoa tuyết, vững vàng giấu ở rậm rạp lá xanh trong, một đôi mắt đẹp mang theo cực độ phức tạp thần sắc không nháy một cái xem viên môn ra Bạch Vũ. Người này chính là Bạch Nhược Tuyết. Bất quá, cái này Bạch Nhược Tuyết là mới vừa xuất hiện ở nơi này, còn là đã sớm xuất hiện ở nơi này. Nàng ẩn vào lá xanh trong là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì chờ đợi Bạch Vũ trở về? Ai nào biết nhỉ? Sợ rằng, liền là Bạch Nhược Tuyết bản thân, không rõ ràng lắm nàng tại sao lại xuất hiện ở cái này đi. Đại đường đế quốc đại doanh, viên môn. Một đoàn sâu màu cam quang hoa đem Trần Kỳ Thụy cao ngất thân thể an toàn bao phủ, trái lại bên kia, Bạch Vũ thân thể ra quang mang mặc dù chỉ là tinh khiết màu cam, nhưng dẫn kinh hô ầm vang cũng muốn rất xa đắp qua Trần Kỳ Thụy sâu màu cam, bởi vì, rời đi đại doanh, tiến nhập xuất vân sơn mạch trước. Bạch Vũ thực lực cũng chỉ là tranh cấp hạ phẩm, nghĩ không ra đi xuất vân sơn mạch đi một vòng, Bạch Vũ dĩ nhiên lại tấn chức nhất phẩm, cái này thật đúng là đủ rung động, ra vẻ tấn cấp ở Bạch Vũ. Người là đơn giản như vậy. Chật, toàn bộ tràng diện đột nhiên biến tĩnh lên, bởi vì Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy hai người cuộn trào mãnh liệt mênh mông chiến ý đã không giữ lại chút nào phun phát ra, chiến, hết sức căng thẳng. Bạch Vũ, hung hăng đánh hắn. Đúng lúc này, Ninh Hương Nhi thanh âm cũng đột nhiên phá vỡ toàn bộ tràng diện trầm tĩnh. Ninh Hương Nhi hung tợn trừng mắt Trần Kỳ Thụy, ra vẻ nếu như Bạch Vũ không xuất thủ, cô gái nhỏ này liền sẽ ra tay giáo huấn Trần Kỳ Thụy, ai bảo thằng nhãi này quấy rầy Hương Nhi tiểu thư cùng Vũ ca gặp lại tiết mục nhỉ. Bên này xương, Ninh Hương Nhi bãi tránh lập trường, là Bạch Vũ trợ uy, bên kia chính đảng nhất phương lại làm sao có thể nhàn rỗi nhỉ. Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn chờ vài đại hoàn khố liên hiệp chính đảng còn lại thế lực các vị thiếu gia nhóm rối rít ngăn cuống họng, là Trần Kỳ Thụy phất cờ hò reo lên. Chút nào nói không khoa trương, bọn họ là tối chờ đợi Bạch Vũ thua ở Trần Kỳ Thụy trên tay, bởi vì bọn họ đám này hoàn khố tử đệ thật sự là hận thấu Bạch Vũ, ai bảo Vũ ca không có việc gì liền sửa chữa bọn họ đâu. Đang lúc mọi người tiếng reo hò trong, Lăng Phi Vân chậm rãi đi tới Triệu Đông Hải bên người, tuy rằng ánh mắt của hắn như trước dừng lại ở trong sân Lương Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy người, nhưng đang nói cũng bay vào Triệu Đông Hải trong tai, "Triệu huynh, không bằng chúng ta đánh cuộc một ván. Người đoán ai sẽ thắng?" "Ai sẽ thắng?" Triệu Đông Hải khẽ mỉm cười nói, "Lăng huynh, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta đánh cuộc tiền?" Lăng Phi Vân gật gật đầu nói, "Không sai." Triệu Đông Hải sang sảng cười to nói, "Ha ha. Nếu Lăng huynh có nha hứng, ta đây đánh cuộc." "Đánh cuộc?" "Có ý tứ, tính lao tử một cái. Lao tử đánh cuộc bản thân thắng, 100 vạn lượng bạc trắng." Còn không đợi Triệu Đông Hải nói ra hắn đáp án, Bạch Vũ thanh âm đã ầm ầm vang lên, tựu như cùng một viên sấm sét, vang vọng toàn trường. Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải trong lúc đó đối thoại thanh âm cũng không nhỏ, thậm chí nói, viên môn phụ cận các vị thanh niên đều có thể nghe thấy, cái này nghe thấy, tự nhiên bao gồm Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy. Mà ở Triệu Đông Hải nói ra hắn đáp án trước, Vũ ca đã tuân ra hắn tiền đặt cược, 100 vạn lượng bạc trắng giá trên trời. Điều này đại biểu về cái gì? Đại biểu cho Bạch Vũ đối với mình tuyệt đối tự tin, cùng với đúng Trần Kỳ Thụy tuyệt đối miệt thị. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ở Bạch Vũ hét lớn một tiếng sau, tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng lại, chỉ có Bạch Vũ câu kia 100 vạn lượng bạc trắng vẫn còn giữa không trung không ngừng lẩn quẩn. Đúng vậy, mỗi người đều bị Bạch Vũ hào khí cùng với tự tin rung động ở. 100 vạn lượng bạc trắng, tuyệt đối không là một cái số lượng nhỏ, nhưng mà nó đại biểu, cũng không đơn thuần là tài phú, nó đồng dạng đại biểu Bạch Vũ ngạo khí cùng với tuyệt đối tự tin. Còn tháng sau Lăng Phi Vân có hay không sẽ dâng 100 vạn lượng bạc trắng tiền đặt cược, Vũ ca không quan tâm, hắn quan tâm, chỉ là như thế nào đem Trần Kỳ Thụy dâm ở dưới chân. Bất quá, Bạch Vũ khí phách lộ ra ngoài tuy rằng kinh hãi toàn trường người, nhưng duy chỉ có không có chấn Trần Kỳ Thụy, ngược lại, Bạch Vũ cái này cổ khí phách cùng tự tin cũng hoàn toàn chọc giận Trần Kỳ Thụy. "Bạch Vũ, bản thiếu gia sẽ làm ngươi bại rất thảm." Trần Kỳ Thụy lạnh lùng quát lên một tiếng lớn, sau một khắc, tầng kia bao vây ở Trần Kỳ Thụy thân thể ra sâu màu cam quang mang giống như nộ hải kinh đảo, chợt cuồng phú lên, chợt thấy Trần Kỳ Thụy bóng người lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Kỳ Thụy đã cố gắng kiếm xông về Bạch Vũ, lại thấy Trần Kỳ Thụy cổ tay run lên, vô số kiếm ảnh đã là khắp bầu trời tung bay, trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ thân thể an toàn gắn vào không sánh đường kiếm ảnh trong, như thế thế tiến công, quả nhiên là sắc bén phi thường. "Hai tử, ngày hôm nay lão tử để ngươi bại không lời nào để nói." Đối mặt với Trần Kỳ Thụy cuồng mãnh công kích, Bạch Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ là lạnh lùng cười nói. Nhẹ nhàng rút ra huyết ẩm thần kiếm, cầm ngược ở chuôi kiếm, mũi kiếm hướng tiếp theo, lập tức, Bạch Vũ liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, thiên địa trở nên sự yên lặng. Bốn phía mọi người vây xem chỉ cảm thấy thời khắc này Bạch Vũ giống như là một cái đầm xem thường một tia gợn sóng tử thủy, thâm thúy mà lại trầm tĩnh, không chỉ có không hề kẽ hở, càng là bị người một loại bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo, bực này cuồng ngạo cũng không phải xính miệng lưỡi lợi hại, hay hoặc giả là lấy khí thế áp đảo địch nhân ngạo khí, mà là cái loại đó phát ra từ xương thủy, phát ra từ trong nội tâm ngạo khí, đó là một loại có thể trực tiếp rung động đến chỗ có sinh vật trong linh. Hồn cuồng ngạo. Không sai, Bạch Vũ đã ở thời gian ngắn nhất trong vòng tiến vào kiếm ý cảnh, xem ra, Bạch Vũ là dự định nhất chiêu thất bại Trần Kỳ Thụy. Muốn chiến, vậy liền toàn lực đánh một trận, muốn thắng, vậy liền triệt để hoàn thành. Trần Kỳ Thụy, nếm thử lão tử chiêu này uy chấn bát phương lợi hại không? Bạch Vũ khép hờ hai mắt, bày ra uy chấn bát phương thức mở đầu. Bạch Vũ thanh âm tràn đầy bình thản, tựa hồ giống như là một vị cùng thế không tranh thế ngoại cao nhân, nhưng trong giọng nói nhưng lại tràn đầy lạnh thấu xương sắc khí, lại thoáng như một vị hai tay dính đầy tiên huyết thiết huyết sát thần. Giờ này khắc này, Bạch Vũ gây cho tất cả mọi người cảm giác chính là một vị siêu phàm thoát tục tuyệt thế cao thủ. Mà Bạch Vũ tán phát uy thế cùng khí phách, dĩ nhiên ép tới Trần Kỳ Thụy có một loại xuyễn không hơn tức giận cảm giác. A, tại đây loại cường đại cảm giác gáp bách dưới, Trần Kỳ Thụy thật giống như thú bị nhốt giống nhau, phát ra một cái cao vút giống giận âm vang. Đối mặt với Bạch Vũ như thế uy thế, Trần Kỳ Thụy cũng không khỏi không toàn lực ứng chiến, bởi vì hắn đã cảm thấy Bạch Vũ thực lực kinh khủng, căn bản cũng không phải là một gã tranh cấp trung phẩm thực lực tu luyện giả có khả năng có lực lượng. Lục đằng, chiến hồn mở ra. Trần Kỳ Thụy hét lớn một tiếng, rốt cục Trần Kỳ Thụy bị ép toàn lực đánh ra, mở ra hắn chiến hồn lực. Lời còn chưa dứt, liền thấy Trần Kỳ Thụy thân thể ở ngoài trong dây lát hiện đầy từng cái thúy lục sắc cây mây, cây kia đằng giống như là cùng nhau thiên nhiên hình thành khôi giáp giống nhau, đem Trần Kỳ Thụy thân thể hoàn toàn bao vây lại, đây là Trần Kỳ Thụy chiến hồn lực. Lục đằng, võ, thánh, tông, thần tứ đại đẳng cấp trong thánh cấp phòng ngự loại chiến hồn, tiền thân chính là trăm năm thụ yêu linh hồn biến thành, đầu năng lực cũng để phòng ngự là việc chính, đương người chủ mở ra chiến hồn lực lúc, lục đằng liền sẽ tự động xuất hiện ở chiến hồn người chủ thân thể ở ngoài, dùng cây mây cấu thành nhất kiện hoàn mỹ áo giáp, là chiến hồn người chủ chống đỡ ngoại bộ tiến công. Trần Kỳ Thụy vận dụng chiến hồn lực, cũng liền chứng minh Trần Kỳ Thụy cũng toàn lực đánh ra đến cùng Bạch Vũ quyết chiến, xem ra hai người này là đều dự định một kích định thắng bại. Nhưng mà, vây quanh ở viên môn bốn phía sở hữu khán giả đều không kiềm hãm được đưa mắt như ngừng lại Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Vũ người, ngay cả chớp nháy mắt cũng không dám, thật giống như rất sợ sẽ bỏ lỡ Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy cái này một kích mạnh nhất đối hoanh vậy. Lục đằng. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, nụ cười của hắn trong cũng tràn đầy vô tận khinh bỉ, chiến hồn mở ra, nhất kiếm Tây Lai. Đột ngột trong lúc đó, mở ra chiến hồn nhất kiếm Tây Lai sau Bạch Vũ, thân thể hắn bốn phía đột nhiên bạo phát ra vô số đạo lạnh thấu xương kiếm khí, thì dường như Bạch Vũ bản thân chính là một thanh thượng cổ thần binh, mà còn kiếm khí chẳng qua là Bạch Vũ nước phụ thuộc phẩm mà thôi. Uy trấn bát phương. Chợt, Bạch Vũ mở hai mắt ra, trong tay tuyệt thế thần binh huyết ẩm thần kiếm cũng là chợt tránh thoát Bạch Vũ hai tay giằng buộc, thẳng tắp xen vào đến mặt đất trong vòng. Giờ khắc này, đột nhiên cuồng phong gào thét. Giờ khắc này, đột nhiên cắt bay đá chạy. Giờ khắc này, đột nhiên kiếm khí tung bay. Vô kiên bất tồi kiếm khí tựu như cùng biển gầm giống nhau, điên cuồng tứ ngược đại địa. Tàn phá về không gian, hủy diệt về đại doanh tưởng gỗ cùng với viên môn, cực độ bá đạo kiếm khí hầu như đem Bạch Vũ không khí bốn phía đều quất một cái cạn vậy, tạo thành một cái dùng Bạch Vũ làm trung tâm, phương viên hơn 10 mét trong vòng tuyệt đối chân không mảnh đất, coi như là thân ở tại đây miếng chân không khu vực ra mọi người, đều có một loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Bạch Vũ chiêu này càng thêm thuần thục uy chấn bát phương không chỉ có gây cho mọi người thị giác lên trùng kích, càng mang cho mọi người một loại làm người ta sợ cảm quan trùng kích cùng linh hồn trùng kích. Cơ hồ là ở Bạch Vũ phát động uy chấn bát phương cũng trong lúc đó, mọi người vây xem trong lòng liền đã có một đáp án, Trần Kỳ Thụy, thất bại. Tốt lắm, nhượng chúng ta đem tầm mắt quay lại đến trận chiến đấu này trong một vị khác diễn viên, Trần Kỳ Thụy người đi. Toàn thân choàng cây mây áo giáp Trần Kỳ Thụy giơ lên cả vật thể đầy sâu màu cam kiếm quang trường kiếm, giống như một con xuất thủy giao long thông thường hướng phía Bạch Vũ cuồng ngoanh đi, đã có thể đường Trần Kỳ Thụy cố gắng kiếm đánh tới cự ly Bạch Vũ còn có 5 thước khoảng cách lúc. Bạch Vũ cũng đột nhiên phát động một chiêu này tất sát tuyệt kỹ, uy chấn bát phương, nhất thời, kiếm khí bén nhọn liền đem Trần Kỳ Thụy hoàn toàn bao phủ ở tại bên trong, không để lại một tia khe, trong nháy mắt, Trần Kỳ Thụy thân ảnh liền bị vô tận kiếm ảnh cắn nuốt hết. Bạch Vũ chiêu này uy chấn bát phương mặc dù đang cùng Trần gia đại quân đối kháng lúc sử xuất ra qua một lần, nhưng lần đó Bạch Vũ cũng không có thuần thục nắm giữ một chiêu này, hơn nữa đúng kiếm ý lý giải cũng không đủ khắc sâu, bất luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh đến xem. Đều là một cái không hề hoàn thành tất sát, nhưng lần này bất đồng, lần này uy chấn bát phương có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa lại đột nhiên phát động, đánh Trần Kỳ Thụy một trở tay không kịp, uy lực cũng càng. Hơn lúc đó. Như vậy, kết quả của trận chiến này. Chương 88, Hải tử, thoải mái sao? Lợi hại kiếm khí mọi nơi tung bay, không hề cố kỵ tứ ngược thổ hoàng sắc đại địa cùng bốn phía cản trở, từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh ở kiếm khí tàn phá dưới không ngừng nổi lên mọi người tầm nhìn trong vòng. Dùng Bạch Vũ làm tâm điểm, phương viên trong vòng 10 thước mặt đất đều bị kiếm khí bén nhọn tạo phá thành mảnh nhỏ, ngay cả đại đường binh lính của đế quốc nhóm lúc trước ở đại doanh bốn phía chỗ bố trí bằng gỗ tường đây, cùng với cao vóc viên môn, đều cái này ngang dọc tung. Bay kiếm khí gọt sức mẹ không chịu nổi, Bạch Vũ một kích này không chỉ có thanh thế kinh người, uy lực càng làm người ta liễu lưới. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đưa mắt gắt gao như ngừng lại ngang dọc tung bay kiếm khí trên. Tất cả mọi người nỗ lực muốn xem rõ ràng trở ngại bọn họ tầm mắt kiếm khí trong vòng, rốt cuộc là một bộ như thế nào cảnh tượng, nhưng bọn hắn thất vọng rồi, ở kiếm khí cách trở dưới, không có người có thể thấy rõ ràng kiếm khí trong vòng phát sinh chuyện gì, lưu cho bọn hắn, chỉ có vô tận cảm giác áp bách. Mà nhìn trước mắt cái này rung động tràn diện, trong lòng mỗi người tìm cách cũng là không đồng dạng như vậy. Một giọt mồ hôi lạnh theo Lăng Phi Tưởng gò má của Tích rơi xuống đất, lúc này, Lăng Phi Tưởng trong lòng rung động đã không khả năng diễn tả bằng ngôn từ. Lúc trước hoàn bại ở tại Bạch Vũ nhất kiếm Tây Lai dưới, một kiếm kia gây cho Lăng Phi Tưởng cảm giác đúng hủy diệt, đủ để hủy diệt hết thể uy thế, mà một kiếm này lại mang cho Lăng Phi Tưởng một loại khác cảm thụ, cuồng bạo, đây là một loại thẳng tiến không lùi, dùng không lui về phía sau cuồng bạo, rất có giết hết sở hữu có can đảm ngăn cản Bạch Vũ đi tới hết thể uy thế. Bên kia, Ninh Hương Nhi có chút si ngốc nhìn Bạch Vũ một kiếm này, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Vũ dĩ nhiên cường đến trình độ như thế, một kiếm này chỗ gây cho Ninh Hương Nhi cảm giác dĩ nhiên đủ để đánh bại nàng ba vị thực lực đã đạt đến hoàng cấp ca ca, chút bất chi bất giác, Ninh Hương Nhi càng thêm khẳng định nàng suy nghĩ trong lòng, Bạch Vũ, từ lâu không còn là đã từng cái kia Bạch Vũ, mà Ninh Hương Nhi càng thêm kiên định muốn ở người khác phát hiện chân chính Bạch Vũ trước. Đưa hắn chiếm là mình có niệm đầu. Lại nhìn Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải hai vị này được xưng đại đường đế quốc cường đại nhất thanh niên, đối mặt với Bạch Vũ cái này kinh thiên động địa một kiếm, hai vị này được khen là trăm năm khó gặp kỳ tài cũng là bị kinh mục trường khẩu nốc. Vòng chiến xa xa viên kia đại thụ che trời lên, Bạch Nhược Tuyết thần tình cực kỳ phức tạp nhìn kiếm kia khí ngang dọc chiến trường, bằng tâm mà nói, Bạch Vũ một kiếm này Bạch Nhược Tuyết có thể tiếp được, nhưng đây không phải là chủ yếu, tối trọng yếu là, một tháng trước, Bạch Vũ vẫn chỉ là một gã 10 năm chưa từng tấn cấp xích cấp hạ phẩm tu luyện giả, nhưng ở cái này không đủ một tháng trong, Bạch Vũ lại có thể từ xích cấp hạ phẩm một đường hát vang tiến mạnh, trực thăng là tranh cấp trung phẩm, càng thêm lệnh Bạch Nhược Tuyết rung động là, Bạch Vũ một kiếm này căn bản cũng không phải là một cái tranh cấp trung phẩm tu luyện giả có thể có, như thế kiếm khi bén nhọn cùng lực phá hoại, quả thực có thể sánh ngang hoàng cấp tu luyện giả. Trên người của hắn, phát sinh chuyện gì? Bạch Nhược Tuyết vẻ mặt mê man nhìn vòng chiến. Tựa hồ là ở hỏi mình, lại tựa hồ là đang hỏi người khác. Còn Bạch Dũng cùng với Bạch Tí Huyết vệ nhóm, còn có vô số thế gia binh lính, bọn họ sớm đã bị Bạch Vũ cái này kinh thế một kiếm khiếp sợ đến không thể tự kiềm chế. Ngay tất cả mọi người đang vì Bạch Vũ bá đạo này vô cùng một kiếm khiếp sợ lúc, răng khắp nơi kiếm khí trong, đột nhiên phát ra một cái có tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, một con thân ảnh đột ngột từ trong vòng chiến ngang bay ra. Trần Kỳ Thụy. Lúc này, bao vây ở Trần Kỳ Thụy thân thể ra tầng kia cây mây đã bị Bạch Vũ kiếm khí chém thất linh bát lạc, ngay cả lục đẳng bản thân đặc hữu thúy lục sắc cũng tốt như bị quất một cái cạn vậy, biến thành héo rũ hắc màu cho. Loảng xoảng đương một tiếng, Trần Kỳ Thụy thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất, chấn bám vào Trần Kỳ Thụy trên người cây mây đều hóa thành vụn gỗ, phiêu tán ở tại giữa thiên địa. Ngay sau đó, Trần Kỳ Thụy phun một ngụm máu tươi cuồng phun ra, đẹp đẽ mà tiên hồng sắc máu nhất thời nhiễm đỏ Trần Kỳ Thụy trước ngực trắng loáng trường sam. Bất quá cái này cũng rung động nhất. Chỉ thấy, Trần Kỳ Thụy quanh thân chợt bộc phát ra một trận lóa mắt huyết sắc quang mang, đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là Trần Kỳ Thụy phát động bí pháp nào đó, mà là triệt đầu triệt đuôi tiên huyết. Ngay Trần Kỳ Thụy miệng phun tiên huyết sau, Trần Kỳ Thụy trường sam đột nhiên hóa thành vô số vải, từng đạo có thể so với cọng tóc phẩm chất vết kiếm hầu như trong nháy mắt liền đem Trần Kỳ Thụy trường sam cho tách rời, sau đó, Trần Kỳ Thụy trên thân thể bạo phát ra từng đợt huyết hoa. Hầu như ở trong nháy mắt liền nhiễm đỏ Trần Kỳ Thụy quanh thân. Ở Bạch Vũ kiếm khí bén nhọn công kích dưới, có thể chút nào nói không khoa trương, Trần Kỳ Thụy trên người tuyệt đối phải có vượt qua 100 đường vết kiếm thương. Nhất chiêu, Trần Kỳ Thụy triệt triệt để hoàn bại ở tại Bạch Vũ trên tay, mà Bạch Vũ cũng lại một lần nữa ở trước mặt mọi người diễn ra vừa ra lấy yếu thắng mạnh nháy mắt giết tuồng. Hỗn loạn kiếm khí từ từ tán đi, lưu lại chỉ có sức mẹ không chịu nổi đại địa cùng phá thành mảnh nhỏ tường gỗ. Cùng với mọi người cực độ không thể tin được ánh mắt, Bạch Vũ kiên khiêng huyết ẩm thần kiếm, trên mặt mang một tia như có như không bí cười, Mại Vũ ca đặc hữu tiêu ngạo tứ phương bá vương bộ chậm rãi đi ra vòng chiến, đang lúc mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, hướng phía co quắp té trên mặt đất, toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm đỏ huyết nhân Trần Kỳ Thụy đi tới. Chỉ thấy Bạch Vũ hai chân tách ra, dĩ nhiên đem ngã xuống đất xem thường Trần Kỳ Thụy kẹp ở giữa, chợt, Bạch Vũ liền đại mã kim đao ngồi chồm hổm xuống, xem bộ dáng như vậy, trái lại có một loại ngồi ở Trần Kỳ Thụy trên người cảm giác. Khí phách lộ ra ngoài. Hai tử, thoải mái sao? Bạch Vũ cười tủm tỉm nhìn bị hắn nhất chiêu hoàn bại Trần Kỳ Thụy, nếu như lời không phục, ngươi có thể tiếp tục tìm lao tử khiêu chiến. Ha 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 ha. Không hề nghi ngờ, Bạch Vũ lời nói này, hoàn toàn không có đem Trần Kỳ Thụy để vào mắt, nếu như lại phối hợp với Bạch Vũ thời khắc này ngồi trồn hồn tư, quả thực liền là hoàn toàn đem Trần Kỳ Thụy dâm nát dưới chân giống nhau. Đây đối với tâm cao khí ngạo, ngoại trừ Lăng Phi Vân, Triệu Đông Hải cùng Bạch Nhược Tuyết ba người ở ngoài, tự nhận là đại đường đế quốc trong thanh niên đồng lứa người thứ tư Trần Kỳ Thụy mà nói, tuyệt đối là vũ nhục. Nhưng mà Bạch Vũ bá đạo này mà có chứa vũ nhục động tác cùng từ ngữ, cũng không có đưa tới hư thành, trang diện như trước trầm tĩnh như nước, bởi vì Bạch Vũ đã triển lộ thực lực cường hãn, nhất chiêu trong lúc đó trước sau bại rất Lăng Phi Tưởng cùng Trần Kỳ Thụy cái này hai thiên niên lớn cường giả, Bạch Vũ quả thật có hắn phách lối tư bản. Lại nói Trần Kỳ Thụy, thằng ngãi này hiện tại chính là mặt xám như cho tàn. Không chỉ có hoàn bại ở tại ngày trước phế vật Bạch Vũ trên tay, tức thì bị Bạch Vũ trước mặt của mọi người như vậy vũ nhục, nếu như không phải Trần Kỳ Thụy hiện tại toàn thân cao thấp cũng không có một tia khí lực, ngay cả cầm kiếm khí lực cũng không có nói, sợ rằng Trần Kỳ Thụy sớm liền vì mặt mũi mà cùng Bạch Vũ tử chiến đến cùng. Nhất thời, bị Bạch Vũ như vậy vũ nhục Trần Kỳ Thụy lúc này liền là khí huyết quay cuồng, hoa một tiếng, lại một lớn búng máu tươi phún ra ngoài, nghiêng đầu một cái, liền đã hôn mê. Trần Kỳ Thụy không chỉ có bị Bạch Vũ hoàn bại, tức thì bị Bạch Vũ tức giận tại chỗ hôn mê, sợ rằng Trần Kỳ Thụy trên thân thể bị thương tổn là có thể dùng dược vật đến ý chữa xong, nhưng nội tâm của hắn bị thương nặng cùng vũ nhục, lại sẽ kèm theo hắn cả cuộc đời. Nhìn hôn mê bất tỉnh Trần Kỳ Thụy, Bạch Vũ mọi cách nhàm chán nói ra nước bọt, chậm rãi đứng lên, giống như là đối đai chó chết thông thường đem Trần Kỳ Thụy thân thể nói lên, toàn du có hướng phía Trần gia quân đội phương hướng chợt vùng, liền thấy Trần Kỳ Thụy thân thể dường như diều đứt dây giống nhau, té bay ra ngoài. Trần Kỳ Thụy thân thể ở giữa không trung họa xuất cùng nhau êm dịu đường vòng cung sau, lại cũng không có té xuống đất lên, mà là bị Trần gia mặt khác hai vị cao thủ Trần Đào cùng Trần Hải vững vàng tiếp nhận. Trần Đào cùng Trần Hải lại tiếp nhận Trần Kỳ Thụy thân thể sau, hai người thản nhiên phiêu rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất hai người đều hướng phía Bạch Vũ trợn mắt nhìn, bởi vì Bạch Vũ gây cho Trần Kỳ Thụy vũ nhục, đồng dạng biết bật cho Trần gia. Nhìn Trần Đào cùng Trần Hải ánh mắt bất thiện, Bạch Vũ vẫn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì Bạch Vũ sau lưng Bạch Dũng cùng với 400 tên Bạch Y huyết vệ đã rối rít nhảy ra ngoài, cái này một đám Bạch Vũ chết chung cũng không nhường chút nào đón nhận Trần Đào cùng Trần Hải ánh mắt phẫn nộ, rất có không một lời hợp liền đánh tư thế. Dù thế nào ở Xuất Vân Sơn mạch trong vòng song phương nhân mã đã lớn hơn một lần, chỉ bất quá lần kia không đánh thoải mái mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như có thể tiếp tục trở lại một chàng, Bạch Vũ quân đoàn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bạch Vũ quân đoàn khiêu khích ý rất đậm, một phương khác Trần gia quân đoàn cũng không kịp nhiều nhượng, mấy nghìn tên Trần gia tư binh rối rít vọt tới viên môn phụ cận, mơ hồ đem Bạch Vũ quân đoàn bao vây lại, không khí trong sân đột nhiên tràn đầy mùi thuốc súng, cho dù song phương đột nhiên đánh đập tàn nhẫn, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao song phương ăn Tết đều lui kế đến trình độ nhất định. Ở nơi này gần bạo phát hôn chiến nhất khắc, đại đường đế quốc đại doanh ở ngoài cũng đông nhiên nhiều hơn 8 điều thân ảnh. 8 người này trong, dẫn đầu tên trung niên nhân kia toàn thân tản ra sâu kín sâu ánh sáng màu lam, một cổ người lãnh đạo đặc hữu khí phách hiện ra hết không thể nghi ngờ, trung niên nhân kia hơi nhìn thoáng qua cao động ở đại doanh gia quân kỳ sau, sắc mặt là hơi đổi đổi, bởi vì, to lớn quân kỳ lên bất ngờ viết bất bại hai chữ.